Chương 1016, nội tình chương 1016, nội tình một câu ra khắp nơi đều tĩnh. Không ai dám nói một chữ không. Có thể một trưởng đem Khương Phá hai tay đánh gãy đây là thực lực cỡ nào? Chỉ sợ trực tiếp giết tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. May mắn chúng ta không có triệt để đắc tội Trần Vũ, không phải Khương Phá khả năng chính là chúng ta tấm gương. Tăng Nguyên Bá sợ không thôi. Hàn Như Phong ba người con ngươi điên cùng xúc động, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Trần Vũ vậy mà khủng bố như vậy. Vốn cho là hắn bất quá là mượn nhờ lao sư hắn tuyệt hành giả tên tuổi lúc này mới dám như thế không kiêng nể gì cả, thế nhưng là chúng ta sai à? 10 phần sai. Hắn căn bản cũng không dùng mượn nhờ bất luận kẻ nào tên tuổi, bởi vì bản thân hắn chính là chính hắn chỗ dựa lớn nhất. Thịnh Thiên Tứ tự lẩm bẩm thân là thế gia chi chủ ngạo nghễ, giờ phút này hoàn toàn biến mất vô tung tại trước mặt Trần Vũ, bọn hắn vậy mà cảm thấy mình thấp một đầu. Phải, tại một cái so với bọn hắn nhi tử còn muốn trẻ tuổi mặt người trước, bọn hắn cảm giác mình thấp một đầu. Không một người nói chuyện. Vậy các ngươi liền lặng lặng nhìn xem. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Trần Vũ vung lên ống tay áo lặng lặng nhìn xem trên đài cao. Tại kia bên trong Khương Nhược Đồng ngay cả tiếp theo quất mười mấy cái bàn tay về sau rốt cục cũng dừng lại. Thời khắc này Khương Vô Nhân đã là trở nên giống như là đầu heo nhìn xem Khương Nhược Đồng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Nhược Đồng không nên đánh ta, ô ô ta sai, ta không phải người, thả ta đi, van cầu người thả ta đi. Khương Vô Nhân quỳ trên mặt đất quét mắt đổ vào một bên Khương Phá run lẩy bẩy. Mình chỗ dựa lớn nhất đều bị Trần Vũ một trường cho phế, nàng còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Khương Nhược Đồng nhìn xem Khương Vô Nhân lại quét Khương Phá một chút, tay áo dài vung lên thanh âm quyết tuyệt. Từ hôm nay trở đi ta Khương Nhược Đồng đổi tên Trần Nhược Đồng, vĩnh viễn không lại là người nhà họ Khương. Và anh, mọi người nghe nói đều là giật mình, không nghĩ tới Khương Nhược Đồng vậy mà như thế quyết tuyệt, muốn từ Khương gia thoát ly mà ra. Trần Vũ cũng là sững sờ, tự nhiên biết Khương Nhược Đồng đổi tên một là vì thoát ly Khương gia, hai là vì tạ ơn hắn. Nha đầu này, lắc đầu Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Nhược Đồng ngươi khỏi phải đổi tên, bởi vì muốn đổi tên người không phải ngươi. Nhìn Khương Phá cùng Khương Vô Nhân, Trần Vũ khỏe miệng lạnh lùng câu lên, một tay phất lên tựa như thiên đế thẩm phán nhân gian. Từ hôm nay trở đi Khương gia trừ Khương Nhược Đồng bên ngoài tất cả mọi người không được họ gừng. Tứ đại gia tộc từ đó lại vô Khương gia nhất tộc. Tiếng gầm quần quần quanh quần tại toàn bộ trên quảng trường. Trần Vũ thanh âm mặc dù không lớn lại là tựa như kinh thiên nộ lôi, làm cho tất cả mọi người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Hắn nói cái gì? Gừng Khương gia sửa họ. Ta ông trời ơi, ta có phải hay không nghe lầm rồi? Hắn vậy mà bức bách một đại gia tộc sửa họ. Ta tạo. Sửa họ. Đây chính là thiên đại vũ nhục a. Người của Khương gia làm sao có thể nhận được rồi? Xôi trào. Toàn bộ quảng trường đều sôi trào vô biên, tiếng thảo luận quả thực muốn đem toàn bộ quảng trường lật tung. Cổ Thiên Hà ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ đầu óc ngộng. Mặc dù biết Trần Vũ bá đạo vô cùng thế, nhưng là mặc cho hắn nghĩ phá đầu của mình cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà có thể bá đạo đến loại tình trạng này. Đây không phải là một người, đây chính là một đại gia tộc a. Vô Vi Bí giới bên trong đại tộc một trong. Tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực đều là tuyệt đối đại tộc. Giờ phút này lại bị bức bách đến nhất tộc phải vì một người mà đổi tên. Con mẹ nó chơi cũng quá lớn a. Cổ Thiên Hà há to miệng ngạc nhiên nói. Trên đài cao Hàn Như Phong ba người lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt của mỗi người đều là một mặt ngộp bức. Bọn hắn bị dọa sợ. Khương Nhược Đồng thì là sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Vì cái gì cái mũi của mình như vậy chua? Vì cái gì mình con mắt đột nhiên mông lung rồi? Chứ mẹ của mình từ xưa tới nay chưa từng có ai vì nàng nghĩ tới tuổi thơ của nàng là màu xám, tính mạng của nàng không có phụ thân yêu mến. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì, làm sao như thế ấm áp? Phù phù. Khương Nhược Đồng đối Trần Vũ xa xa quỳ xuống, kia cao ngạo đầu lâu đập ầm ầm trên mặt đất, nước mắt đã để nàng thành một con tiểu hoa miêu. Một con rốt cục có người che chở tiểu hoa miêu. Nhược Đồng tạ ơn lão sư. Trần Vũ cười, hắn mới mặc kệ chính mình phải chăng bá đạo, hắn chỉ biết đạo hắn tuyệt sẽ không để cho mình người thụ ủy khuất. Trần Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Giờ phút này một đạo thê lương tiếng kêu trực tiếp vang lên. Hai tay đã đứt Khương Phá sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh đều tại điên cuồng nhảy lên. Vô cùng nhục nhã. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Một khi thật cải danh tự vậy hắn liền thành trò cười của tất cả mọi người, hắn Khương Phá chính là Khương gia tội nhân. Đây là ngươi bức ta. Ngươi bức ta. Khế ước huyết tấn hiện. Khương Phá đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi vậy mà tại giữa không trùng trôi nổi không tiêu tan, biến thành một cái kỳ dị ký hiệu. Khương Phá, ngươi làm gì đừng? Nhìn thấy cái ký hiệu này, Hàn Như Phong ba người đột nhiên khiếp sợ hô to lên. Bọn hắn muốn ngăn cản nhưng là đã tới không kịp. Khương Phá đã điên cuồng. Mời nội tình. Ầm. Một tiếng nổ vang, huyết phù đột nhiên băng liệt, hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp biến mất tại thiên không bên trong. Đây là cái gì? Mọi người sửng sốt không có minh bạch hiện tại là cái gì tình huống. Cổ Thiên Hà nhướng mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hẳn là cái kia truyền thuyết vậy mà là thật. Cái này hỏng bét. Hả? Nhìn thấy Cổ Thiên Hà dáng vẻ, Trần Vũ trong mắt hơi híp nói, làm sao cái gì truyền thuyết? Liền thấy Cổ Thiên Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm lạnh lùng nói, nghe nói Vô Vi gia tộc từ đời thứ nhất bắt đầu liền có nội tình giấu tại Vô Vi bí giới bên trong. Cái này cũng là Vô Vi bí giới có thể từ đầu đến cuối siêu nhiên vật ngoại nguyên nhân một trong. Lo lắng hiện lên ở Cổ Thiên Hà trên mặt. Phần này nội tình có truyền thuyết là Vô Vi bí giới tứ đại gia tộc người sáng lập. Bọn hắn tàn hồn bất diệt, nhục thân bất hủ, phong ấn tại Hàn gia tinh cầu bên trên một chỗ đặc thù, chỗ tứ đại gia tộc lịch đại gia chủ chết về sau đều sẽ bị bọn hắn nuốt chửng lấy, cam đoan bọn hắn bất tử. Mà bọn hắn thực lực càng là cực kỳ khủng bố. A, Trần Vũ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới trong tứ đại gia tộc lại còn giấu loại vật này. Ha ha, bốn cỗ tàn thi thôi, nếu thật là có lời nói giết là được. Trong giọng nói tràn ngập không thèm để ý Cổ Thiên Hà lại là một mặt lo lắng. Đây chính là không biết bao lâu trước lão cổ đồng a. Trần tiên sinh ngươi là ta không biết bọn hắn khủng bố a. Hiện tại chúng ta đi mau, bọn hắn hiện thế thời gian khẳng định có hạn chế, chỉ cần chúng ta tránh thoát khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Tránh? Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, bọn hắn còn không có tư cách để ta tránh. Ngay lúc này từ bên trên bầu trời bốn đạo huyết sắc trường hồng đột nhiên chậm lại. Từ trong đó bốn cố làm cho người kinh hãi khí thế khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Chương 1017, ta muốn giết người ngươi bảo đảm không được. Chương 1017, ta muốn giết người ngươi bảo đảm không được. Đây là cái gì? Nhìn thấy bốn đạo huyết hồng sắc cột sáng hạ xuống trong sân rộng, xung quanh người lập tức hít một hơi lãnh khí liên tục lui về phía sau. Cột sáng nối liền đất trời tựa như từ máu tươi ngưng kết mà thành, sền sệt tản ra tử vong giết chóc tà ác khí tức, khiến người cảm thấy 10 điểm không thoải mái. Xong, Cổ Thiên Hà trong lòng hung hăng trầm xuống, lòng như cho nguội. Từ cái này bốn đạo cột sáng bên trong tán phát khí tức như vực sâu như biển, so với Hàn Như Phong cùng càng là cường đại không ít. Hồng mang tan hết lộ ra trong đó cảnh tượng, mọi người thấy về sau tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy bốn cái như là thây khô người đang lặng lặng đứng tại kia bên trong. Không kia cũng không có thể xưng là người, kia nhiều nhất chỉ có thể tính là quái vật hình người. Hàn Như Phong mấy người nhìn xem bốn đạo thân ảnh sử sốt. Thương Phá làm sao có thể trực tiếp triệu hồi ra bốn vị đại nhân? Bọn hắn bốn nhà nội tình bình thường thế nhưng là tuyệt đối không thể vận dụng, kia cũng là tại nhất tộc đem diệt lúc mới có thể vận dụng. Cho dù là Khương Phá muốn triệu hoán cũng chỉ có thể đủ để gọi ra Khương gia lão tổ thôi, thế nhưng là làm sao có thể lập tức trực tiếp triệu hoán bốn người? Đến cùng cái kia bên trong gây ra rủi ro. Khương Phá cũng là sửng sốt mình lập tức triệu hoán tứ đại gia tộc tất cả lão tổ. Bọn hắn đều không có phát hiện trước đó liền trầm mặc không nói, Hàn Thụy giờ phút này khỏe miệng lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng vểnh lên. Ông, một cỗ kỳ dị ba động trực tiếp tràn ngập toàn trường. Bốn cái thây khô trong mắt đột nhiên sáng lên hồng mang u ám dọa người như là ác quỷ. Khương Phá, ngươi vì sao quấy rầy ta cùng ngươi khó nói, ta không biết ta cùng thức tỉnh một lần cần thiết đại giới ra sao cùng chi lớn a? Hả? Tay của ngươi làm sao rồi? Giờ phút này trong đó một cái thây khô ồm ồm nói, thanh âm dị thường chói tai như là cạo xương giống như cương đao, khiến người nghe được khó chịu dị thường. Mỗi nhâm gia chủ đều cần đi bái tế bọn hắn, cho nên bọn hắn đối Khương Phá bọn người cũng là nhận biết. Khương Phá lập tức quỳ trên mặt đất. Bốn vị lao tổ, nếu như không phải thiên đại sự tình ta cũng sẽ không quấy rầy bốn vị lao tổ an nghỉ, chỉ là hiện tại ta Khương gia đã đứng trước diệt tộc đại họa. Tiếng nói rơi, Khương Phá đem sự tình nói thẳng ra. Bốn người nghe tới về sau trong mắt hồng mang đại thịnh. Trong đó Khương gia lão tổ càng là bộc phát ra kinh thiên sát khí làm cho người kinh hãi. Lẽ nào lại như vậy, một cái tỷ nữ sinh tiện chúng tôi vậy mà liền muốn để ta Khương gia sửa họ thị? Ta trước hết giết cái kia tiểu tử lại xử lý cái kia tiện chúng. Khương gia lão tổ sát khí dày đặc nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ sát cơ lang nhiên. Ngươi làm mình chết hay là ta đem ngươi giết chết? Một câu ra tất cả mọi người là chấn động. Khương gia lão tổ mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, mà giờ khắc này Khương Vô Nhân chọn ra. Ha ha, Khương Ngự Đồng, ngươi tên tiện chủng này, vừa rồi ngươi lại dám đánh ta, con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ chơi? Ta thế nhưng là Khương gia đại tiểu thư, ngươi thì tính là cái gì? Coi là sau lưng có cái lao sư liền dám bất kính với ta, lập tức ta liền muốn đem ngươi mặt rút nát, lại tìm người vào ngươi. Ta muốn tất cả mọi người biết ngươi chính là cái tiện chủng, chính là cái rác rưởi, chính là cái 10,000 người cưỡi tiện hóa. Còn có ngươi Trần Vũ, dù là ngươi chết ta cũng muốn đem ngươi thi thể lôi ra đến thỏa thích trả đạp. Ta muốn đem ngươi chôn ở hố rác bên trong để ngươi vĩnh viễn cho dù là làm quỷ đều không ngẩng đầu được lên. Dám đắc tội ta, ta muốn để ngươi chết vô táng sinh chi địa. Ngươi tới giết ta, ha 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 ha. Khương Vô Nhân đã điên cuồng. Nàng vốn là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, chưa từng nhận qua hôm nay dạng này vô cùng nhục nhã. Huống chi hay là tại mặt của nhiều người như vậy trước. Mọi người nghe tới Khương Vô Nhân như thế ác độc lời nói tất cả đều là thật sâu thở dài. Ai có thể nghĩ đến vừa rồi thiên về một bên thế cục vậy mà như thế nhanh chóng liền phát sinh như thế lớn đảo ngược. Hàn Như Phong mấy người mặc dù ta không biết vì cái gì bốn người đều tới, bất quá mới vừa rồi bị Trần Vũ quét xuống mặt mũi, giờ phút này rốt cục đẹp mắt chút nhìn xem Trần Vũ cũng như là nhìn người chết. Bốn vị lao tổ thực lực của mỗi người đều đã là nửa bước ngưng thần cảnh đại thành, mà lại bọn hắn dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kỳ trước gia chủ chiến đấu ký ức cũng đều bị bọn hắn hấp thu, Trần Vũ không có sống sót cơ hội. Cho dù là tuyệt hành giả đến tại bốn vị lao tổ trong tay cũng không có khả năng chiếm được tốt. Hàn Như Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Mấy người khác cũng là chậm rãi gật đầu, chỉ có Yến Hiên nhìn xem Trần Vũ đáng tiếc lắc đầu. Như thế nghịch thiên nhân vật hôm nay hao tổn tại cái này bên trong thực tế là nhân tộc một loại tổn thất. Mấy người đàm luận ở giữa liền thấy Trần Vũ nhìn về phía Khương Vô Nhân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi muốn chết vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ông giơ tay lên chỉ bỗng nhiên trượt xuống một đạo kim sắc hồ quang từ Trần Vũ đầu ngón tay trực tiếp bắn ra cấp tốc chạy về phía Khương Vô Nhân. Hừ, ngươi coi ta là bài trí a? Giờ phút này Khương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, bàn tay một lập bỗng nhiên một cái chặt nghiêng liền thấy một đạo hào quang màu đỏ như máu trực tiếp xuất hiện kim sắc hồ quang phía trước, muốn đem kim sắc hồ quang ngăn lại. Ầm, cả hai chạm vào nhau ầm vang nổ tung, sau đó toàn bộ tiêu diệt ở vô hình một cỗ hình tròn khí lãng lấy vừa rồi chạm vào nhau địa điểm làm trung tâm đi tứ tán, cách gần đó người chỉ cảm thấy tựa như là một cái trọng truy hung hăng nện ở trên ngực, kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp lùi ra ngoài. Trên mặt của mỗi người đều là hãi nhiên một mảnh. Tang Nguyên Bá cũng ở bên cạnh, thực lực của hắn tại mọi người bên trong đã là đỉnh tiêm, thế nhưng là bị khí lãng xông lên cũng là liền lùi lại ba bước mới khó khăn lắm đứng vững. Vẹn vẹn hai người tùy ý một kích dư ba vậy mà liền có như thế uy lực. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố chút. hung hăng nuốt nước miếng một cái Tàng Nguyên Bá trong lòng kinh dị khủng bố. Thương gia lão tổ ngoại ý muốn nhìn Trần Vũ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà liền có thực lực như thế. Bất quá ta muốn bảo vệ người bằng ngươi còn giết không được. Một câu ra bá khí bắn ra bốn phía. Trần Vũ cái mũi hừ lạnh một tiếng, mí mắt buông xuống không thèm để ý xoay xoay ngón tay. Thật sao? Cái gì? Thương gia lão tổ sững sờ, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái thông suốt, quay đầu lom hốc mắt bên trong hồng mang không ngừng nhảy lấy cho thấy nội tâm cực độ chấn kinh. Liền thấy trên đài cao vừa rồi kêu gào không ngừng Khương Vô Nhân giờ phút này ngạc nhiên đứng tại kia bên trong hoàn toàn cứng đờ bất động, mà sau đó một đạo tơ máu trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng lan tràn mà dưới. Oanh! Một tiếng nổ vang, Khương Vô Nhân trực tiếp nổ tung. Ngươi! Khương gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ chấn kinh bản điểm. Vừa rồi mình kia lập tức vậy mà không đỡ dưới Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ mới ngẩng đầu lên cười khẩy. Ta muốn giết người bằng ngươi còn bảo đảm không được. Một câu ra nương theo lấy Khương Vô Nhân kia hai nửa tàn thi lại khí thế bên trên hoàn toàn nghiền ép Khương gia lão tổ. Đáng chết! Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Khương gia lão tổ tức thì nóng giận điên cuồng gầm thét phóng tới Trần Vũ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Câu nói này rất nhiều người cùng ta nói qua, nhưng là nói qua câu nói này người đều chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Dứt lời Trần Vũ cũng liền xông ra ngoài. Chương 1018, huyết đao bá trận. Chương 1018, huyết đao bá trận ầm. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền trực tiếp va chạm vào nhau, nhấc lên tầng tầng khí lãng hướng về tứ phương điên cuồng đánh tới. Sau đó hai người như là hai đạo trưởng cầu vồng vậy mà đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên vọt thẳng hướng trong cao không triển khai kịch liệt vô cùng công chiến. Mọi người ngửa đầu nhìn lại liền thấy bên trên bầu trời mây trắng bị xé nứt mãnh liệt phong áp không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía điên cuồng xung kích. Hai người thân pháp cực nhanh, toàn bộ bên trên bầu trời đều trở thành bọn hắn chiến trường. Chiến đấu vậy mà như thế kịch liệt. Tàng Nguyên Bá nhìn xem một màn này thì thào nói, hắn như phong bọn người nụ cười trên mặt cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không thể tin nhìn lên bầu trời. Cái này sao có thể? Bốn vị lao tổ kia là gì cùng tồn tại? Thực lực của mỗi người đều là nửa bước ngưng thần cảnh đại thành, khoảng cách đột phá đều không xa. Hiện tại vậy mà không chiếm được thượng phong. Xem ra Trần Vũ cũng không có đột phá siêu phàm cảnh tu vi vậy mà liền có như thế chiến lực, nếu như hắn đột phá ngưng thần cảnh đây chẳng phải là nói. Vừa nghĩ đến đây mấy người không còn dám nghĩ tiếp, cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trẻ tuổi như vậy, chiến lực như vậy, như thế bá đạo. Bọn hắn phảng phất cảm giác một tôn tuyệt đại thần chủ ngay tại bọn hắn trước mắt từ từ bay lên. Cái khác ba vị lão tổ giờ phút này tất cả đều nổi giữa không trung hai tay ôm ở trước ngực không có bán ra dự định. Bởi vì bọn hắn kinh thường. Mặc dù Trần Vũ để bọn hắn chấn kinh nhưng là lấy thân phận của bọn hắn còn không có đem Trần Vũ để ở trong mắt. Thứ Khương lão quỷ, ngươi đang làm gì? Khó được chúng ta bốn người đồng thời thức tỉnh, ngươi chính là dạng này để chúng ta xem ngươi chiến đấu à? Hàn gia lão tổ khinh thường nói. Ngươi nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu khó nói đều cho ăn rồi. Ngay tại đại chiến không thôi, Khương gia lão tổ khô quắt trên mặt một mảnh nổi giận, nhưng là càng nhiều lại là chấn kinh. Không có cùng Trần Vũ giao thủ liền vĩnh viễn ta không biết Trần Vũ đến cùng đến cỡ nào biến thái. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta cường độ cho dù là ma thú cũng không sánh bằng ta. Thế nhưng là cùng hắn mỗi một lần giao thủ ta lại cảm thấy mình xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Mà lại không chỉ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của ta đã là vô cùng phong phú, càng là hấp thu lịch đại Khương gia gia chủ chiến đấu ký ức, chẳng khác gì là kinh lịch mấy chục ngàn trận chém giết. Nhưng là hắn, Khương gia lão tổ trong mắt hồng quang sáng tối chập chờn, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vậy mà so ta còn phong phú. Hắn mới vừa lớn lên niên kỷ, thế nhưng là kinh lịch chiến đấu có bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận tối thiểu nhất cũng có gần 100 triệu lần mới có kinh khủng như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Không, thậm chí nhiều hơn. Nhiều ta đều không thể tin tưởng ông trời của ta, cái này sao có thể? Hắn khó nói trời sinh chính là vì để chiến đấu mà thành a. Vừa nghĩ đến đây, Khương gia lão tổ lần nữa cùng Trần Vũ đối bính một trường sau cao giọng hét dầm lên. Mau tới giúp ta. Hắn sợ trực giác nói cho hắn nếu như tại dạng này đánh xuống hắn sẽ bại, mà lại sẽ bị bại vô cùng thê thảm. Cái gì? Mặt khác tam tổ tất cả đều sửng sốt, Khương gia lão tổ hắn vậy mà hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Kinh hãi hiện lên ở trái tim của mỗi người, bất quá bọn hắn động tác nhưng không có chần chờ chút nào, lập tức tất cả đều là gầm thét một tiếng phóng tới Trần Vũ. Bốn người trên thân tất cả đều lượn lờ lên màu đỏ thâm quang mang, trong tay mỗi người càng là đều biến hóa mà ra một thanh cự hình khảm đao. T. Bốn người cùng một chỗ vây công. Cái này đây là ta hoa mắt sao? Trên quảng trường xôn xao một mảnh. Tứ đại gia tộc tổ trưởng ra sân thời điểm là cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng là bây giờ vậy mà đồng loạt ra tay muốn vây giết Trần Vũ. Lao tổ bọn hắn lại muốn cùng một chỗ động thủ, khó nói cái này Trần Vũ vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế. Thứ bất kể như thế nào lần này bốn vị lao tổ đồng loạt ra tay, Trần Vũ đều đoạn không có khả năng lại có đường sống. Hàn Như Phong cùng Thịnh Tiên Tứ lạnh lùng nói, một bên Yến Hiên nhìn xem một màn này lông mày thì là nhíu lại, cùng hai người cách nhìn không giống nhau lắm, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Khương Phá giờ phút này ung dung tỉnh lại khi hắn nhìn thấy trên bầu trời Trần Vũ trong hai mắt đột nhiên bắn ra khắc cốt mình tâm cửu hận. Khương Ngược Đồng, ngươi cái này nghiệt chủng đều là ngươi hại chết vô nhân. Ngươi chờ xem, cùng Trần Vũ bị giết về sau ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Khương Phá điên cuồng giống to trong đôi mắt tơ máu dày đặc tựa như địa ngục các quỷ. Khương Ngược Đồng nhìn xem Khương Phá trong ánh mắt lại không một chút ôn nhu. Lão sư của ta sẽ không chết, hắn là vô địch. Nói xong Khương Nhược Đồng liền nhìn về phía bầu trời. Lão sư, ta tin tưởng ngươi, tuyệt sẽ không thua. Bên trên bầu trời bốn đại lão tổ tay cầm huyết sắc trường đao trên thân màu đỏ thâm hỏa diễm quần quanh kinh khủng dị thường. Trần Vũ lại là không sợ chút nào, tóc dài đầy đầu đón gió bay dương, một thân áo bào bay phất phới. Tới tốt lắm. liền lấy các ngươi bốn người đầu lâu khánh học cho ta trùng hoạch thân tự do. Bá Long kiếm. Vẫy tay một cái trường dài hơn 2 mét Bá Long kim kiếm từ trong hư không xuất hiện bị Trần Vũ nắm trong tay trước người đột nhiên một cái quét ngang. Đao và kiếm ầm vang chạm vào nhau bộc phát ra nổ vang âm thanh Trần Vũ rút lui 3 bước mà bốn người lại là trực tiếp bị lật tung ra ngoài trên mặt của mỗi người đều là nồng đậm hãi nhiên thần sắc. Hắn lực lượng làm sao lại như thế lớn? Hàn gia lão tổ quá sợ hãi. Không nên tin tưởng. Hắn chính là chúng ta bất thế đại địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chảy máu đao ba trận. Khương gia lão tổ gầm thét nói, cái gì? Nó hơn 3 người tất cả đều sửng sốt. Huyết đao ba trận. Đây chính là bọn hắn mạnh nhất hợp kích trận pháp hiện tại, vì đối phó như thế một người trẻ tuổi lại muốn dùng đến. Bất quá bọn hắn cũng biết Khương gia lão tổ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, đến đã vận dụng huyết đao ba trận vậy đã nói rõ cái này Trần Vũ đã đầy đủ uy hiếp được bọn hắn. Tốt. Huyết đao ba trận. Bốn người giận dữ hét lên tựa như bốn đạo huyết sắc trường hồng trực tiếp nắm lại Trần Vũ bốn phía phương hướng. Trong tay huyết đao quét ngang bốn người đồng thời giơ cao trường đao sau đó trùng điệp đánh xuống. Lập tức bốn đạo trường dài mấy chục mét huyết sắc đao mang từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh phía Trần Vũ đỉnh đầu. Thấy cảnh này Trần Vũ ánh mắt chừng một cái ngửa mặt lên trời thét dài. Giết! Bá Long kiếm ra Trần Vũ thân thể bốn éo thân thể mạnh mẽ kéo theo Bá Long kiếm đối bầu trời chính là một kích chặt nghiêng thể nội Hoàng Long nguyên lực càng là quán chú tại trường kiếm bên trong đống nhiên bắn ra ở trên bầu trời hóa thành dài trăm trượng kim sắc quang hồ. Đao mang lăng liệt kiếm quang tràn trề. Song phương công kích đầm vang chạm vào nhau tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong song phương công kích tương hô ở giữa tất cả đều mất diệt. Ngang tay. Vậy mà là ngang tay. Có người thấy cảnh này ngạc nhiên nói. Bất quá sau đó một bên một người khác đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào bầu trời hô to lên. Không đối các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Chương 1019, một kiếm chạm tương cung. Chương 1019, một kiếm chạm tương cung. Cái gì? Mọi người xem xét tất cả đều là thần sắc đại biến con ngươi đột nhiên rụt lại. Nguyên bản cả hai công kích chạm vào nhau vốn là triệt tiêu lẫn nhau thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện tại bốn người xuống lại bên trong vậy mà trải rộng một đạo đạo mảnh tiểu nhân tơ máu. Mỗi một đạo tơ máu vậy mà đều là một đem vi hình tiểu đao dáng vẻ. Cái này đây chẳng lẽ là mới vừa rồi bị đánh tan bốn đạo đao mang. Có người trừng trong mắt nghẹn ngào hô nói. Ha ha tiểu tử ngươi thật coi là máu của chúng ta đao bá trận là tốt như vậy phá sao. Nói cho ngươi. Máu của chúng ta đao bá trong trận huyết khí không ngừng đào khí không ngừng. Bây giờ tại cái này bên trong thế nhưng là có 100,000 đạo đào khí. Khương gia lão tổ giờ phút này rốt cục trầm tĩnh lại cất tiếng cười to. Đem đao đưa ngang trước người xa xa chỉ vào Trần Vũ Khương gia lão tổ lông mày gậy nhẹ sắc mặt như là nhìn một người chết tràn ngập niềm ai. 100,000 đao khí lâm thể. Tiểu tử ngươi còn thế nào sống? T. Trên mặt đất mọi người đã rung động vào điểm. 100,000 đao khí. Mà lại là bốn đại cao thủ tạo dựng đại trận mỗi một kích đao khí đều là khủng bố vô cùng Trần Vũ tại cái này bên trong làm sao có thể còn có đường sống. Không có khả năng sống. Hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Loại này oanh kích phía dưới chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt hắn liền sẽ bị đánh thành cho đi. Có người lắc đầu kinh ngạc nói. Ai cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ Trần Vũ trước đó quá mức phách lối nếu không cũng sẽ không đem tứ đại gia tộc nội tình ép ra ngoài. Nếu như hắn có thể thấy tốt thì lấy vậy bây giờ hắn cũng sẽ không tao ngộ loại này hai hoàng ngập đầu. Cổ Thiên Hà nghe mọi người tiếng nghị luận dù hắn biết Trần Vũ thực lực kinh người giờ phút này cũng là khẩn trương trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Trần Tiên sinh nhưng nhất định không thể chết ta. Cổ Thiên Hà mặc niệm tâm đã nhắc đến cổ họng. Hàn Như Phong hai tay ôm ở trước ngực khỏe miệng có một tia nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ta ngược lại là nghĩ biết cái này tuyệt hành giả đệ tử đến cùng còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Hắn đại náo nhi tử ta hôn lễ hiện tại liền dùng mệnh của hắn đến rửa sạch hắn cho chúng ta mang tới xỉ nhục. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên bầu trời kia đạo tuyệt ngạo thân ảnh phía trên. Trần Vũ vung lên Bá Long kiếm hướng bốn phía quét mắt vừa mắt toàn bộ đều là đao khí đem hắn tứ phía tất cả đều phong tỏa. Ha ha huyết đao bá trận a. Vậy thì tới đi. Chiến. Bạch. Đồng thời bốn đại lão tổ tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng trong tay huyết đao xa xa chỉ vào Trần Vũ giận dữ hét lên. Huyết đao ba trận 100,000 đao khí chạm. Ông. Kỳ dị ba động bên trong 100,000 vi hình tiểu đao đột nhiên bắn về phía Trần Vũ. Bởi vì tốc độ quá nhanh trong không khí đều là phát ra trận trận tiếng hét. Trần Vũ ánh mắt đống nhiên lóe lên. Bá Long kiếm kiếm quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất. Kim kiếm bung lên kiếm khí như biển Trần Vũ điên cuồng xoay tròn hóa thành một cỗ cao tới 100m kim sắc vòi rồng vô tận kiếm khí từ trong đó điên cuồng hướng ngoại tiêu xạ. Ầm 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 ầm. Bên trên bầu trời đao khí cùng kiếm khí điên cuồng đụng vào nhau tiếng nổ đùng đoàng trùng điệp không ngừng. Huyết sắc đao khí không ngừng mẫn diệt nhưng là sau đó một khắc liền lập tức ở trong trận một lần nữa ngưng tụ quả thực chính là vô cùng vô tận. Ha ha tiểu tử đại trận không phá đao khí bất diệt ngươi có thể cùng chúng ta hao tổn bao lâu? Khương gia lão tổ làm càn cười to đầy đắc ý ngươi cho dù là chiến lược lại cao nhưng là luận tu vi ngươi kém xa ta cùng chúng ta bây giờ liền sinh sinh mãi chết ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Trong trận Trần Vũ thần sắc trầm ngưng trận chiến này đích sắc tràn ngập hung hiểm. Bất quá muốn giết hắn còn chưa đáng kể. Ầm. Kim sắc vòi rồng đống nhiên nổ tung hiện ra Trần Vũ thân ảnh. Bốn người sững sờ tất cả đều nở nụ cười. Ha ha làm sao không còn khí lực rồi? Nếu như không có khí lực vậy liền chuẩn bị chết đi. Trần Vũ nghe nói như thế lại làm địa mai cười một tiếng đứng ngạo nghệ trên bầu trời nhìn xuống bốn người. Chuẩn bị chết người cũng không phải ta mà là các ngươi. Trong tay Bá Long kiếm đống nhiên hướng lên bầu trời ném đi. Trần Vũ khẽ quát một tiếng lập tức hai thanh trường kiếm tại thân thể của hắn hai bên ngưng kết mà ra. Đến mà không trả lễ thì không hay các ngươi đã kết xuất đao trận vậy liền nhìn xem ta trận pháp các ngươi có thể hay không nhận được lên. Ngự Long kiếm, Thăng Long kiếm, Bá Long kiếm, ba kiếm Lâm Không Tam Long kiếm trận lên. Hai tay cấp tốc kết ấn lập tức ba đem kim kiếm lơ lửng tại Trần Vũ bên cạnh, trong đó kiếm khí tung hoành gào thét vãng lai làm cho người kinh hãi. Đây là, thấy cảnh này trên quảng trường mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Trận trong trận bốn người lấy huyết đao bá trận muốn lấy Trần Vũ đầu lâu, thế nhưng là Trần Vũ vậy mà tế ra Tam Long kiếm trận, muốn lấy kiếm trận phá bốn người đao trận. Cái này khả năng này a? Có người tự lẩm bẩm. Một bên người lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Bốn vị lao tổ đó là cái gì nhân vật? Mỗi người bọn họ đều là lão cổ đồng nhân vật chính là tứ đại gia tộc người sáng lập, mà lại hấp thu các đời gia chủ chiến đấu ký ức, thế nhưng là Trần Vũ đâu? Hắn mới bao nhiêu lớn điểm? Cho dù là sư phụ của hắn tuyệt hành giả tại bốn người trước mặt ngay cả đời cháu cũng không tính, so với kinh nghiệm cùng tầm mắt đến căn bản cũng không ăn một cái cấp độ. Huyết đao ba trận ta thế nhưng là từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ghi chép, nghe nói đây chính là tứ đại gia tộc tiến vào vô vi bí giới bên trong ở trong đó phát hiện tuyệt thế đao trận. Ngươi xem một chút cái này 100,000 đao khí là kinh khủng như vậy. Thế nhưng là cái này cái gì Tam Long kiếm trận ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, trong đó kiếm khí càng là chỉ là một đạo, làm sao có thể cùng huyết đao ba trận chống lại. Người kia đầu lĩnh là đạo phân tích, những người khác nghe đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Ha ha, cái gì Tam Long kiếm trận, tiểu tử chúng ta có 100,000 bất diệt đao khí, ngươi làm sao cùng chúng ta đấu? Trần Vũ nhìn xem bốn người khỏe miệng cười lạnh, đầu lâu một dương tóc dài múa lặng lẽ đảo qua bốn người tràn ngập nồng đậm kinh bỉ. Làm sao cùng các ngươi đấu? Ta Trần Vũ cả đời chưa từng lui các ngươi bốn người, lại chỉ dám co đầu rút cổ tại cái này tiểu bí giới bên trong, các ngươi nói ta có thể hay không cùng các ngươi đấu? Bốn người sắc mặt trắng nhợt. Trần Vũ tại mở miệng, ta ra đạo đến nay không sợ sinh tử chưa bại một lần, các ngươi bốn người lại chỉ có thể co đầu rút cổ ẩn tàng vì cầu thả mạng sống hấp thụ các ngươi các đời gia chủ tàn hồn, các ngươi nói ta có thể hay không cùng các ngươi đấu? Bốn người sắc mặt trắng hơn. Trần Vũ mở miệng lần nữa, ta Trần Vũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, không phục trời không phục địa, duy ta vô địch. Ngươi cùng bất quá chỉ là quỳ trên mặt đất hèn nhát thôi, các ngươi như thế nào cùng ta so sánh? Ta mặc dù chỉ có một kiếm lại, nhưng đoạn sơn nhạc chạm biển cả chấn nhân gian chạm quần hùng. Bốn cái lao thất phu các ngươi 100,000 đao khí không bằng ta Trần Vũ một kiếm. Tam Long kiếm trận, Hoàng Long kiếm khí chạm. Bắt ấn kiếm lên. Kim quang óng ánh bỗng nhiên bắn ra càn quét khắp nơi. Không được. Giết. Bốn người kinh hãi toàn lực thôi động đao trận. Vâng. Vô tận quang mang bỗng nhiên bắn ra chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Trọn vẹn qua mấy chục giây quang mang mới hoàn toàn tan hết, có người híp mắt nhìn sang. Sau đó đốc. Chương 1020, dị biến tái sinh chương 1020, dị biến tái sinh tĩnh mịch. Toàn bộ trên quảng trường triệt để tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người há to miệng nhìn lên bầu trời, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trên bầu trời chỉ còn lại có một người. Đó chính là Trần Vũ. Thời khắc này Trần Vũ độc lập thương khung kim kiếm nằm ngang ở bên cạnh, mà tại kim kiếm phía trên bốn quả đầu lâu chính chỉnh tề tề bày ở bên trên. Chính là Khương gia lão tổ bốn người. Mỗi quả đầu lâu bên trên đều là nồng đậm thần sắc phức tạp. Chấn kinh mê mang hối hận hoảng sợ cùng tất cả đều đan vào một chỗ. Phù phù. Có người đặt mông đập vào trên mặt đất, con người điên cuồng giêu động, mồm mép đều là đang run rẩy lấy không ngừng. Một kiếm chạm tứ tổ. Hàn Như Phong sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Bọn hắn tứ đại gia tộc nội tình bị Trần Vũ một người cho triệt để hủy rồi. Hoảng sợ hiện lên ở bọn họ trên mặt. Khương Phá đặng đốc. Cái này sao có thể? Hắn còn trông cậy vào bốn người có thể giết Trần Vũ thế, nhưng là không thể nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà như thế rung động. Thứ bốn đại lao tổ không ngoài như vậy. Trường kiếm chấn động, bốn người đầu lâu trực tiếp bị xoắn thành bột mịn tất vật không còn. Phản phất bọn hắn chưa từng có tồn tại qua. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Vũ cười lạnh, để Hàn Như Phong bốn người tất cả đều là chấn động mạnh một cái, sắc mặt triệt để hôi bại. Vô Vi tiên tuyển bị hủy, nội tình bị diệt, Vô Vi gia tộc đã đi hướng suy bại. Ta cùng sai mời Trần tiên sinh tha thứ. Hàn Như Phong thật sâu túi đầu tràn ngập hèn mọn. Tất cả mọi người là chấn động, biết lần này đấu tranh là Trần Vũ toàn thắng. Không nghĩ tới trong nhân tộc vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, tương lai tại Lôi Âm tinh vực chúng ta không còn có tư cách cùng nhân tộc tranh phong. Tàng Nguyên Ba chấn động lập tức cùng Tàng Sinh phân phó, trở về sau thông chi trong tộc những cái kia hoàn khố tuyệt đối không nên trêu chọc Lôi Âm học cung Trần Vũ. Nhớ lấy. Tàng Sinh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lôi Âm trong tinh vực thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là ai cũng không phục ai, tranh đấu là chuyện thường xảy ra, nhưng là bây giờ Trần Vũ xuất thế trấn áp thu bạo tất cả, nếu như trêu chọc đến trên đầu của hắn đây chính là đại họa. Cùng lúc đó đến đây xem lễ rất nhiều đại lão đều giống như Tàng Nguyên Bá chuẩn bị vừa trở về liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho thế lực bên trong người, đừng chọc bên trên Trần Vũ. Cổ Thiên Hà nhìn xem bốn phía mọi người dáng vẻ nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Có Trần tiên sinh tại khi trấn áp Lôi Âm tinh vực 100 năm. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Hàn Như Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã chuyện này xử lý xong như vậy hẳn là xử lý xuống một việc. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói mấy người sửng sốt, sau đó liền thấy Trần Vũ giơ lên Bá Long kiếm lại đối đài cao chém xuống một kiếm. Vô cùng kiếm khí bén nhọn cấp tốc bay lượn mà đến, Hàn Như Phong mấy người chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều ngưng kết bị dọa đến vậy mà cứng tại nguyên địa quên đi di động. Bất quá kiếm khí lại là sát Hàn Như Phong trực tiếp chém về phía sau lưng hắn Hàn Thụy. Phốc phốc. Liền thấy Hàn Thụy lại bị một kiếm lượng điểm. Thụy Thụy Nhi. Không. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Hàn Như Phong đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm. Trần Vũ. Ta cùng đã nhận thua ngươi, vì sao còn muốn như thế đốt bức bách giết nhi tử ta? Hàn Như Phong gầm thét, gân xanh trên trán như là con giun không ngừng ngọ ngậy. Mọi người cũng là bị Trần Vũ làm cho sửng sốt. Trần Vũ lại là cười lạnh, con của ngươi. Ngươi xác định hắn thật là con của ngươi? Cái gì? Nghe nói như thế, Hàn Như Phong sững sờ, sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Hàn Thụy thi thể bên trong lại có một cỗ hắc khí phun tới, từng đợt tiếng cười quái dị trực tiếp từ trong đó truyền ra. Kiệt 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 kiệt, lợi hại lại có thể phát hiện ta, ta ẩn tàng sâu như vậy ngươi là thế nào phát hiện? Bóng đen ngưng kết biến thành một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong hư ảo bóng người. Ngươi là ai? Ngươi không phải nhi tử ta. Hàn Như Phong nhìn xem bóng đen hô to lên. Bóng đen hắc hắc cười không ngừng. Con của ngươi, hắn đã sớm chết trở thành ta ký sinh vật chứa thiệt thòi, ta trang hoàng khố lâu như vậy đều không có bị người phát hiện, không nghĩ tới lại bị gia hỏa này cho nhìn ra. Trần Vũ cười lạnh. Đáng chết dị tộc, thật sự cho rằng ngươi điểm kia ẩn tàng có thể giấu giếm được ta. Trước đó ta liền phát hiện ngươi không thích hợp, bốn đại lao tổ lúc đi ra trên người của bọn hắn cũng có được nhàn nhạt dị tộc khí tức, so sánh đây cũng là kiệt tác của các ngươi đi. Nghe nói như thế, bóng đen tiếu dung càng tăng lên. Không sai không sai, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Đúng là như thế, Khương Phá sở dĩ có thể triệu hồi ra bốn người cũng là ta âm thầm gây nên. Mà tứ đại gia tộc lão tổ sở dĩ có thể sống đến hiện tại cũng muốn cảm tạ chúng ta dị tộc a. Bọn hắn thôn phệ các đời gia chủ để bọn hắn kéo dài mạng sống, công pháp chính là chúng ta thiết kế để bọn hắn đạt được a. Vốn nghĩ bốn người có thể làm chúng ta dị tộc kế hoạch một bộ điểm, lại không nghĩ rằng vậy mà đều bị ngươi cho giết. Cái gì? Nghe nói như thế, Hàn Như Phong bọn người đã sử sốt. Bốn đại lao tổ công pháp vậy mà đều là dị tộc cho. Tại tứ đại gia tộc ban đầu lại chính là dị tộc trong tay một quân cờ. Nghe nói như thế, Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Kiệt 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 kiệt, cái này cũng không thể nói cho ngươi đây. Nhìn thấy đối phương không chịu nói, Trần Vũ nhướng mày lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi đến từ Mất Hồn Ma Sơn? Mất Hồn Ma Sơn ở đâu? Bóng đen chấn động, mặc dù mặt mũi của hắn giấu ở thật dày áo choàng phía dưới thế, nhưng là cũng có thể cảm giác ra hắn bất ngờ, liền ngay cả thân ảnh của hắn đều chỉnh trọng không ít. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Mất Hồn Ma Sơn đều biết, xem ra tương lai quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Lần sau gặp lại thời điểm chính là chúng ta lấy tính mạng ngươi thời điểm. Nói bóng đen làm bộ liền muốn rời đi. Không cho phép đi. Hàn Như Phong giống to con của hắn lại bị cái này dị tộc vô thanh vô tức giết hắn, cái này làm cha vậy mà không chút nào cảm kích, còn vì nó cử hành hôn lễ việc như thế để hắn cảm giác mình quả thực tựa như là bị người đùa bỡn đồ đần. Vâng. Hàn Như Phong ngang nhiên xuất thủ đối bóng đen đánh tới, thế nhưng là cái này tuyệt cường một kích vậy mà trực tiếp xuyên thấu bóng đen thân thể, không có chút nào làm bị thương đối phương. Cái gì? Nhìn xem một màn này, mấy người tất cả đều sửng sốt. Khắc khắc, ta muốn đi, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn được? Theo đạo thanh âm này, bóng đen cũng là chậm rãi trở thành nhạt. Thế nhưng là ngay lúc này, Trần Vũ lại là mí mắt buông xuống, xoay xoay ngón tay của mình. Đi, không có trả lời vấn đề của ta, ngươi cho rằng ngươi còn đi được rơi a? Chết đi. Một cái lắc mình sau một khắc, Trần Vũ đã xuất hiện tại bóng đen trước mặt, một tay trực tiếp hướng bóng đen giết hầu bắt tới. Khắc khắc, ngươi là ngớ ngẩn a? Biết rõ đạo ngã đã biến thành huyễn ảnh lại còn muốn tới bắt. Chán. Lời còn chưa dứt, bóng đen liền rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, giờ phút này cổ họng của hắn đã bị Trần Vũ gắt gao nắm ở trong tay. Khí ngược tiếu dung hiện lên ở Trần Vũ trên mặt. Ai nói huyễn ảnh liền bắt không được? Chương 1021, nghĩ vậy nữ nhân của ta. Chương 1021, nghĩ vậy nữ nhân của ta. Ngươi. Bóng đen run rẩy, thanh âm đều biến giọng điệu. Hắn nguyên bản hư ảo thân thể cũng lần nữa trở nên ngưng thực bắt đầu. Mình làm sao có thể bị bắt lại rồi? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi cho rằng mình trong tay nắm giữ dị tộc thiên phú độn thuật, ta liền không làm gì ngươi được? Ha ha, ngây thơ a. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết chúng ta dị tộc thiên phú độn thuật? Bóng đen kinh hô, hắn chính là bởi vì có loại này kỹ năng đặc thù lúc này mới dám đến cái này bên trong ẩn nút, cho dù là bị phát hiện cũng ý nguyên thông dong tự nhiên nguyên nhân. Nhưng là bây giờ hắn lớn nhất vương bài vậy mà dễ dàng như vậy liền bị phá giải rồi. Người rốt cuộc là ai? Trần Vũ ngẹo đầu nhìn xem bóng đen, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn cùng dị tộc đánh giao đạo đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, ở trong mắt người khác bóng đen những thủ đoạn này có thể nói là quỷ dị khó lường, nhưng là đối Trần Vũ đến nói đã sớm nhìn nát. Ở trước mặt hắn đùa nghịch những ngày mánh khỏe. Ngây thơ. Địch nhân của các ngươi. Nói Mất Hồn Mà Sơn ở nơi nào? Các ngươi đến cùng có tính toán gì? Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một đạo đạo kim sắc liệt diễm hiện lên ở bàn tay của hắn, thiêu đốt lấy bóng đen. A, không muốn đốt ta không biết, chúng ta đều là thật lâu tiền bối phái ra lao đi kết thúc Hồn Mà Sơn ký ức, ta không biết ta. Bóng đen kêu thảm thống khổ và điểm. Trần Vũ nhíu mày, không nghĩ tới cái này Mất Hồn Mà Sơn vậy mà như thế thần bí, hỏi nhiều người như vậy vậy mà không ai biết cái này Mất Hồn Mà Sơn chỗ. Vậy các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ta chỉ là một tên lính quèn, ta không biết cao tầng dự định, ta chỉ biết đạo chúng ta là vì một người muốn chiếm lĩnh Lôi Âm tinh vực. Nghe nói như thế, giữa sân tất cả mọi người đều sôi trào. Dị tộc lại muốn xâm chiếm Lôi Âm tinh vực, ý vị này chiến tranh tại không lâu sau đó liền sẽ khai hỏa. Bình tĩnh thật lâu, Lôi Âm tinh vực đem lần nữa rung chuyển. Nhưng là so sánh những người khác chấn kinh, Trần Vũ lại là trong mắt hơi híp hơi nghi hoặc một chút. Vì một người? Hạng người gì vậy mà để dị tộc mưu đồ lâu như vậy? Lôi Âm học cung bên trong có dị tộc cần nút, vô vi bí giới bên trong cũng có dị tộc cần nút. Mà lại Trần Vũ biết ẩn nút dị tộc tuyệt không chỉ những này. Nhiều như vậy dị tộc là vì một người. Người kia là ai? Trần Vũ thanh âm lạnh lẽo, mọi người hiển nhiên cũng nghĩ đến đây, hết thảy tất cả đều nhìn chăm chú bóng đen. Một cố nồng đậm âm như vị đạo rất là khiến người kiềm chế. Kia người kia là? A. Không không muốn a. Đột nhiên bóng đen điên cuồng gào hét. Sau đó cả người hắn trên thân vậy mà từ bên trong ra ngoài không ngừng toát ra một tia màu đen ngọn lửa yêu dị. Mà cái bóng đen kia tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới chỉ là trong chốc lát liền triệt để hôi phi yên diệt. Đáng chết. Thấy cảnh này Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Gia hỏa này thể nội vậy mà cũng bị thiết hạ cấm chế. Hả? Bất quá ngay lúc này Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại nhìn dưới mặt đất phát hiện một khối đồng bài. Cầm lấy xem xét liền thấy cái này đồng bài bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn mà ở mặt sau thì là viết mất hồn hai chữ. Đây là mất hồn mà sơn giấy thông hành. Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ hắn liền đem đồng bài thu được trong nạp giới. Qua chiến dịch này lần này hôn lễ xem như triệt để phế. Ai cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Bốn đại lao tổ bị giết thần bí dị tộc hiện thân đủ loại sự tình để tâm tư của mọi người đều rất là trầm trọng. Mà ở trong đó để bọn hắn kinh hãi nhất chính là Trần Vũ. Lấy sức một mình sinh sinh đè xuống tứ đại gia tộc chạm diệt dị tộc. Gì chờ bá đạo. Hôm nay bắt đầu tại Lôi Âm tinh vực cái này nam nhân sẽ triệt để bao trùm tại các đại chủng tộc phía trên quân lâm đỉnh điểm vô địch một vực. Lòng của mọi người bên trong lại lạ thường dâng lên cảm khái giống nhau. Nhược Đồng đi thôi chúng ta trở về. Giờ phút này Trần Vũ vung lên ống tay áo nhàn nhạt nói. Khương Nhược Đồng chấn động sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu chạy chậm đến đi tới Trần Vũ bên cạnh. Mang theo Cổ Thiên Hà cùng Khương Nhược Đồng Trần Vũ ba người trực tiếp rời đi chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Hôm nay tới đây xem lễ đều là các thế lực lớn nhân vật đứng đầu cũng là toàn bộ rời đi cái này bên trong. Tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề. Dị tộc xuất hiện để bọn hắn tràn ngập bất an nhất là ai cũng ta không biết thế lực của mình bên trong có hay không dị tộc cần nút. Mấy ngày sau Trần Vũ ba người liền trở lại Lôi Âm học cung bên trong Khương Nhược Đồng mẫu thân cũng bị Trần Vũ sắp xếp người cứu ra thích đáng an trí. Khi Đường Tiên Dương bọn người nhìn thấy Khương Nhược Đồng bên trong tất cả đều là dị thường kinh hỉ. Bất quá sau đó sắc mặt của bọn hắn liền biến tất cả đều cắn răng một mặt giận dữ bộ dáng. Lão sư ngươi trở về cũng quá tốt tên kia phách lối không được chúng ta đều trở lấy ngài trở về giáo huấn bọn hắn đâu. Đoàn Hành hầm hừ nói. Ừm. Có ý tứ gì? Trần Vũ nghi hoặc. Mạnh Ngưng Nguyên sắc mặt khó coi nói, mấy ngày trước đây có cái luyện đan sư hiệp hội ra hỏa gọi là Dược Bạch Kỳ đi tới cái này bên trong tìm ngài. Hắn đến từ Nam Vực luyện đan sư hiệp hội rất là phách lối. Nam Vực luyện đan sư hiệp hội. Nghe nói như thế Trần Vũ sững sờ. Nam Vực hắn là biết đến tinh không bên trong có rất nhiều tinh vực trong đó Lôi Âm tinh vực chỉ là tại toàn bộ tinh không xa xôi nhất địa phương mà tại Lôi Âm tinh vực bên cạnh còn có cái khác bốn cái liền nhau tinh vực. Mà Nam Vực chỉ chính là bao hàm Lôi Âm tinh vực ở bên trong hết thảy năm cái tinh vực. Trước đó Đan Vương quốc hành chính là Lôi Âm tinh vực luyện đan sư hiệp hội người phụ trách cũng là tứ tinh nhị giai luyện đan sư. Bọn hắn bây giờ tại cái kia bên trong. Trần Vũ mở miệng hỏi. Hôm nay hắn tại đan cung trong học đường ngay tại cho Lôi Âm học cung người lên lớp. Hắn nói chúng ta Lôi Âm học cung người luyện đan trình độ quá kém quá mất mặt, cho nên muốn cho ta nhóm đề cao một chút. Đoàn Hành hầm hừ mở miệng nói. Mạnh Ngưng Huyên cũng là nhẹ gật đầu trên mặt còn có chút đổi phế dáng vẻ. Đúng vậy a người kia rất cuồng vọng thế nhưng là thật sự là hắn có cuồng vọng tư bản. Thuật luyện đan của hắn đích thật là rất lợi hại tại ta gặp qua nhiều người như vậy ở trong trừ lao sư ngươi là thuộc hắn mạnh nhất. Không chỉ như vậy. Đoàn Hành hô to lên. Tiểu tử này vậy mà ăn gan hùm mật báo vừa đến cái này bên trong liền coi trọng sư nương. Còn bắn tiếng nói là muốn chứng minh ngươi không xứng với sư nương. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ lập tức sắc mặt một hàn. Tiêu Huyên Nhi chính là nghịch lần của hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm giá hỏa này dám nói ra loại những lời này quả thực chính là thọ tinh công thắt cổ chẳng sống. Đối Huyên Nhi đâu tại sao không có thấy hắn? Trần Vũ hỏi. Đoàn Hành mở miệng nói, vừa rồi lao sư ngươi trở về trước đó sư nương bị một cái chơi không tệ nữ đồng học kéo đi nghe giảng bài. Sư nương nói cũng muốn trước hiểu rõ cái này Dược Bạch Kỳ vì cái gì dám cùng lao sư chân ngươi tấm liền đi qua. Nhẹ gật đầu Trần Vũ khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Có ý tứ rất có ý tứ. Đi chúng ta đi xem một chút cái này Dược Bạch Kỳ đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay vậy mà đem chủ ý đánh tới nữ nhân ta trên đầu rồi. Dứt lời Trần Vũ bọn người trực tiếp chạy tới đan cung học đường. Chương 1022, chọn một phối hợp người chương 1022, chọn một phối hợp người đan cung học đường tại Lôi Âm học cung bên trong cũng coi là rất nổi danh một chỗ. Luyện đan một đạo vốn là một đầu đại đạo mà lại tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người đều muốn học tập luyện đan chi đạo cho nên nhân số đông đảo. Cái này học đường trọn vẹn có thể dung nạp 3,000 người cộng đồng nghe giảng bài giờ phút này tất cả đều là không còn chỗ ngồi mỗi người nhìn xem trên giảng đài thanh niên trẻ tuổi kia đều rất là khâm phục. Có chút nữ tử càng là hai mắt một mảnh mê say phạm hoa si. Dược Bạch Kỳ, đệ tử Nam Vực luyện đan sư hiệp hội nhân vật, có thể nghe tới Dược Bạch Kỳ giảng bài thật sự là quá vinh hạnh a. Dưới đài có người nhìn xem Dược Bạch Kỳ một mặt say mê nói, có người lập tức phụ họa, đúng vậy a Nam Vực luyện đan sư hiệp hội người ngẫm lại liền cùng bố. Vừa rồi ta có thật nhiều địa phương không hiểu thế nhưng là trải qua Dược Bạch Kỳ nói chuyện ta lập tức liền tất cả đều tìm hiểu được trình độ của hắn so với chúng ta Lôi Âm học cung thế nhưng là cao hơn nhiều lắm. Mọi người tất cả đều gật đầu. Mà tại mọi người bên trong Tiêu Viên Nhi đang cùng một nữ tử ngồi cùng một chỗ nghe Dược Bạch Kỳ lên lớp. Hoa quá tuấn tú. Dược Bạch Kỳ thực tế là quá tuấn tú. Phong độ nhẹ nhàng hơn nữa còn lợi hại như vậy ta nếu có thể bị hắn coi trọng thì tốt biết bao à. Tiêu Viên Nhi bên cạnh nữ tử kia hai tay dâng mặt trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nàng gọi Mục Bình cũng là trong học viện tân sinh cùng Tiêu Huyên Nhi quan hệ không tệ lần này cũng là nàng lôi kéo Tiêu Huyên Nhi cùng đi nghe giảng bài. Trừ Mục Bình bên ngoài phụ cận ngồi những nữ sinh khác cũng là một mặt hoa si. Ta cũng rất muốn bị Dược Bạch Kỳ coi trọng nha. Đúng nha đúng nha cùng chúng ta trong học cùng những nam sinh kia so sánh Dược Bạch Kỳ quả thực chính là nam thần. Không những nam sinh kia cùng Dược Bạch Kỳ căn bản cũng không có thể đánh đồng. Chúng nữ liễu díu thảo luận không ngừng. Tiêu Huyên Nhi hé miệng cười khẽ chỉ là lắc đầu. Nam thần. Nàng nam thần chỉ có một cái. Đó chính là mình nam nhân Trần Vũ. Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không tính cái gì. Dù sao gặp qua mạnh nhất nam nhân những người khác trong mắt của nàng cũng coi như không được cái gì. Huyên Nhi ngươi có thể có được Dược Bạch Kỳ thổ lộ thật sự là vận khí quá tốt. Mục Quỳnh quay đầu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi nói tràn ngập háo hức. Tiêu Huyên Nhi nhướng mày thần sắc lạnh lùng. Lời này nói có chút qua. Hắn tính là gì? Coi trọng ta chính là vận khí ta tốt. Ha ha, nói thật ta lại cảm thấy vận khí ta quá kém, lại bị loại người này coi trọng. Cái gì? Phu cận nữ sinh tất cả đều sửng sốt, sau đó mỗi người nhìn xem Tiêu Huyên Nhi tất cả đều rêu cợt bắt đầu. Trước đó Trần Vũ tại Lôi Âm trên núi sở tác sở vi cũng không có phạm vi lớn truyền bá ra, Cổ Thiên Hà cũng sớm đã phong tỏa tin tức, cho nên trừ lao sư bên ngoài đối nó bên trong nội tình biết đến học sinh cực ít cực ít. Cho nên rất nhiều người mặc dù biết Trần Vũ rất lợi hại nhưng là cũng không biết Trần Vũ đến tuột cùng lợi hại tới trình độ nào. Tú Huyên Nhi tầm mắt thật là cao đâu. Ngay cả Dược Bạch Kỳ đều không bị ngươi để ở trong mắt. Người ta thế nhưng là năm vực luyện đan hiệp hội người. Từ xuất sinh bên trên liền triệt để nghiền ép Trần Vũ. Một cái xấu xí nữ tử mỉa mai nở nụ cười. Đúng thế, Trần Vũ mặc dù cũng rất lợi hại rồi, bất quá vậy cũng là tại Lôi Âm học bên trong. Nhưng là đặt ở năm vực bên trong, ha ha, tha thứ ta nói thẳng Trần Vũ còn chưa đáng kể. Một nữ tử mặt mày ngả lớn khỏe miệng nở một nụ cười. Đúng ai, Trần Vũ luyện đan thuật mặc dù không tệ, bất quá Dược Bạch Kỳ càng là lợi hại đâu. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết đạo ta trước đó thăm dò được, nghe nói Dược Bạch Kỳ chính là năm vực trong luyện đan hiệp hội một vị đại lao công tử, mà lại càng là cùng hai người khác hợp xưng vì ngàn năm ra một lần ba đại kỳ tài. Hắn hiện tại luyện đan sư đẳng cấp đã là tứ tinh nhị giai. Nha. Nghe nói như thế, đông đảo nữ tử ánh mắt càng sáng hơn, song quyền chăm chú nắm ở trước ngực, mỗi người người trên mặt đều bởi vì kích động trở nên ửng hồng một mảnh, tựa như là địa cầu phía trên những cái kia tiểu nữ sinh đang đàm luận đến mình thần tượng thời điểm bộ dáng. Huyên Nhi, nếu như ta là ngươi hiện tại khẳng định cũng không cần Trần Vũ lựa chọn Dược Bạch Kỳ á. Bất luận là gia thế thiên phú, Dược Bạch Kỳ đều là nghiền ép Trần Vũ a. Đúng thế đúng thế. Dược Bạch Kỳ tốt bao nhiêu, ai trông thấy chúng ta đều là một bộ dáng cười mị mị nào giống Trần Vũ. Một mặt lạnh lùng tốn như cái gì đồng dạng. Cắt. Đúng a, nữ nhân chúng ta a vẫn là phải đối với mình tốt một chút, lựa chọn nam nhân chính là muốn lựa chọn mạnh nhất. Nếu là có thể trở thành Dược Bạch Kỳ nữ nhân, về sau ngày tốt lành quả thực không nên quá dễ chịu. Ha ha, kẻ yếu thế nhưng là ngay cả giao phối quyền cũng không có chứ. Mấy nữ sinh vây quanh ở Tiêu Huyên Nhi bên cạnh như là con ruồi không ngừng địa tại hướng Tiêu Huyên Nhi quán thâu mình phá lý niệm. Đủ. Một tiếng gào to lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngậm miệng. Tiêu Huyên Nhi lạnh lùng quét mấy nữ tử một chút, nguyên bản ánh mắt ôn nhu càng trở nên dị thường lăng lệ. Nàng vốn yếu đuối nhưng là một khi liên lụy đến Trần Vũ liền không có bất luận cái gì mềm yếu chỗ trống. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi chửi bới Trần Vũ. Các ngươi ghi nhớ, ta không phải là các ngươi trọng phạm hoa si, các ngươi đi phạm không muốn kéo lên ta. Ta nam nhân mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là Trần Vũ. Tựa như nữ đế phát biểu đình thai nhức góc, để phụ cận những cô gái kia tất cả đều là sắc mặt lúng túng không thôi. Kia cái kia ta, chúng ta nói cách khác nói mà thôi, ngươi tức cái gì nha? Chính là chúng ta chính là chỉ đùa một chút thôi, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, ngay cả trò đùa đều mở không dậy nổi. Đúng vậy a, không nói thì không nói thôi, dù sao cùng Trần Vũ đến liền biết chúng ta nói có đúng hay không. Mấy nữ bất mãn nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Mặc dù ở trong mắt các nàng Trần Vũ không so được Dược Bạch Kỳ, nhưng là tại trong học cung hiện tại cũng là nhân vật hết sức quan trọng, các nàng cũng không dám quá nhiều nói Trần Vũ nói xấu. Tốt, các bạn học, hiện tại ta cần một người đến phối hợp ta biểu diễn một lượt vừa rồi nói nội dung, ai nguyện ý đi lên. Giờ phút này Dược Bạch Kỳ tại bục giảng phía trên mở miệng cười. Lập tức toàn trường hơn 3,000 người tất cả đều là giơ lên cao cao tay. Ta. Tuyển ta. Ta nguyện ý. Nam thần tuyển ta đi. Dưới giảng đài tất cả mọi người xôi trào, Tiêu Huyên Nhi bên cạnh Mục Quỳnh giơ cao lên tay cũng là một mặt thần sắc kích động. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem toàn trường một màn này, nhàn nhạt lắc đầu có chút im lặng. Nàng vốn chính là đến xem cái này Dược Bạch Kỳ trình độ đến cùng như thế nào cho Trần Vũ làm tham khảo, lại không nghĩ rằng Dược Bạch Kỳ vậy mà đã biến thành nhiều người như vậy thật tượng. Ha ha, cảm ơn mọi người nhiệt tình, bất quá ta đã chọn tốt phối hợp người. Đó chính là Huyên Nhi. Trên giảng đài Dược Bạch Kỳ xa xa một chỉ vào trong đám người Tiêu Huyên Nhi. Chương 1023, ta đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy người. Chương 1023, ta đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy người. Bạch. Theo Dược Bạch Kỳ tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đi qua nhìn về phía Tiêu Huyên Nhi. Hoa, nàng thật sự là quá may mắn lại có thể bị Dược Bạch Kỳ chọn chúng. À, đây không phải Trần Vũ nữ nhân a, lại bị Dược Bạch Kỳ cho chọn chúng rồi. Ta nghe nói Dược Bạch Kỳ thế nhưng là nhìn chúng Tiêu Huyên Nhi. Khó nói hắn muốn tại trước mặt nhiều người như vậy hướng Tiêu Huyên Nhi thổ lộ a. Từ Dược Bạch Kỳ đến Tiêu Huyên Nhi ở giữa như là có một đầu ánh mắt thông đạo, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Tiêu Huyên Nhi bên cạnh mấy nữ tử nhìn xem Tiêu Huyên Nhi không khỏi nhếch miệng. Cắt vận khí thật tốt, chính là tại sao không có chọn được ta. Thư thật sự là người so với người tức chết người. Mục Quỳnh thần sắc sáng do kích động, hai tay lôi kéo Tiêu Huyên Nhi cánh tay không ngừng địa diêu động. Huyên Nhi, ông trời ơi, ngươi được tuyển chọn. Dược Bạch Kỳ vậy mà nhìn thấy ngươi. Ai nha, cái này thật sự là quá làm cho người bất ngờ. Tiêu Huyên Nhi nao nao lông mày lại là nhẹ nhàng nhỏ. Mình lần này tới chọn chỗ ngồi chính là hàng cuối cùng địa phương không đáng chú ý, không nghĩ tới ngay cả như vậy đều bị Dược Bạch Kỳ nhìn thấy. Ta không hứng thú, ngươi tuyển cái khác người khác đi. Tiêu Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng, thần sắc rất là lãnh đạm. Ờ. Mọi người tất cả đều sửng sốt, Tiêu Huyên Nhi vậy mà cự tuyệt Dược Bạch Kỳ mời. Nàng ngốc sao, đây chính là nam thần a, nàng vậy mà cự tuyệt. Có nữ sinh miệng đại trương lấy ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, làm sao đều không nghĩ ra vì cái gì Tiêu Huyên Nhi vậy mà lại cự tuyệt Dược Bạch Kỳ. Dược Bạch Kỳ nao nao sau đó liền nở nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Huyên Nhi, ngươi thật đúng là quá mức xấu hổ chút. Không quan hệ, ta để ngươi đến ngươi đều có thể đi lên, không cần lo lắng người khác đấu kỵ, dù sao ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân. Ờ. đám người lần nữa xôi trào. A đủ cái này đây là trước mặt mọi người thổ lộ a. A, ta nam thần vậy mà coi trọng Tiêu Huyên Nhi. Không có cơ hội ta không có cơ hội. Không, chúng ta còn có cơ hội dược Bạch Kỳ loại này phong lưu công tử làm sao có thể chỉ tuyển một nữ nhân. Chỉ cần có thể để ta trở thành hắn đông đảo nữ nhân ở trong một cái đối ta mà nói cũng đầy đủ. Lần này đến đây nghe giảng bài người ở trong cũng có một chút luyện đan lão sư bọn hắn đều từng tại Lôi Âm trên núi nhìn thấy Trần Vũ hung ác điên cuồng một mặt bây giờ thấy một màn này tất cả đều cho mày. Tiêu Huyên Nhi thế nhưng là Trần Vũ nữ nhân lấy Trần Vũ tính cách có thể nhìn thấy nữ nhân của mình bị một cái nam nhân khác như thế đối lại à. Một người lo lắng nói. Tại bên cạnh hắn một người khác lại là lắc đầu. Không sao dược Bạch Kỳ thế nhưng là nam bực luyện đan hiệp hội người loại này bối cảnh cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc Trần Vũ hắn là người thông minh còn không có ngốc đến cùng loại này tồn tại đối kháng đi. Không sai mà lại dược Bạch Kỳ chỉ là để Tiêu Huyên Nhi phối hợp một chút cũng không có cái gì qua điểm cử động hẳn là sẽ không làm ra cái đại sự gì. Bất quá lần này Trần Vũ chỉ sợ chịu lấy chút ủy khuất. Đang nói Tiêu Huyên Nhi lạnh lùng mở miệng. Dược Bạch Kỳ ngươi tự trọng chút ta nam nhân chỉ có Trần Vũ một cái về phần ngươi ta còn không để vào mắt. Dược Bạch Kỳ sững sờ sau đó cười nhạt một tiếng. Ha ha Huyên Nhi ngươi cần gì phải nói như vậy đâu. Nếu như ngươi đối ta không có gì hay kia vì sao hôm nay cố ý đến nơi đây nghe ta giảng bài. Nói Dược Bạch Kỳ lông mày một dương tràn ngập tự tin. Điều này nói rõ ngươi hay là đối ta có ý tứ. Im lặng Tiêu Huyên Nhi trong lòng rất là im lặng. Nàng cũng không thể nói mình là bởi vì muốn nhìn một chút trình độ của hắn lúc này mới đến á kia cái kia. Giờ phút này Mục Quỳnh ở một bên giơ lên tay có chút yếu đuối. Ừm. Đồng học làm sao có vấn đề gì cần hỏi. Dược Bạch Kỳ đối Mục Quỳnh mỉm cười giả ra một bộ hiền lành bộ dáng. Kỳ thật Huyên Nhi vốn là không muốn tới là vì bồi ta lúc này mới tới. Soạn. Dược Bạch Kỳ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Xấu hổ. Dị thương xấu hổ. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Vừa rồi hắn nói những lời kia trải qua Mục Quỳnh như thế một giải thích quả thực liền như là từng cái tắt vang dội hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Khoe miệng liên tục rút nhiều lần Dược Bạch Kỳ lúc này mới xấu hổ cười một tiếng. Cái kia nguyên lai là dạng này. Ha ha ta minh bạch đồng học ngươi ngồi xuống đi. Ho khan hai tiếng Dược Bạch Kỳ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi nói, bất quá Huyên Nhi đã ta điên điểm đến ngươi ngươi có phải hay không cũng cho ta chữa chút mặt mũi. Nếu không ta xuống đài không được a. Dược Bạch Kỳ nháy mắt ra vẻ bị khuất cười. Hừ, nữ nhân của ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Một đạo nhàn nhạt quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Người nào? Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Và anh, đang cung học đường đại môn đống nhiên bị người một cước đá văng. Mấy thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Người cầm đầu kia chắp hai tay sau lưng trong ánh mắt một mảnh bệ nghệ thần sắc chính lạnh lùng nhìn xem Dược Bạch Kỳ. Chị Vũ, người trở về. Vừa rồi đều là một mặt lãnh đạm Tiêu Huyên Nhi nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức biến sắc tràn ngập nồng đậm vui sướng. Soạn. Từ trên chỗ ngồi đứng lên Tiêu Huyên Nhi một đường chạy chậm tại trước mắt bao người trực tiếp bổ nhào vào Trần Vũ mang bên trong. Trần Vũ trên mặt mang tiếu dung yêu thương nuốt nuốt Tiêu Huyên Nhi tóc. A đủ. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều chấn kinh. Vừa rồi Dược Bạch Kỳ mới thổ lộ xong hiện tại Tiêu Huyên Nhi liền bổ nhào vào Trần Vũ phơi mang bên trong cái này đánh mặt đến cũng quá nhanh đi. Tê cái này có trò hay nhìn một cái là nam vực luyện đan sư hiệp hội nhân vật thiên tài một vị khác là chúng ta trong học cung nhân vật phong vân. Hai người ta không biết ai có thể ép tới qua ai đây. Tất cả mọi người một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Dược Bạch Kỳ trên mặt không còn có vừa rồi tiếu dung thay vào đó là nồng đậm đến tan không ra âm trầm. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là tôm tép nhại nhép tất cả mọi người lấy nhìn hầu tử ánh mắt đang nhìn mình. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy ném khỏi đây bao lớn mặt. Người chính là Trần Vũ. Thanh âm lạnh lẽo tràn ngập tan không ra hoán động. Giờ phút này Trần Vũ mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Dược Bạch Kỳ. Ngươi là Dược Bạch Kỳ. Nữ nhân của ta ngươi cũng dám vậy. Muốn chết không thành. Và anh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người là chấn động không nghĩ tới Trần Vũ vừa đến giống như này cường thế đối mặt Dược Bạch Kỳ không chỉ có không lùi khí thế ngược lại là hùng hổ doa người. Dược Bạch Kỳ lông mày nhíu lại nhìn xem Trần Vũ nở nụ cười. Ha ha ta đã lớn như vậy chưa từng thấy phách lối như vậy người. Cốc Hành nói ngươi luyện đan thuật kinh người bất quá làm người cuồng ngạo hiện tại xem ra quả là thế. Đã như vậy ngươi có dám hay không cùng ta so tài một phen? So tài? Trần Vũ cười lạnh ngươi muốn tìm khổ có thể. Chương 1024, phiêu chiến chương 1024, phiêu chiến cây kim so với cỏ dâu. Toàn bộ đan cung học đường triệt để sôi trào. Trần Vũ cất bước đi đến bục giảng nhìn xem Dược Bạch Kỳ cười lạnh. Ngươi nghĩ so cái gì? Ta đều tiếp lấy. Dược Bạch Kỳ lông mày nhíu lại không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế cuồng vọng. Đều tiếp lấy. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Tốt lần này ta đến chính là Cốc Hành nói tại Lôi Âm trong tinh vực thuật luyện đan của ngươi ngay cả hắn đều tất cả không bằng trong lời nói đối ngươi lớn thêm tán thưởng còn muốn mời ngươi đi ta Nam vực luyện đan hiệp hội tham gia đan đạo giải thi đấu. Ta vốn đang bế quan nghe nói như thế mới sớm xuất quan muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là ai đã ngươi đưa ra so tài vậy chúng ta liền so thuật luyện đan. Bất quá đã cái này bên trong có nhiều người như vậy vậy liền để bọn hắn làm bình phán. Hai người chúng ta phân biệt giảng giải thuật luyện đan để bọn hắn mình đi thể hội nhìn xem ai đối đan đạo lý giải càng thêm tinh thâm tấu triệt. Ờ, nghe nói như thế tất cả mọi người là kinh hô lên. Luyện đan thuật giảng bài lại muốn dùng loại phương thức này đến tiến hành so tài cái này, nhưng khác biệt tại đơn thuần luyện đan dạy người so với mình luyện đan độ khó càng lớn, lý luận thực tiễn câu thông cùng các loại năng lực đều nhất định phải cực kỳ xuất chúng mới có thể. Trần Vũ nghe tới Dược Bạch Kỳ lời nói cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý luận so tài hắn còn không có sợ qua ai. Tê có trò hay nhìn. Trần Vũ cùng Dược Bạch Kỳ thật đối bắt đầu. Các ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Đám người vỡ tổ. Thứ một, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Trần Vũ luyện đan thuật vậy mà so đan vương cấp hành còn muốn cao. Thứ hai, loại này so tài đối bọn hắn đến nói quả thực chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hai người mặc dù đều hết sức trẻ tuổi, đều là luyện đan đại sư cấp nhân vật, mà Dược Bạch Kỳ càng là tứ tinh nhị giai nhân vật. Cao như thế người có thể cho bọn hắn giảng bài, mà lại nếu là so tài khẳng định là muốn toàn lực ứng phó, bọn hắn có phúc. Các ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Có người hiếu kỳ hỏi. Người bên cạnh trận nhìn người kia một chút, một mặt khinh bỉ. Cái này còn phải hỏi? Khẳng định là Dược Bạch Kỳ a, hắn nhưng là nam vực trong luyện đan hiệp hội ngàn năm ra một lần yêu nghiệt. Trần Vũ mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng Dược Bạch Kỳ so sánh vẫn là có khoảng cách. Chính là Dược Bạch Kỳ đã biết Trần Vũ luyện đan thuật mạnh hơn Cốc Hành Y Nguyên, còn dám tới cái này bên trong khiêu khích, nói rõ hắn căn bản cũng không có đem Trần Vũ để ở trong mắt ta. Không sai, Dược Bạch Kỳ thế nhưng là tứ tinh nhị giai luyện đan sư Trần Vũ đâu. Mặc dù hắn che giấu thực lực, bất quá hắn dù sao chỉ là cái giáo trà đạo lao sư, một người tinh lực là có hạn, hắn không có khả năng phương diện gì đều mạnh. Ta cảm thấy lần này hắn sẽ thua. Liên tiếp tiếng thảo luận không ngừng vang lên, mà vừa lúc này Dược Bạch Kỳ từ trong nạp giới xuất ra một cái huy chương tại bộ ngực mình trên quần áo treo lên. Kia là? Nguyên bản ngay tại thảo luận đám người nhìn thấy Dược Bạch Kỳ huy chương trước ngực lập tức tất cả đều sửng sốt. Huy chương phía trên bốn khỏa lóa mắt tinh tinh, còn có ba đạo vân nghiêng là như vậy chói mắt. Tứ tinh tam giai. Vậy mà là tứ tinh tam giai huy chương. Có người nghẹn ngào giống to. Hắn không phải tứ tinh nhị giai luyện đan sư á, sao lại thế? Giờ phút này Dược Bạch Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực huy chương, như coi trọng nhất lễ nghi thần sĩ dung không được huy chương phía trên có một tia hỗn tạp. Sau đó hắn mới hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu lơ đãng quét mắt Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Quên nói cho ngươi một việc, ta sớm xuất quan thời điểm bởi vì nhàm chán cho nên kiểm tra cái tứ tinh tam giai luyện đan sư huy chương. Vâng. Một câu ra toàn trường đều chấn. Tứ tinh tam giai. Quả nhiên là tứ tinh tam giai. Ông trời ơi, luyện đan sư mỗi cái đẳng cấp ở giữa đều là ngày đêm khác biệt, thế nhưng là hắn tùy tiện kiểm tra một chút lại chính là tứ tinh tam giai luyện đan sư. Đây chính là ngàn năm ra một lần yêu người ta. Khủng bố thực tế là quá khủng bố. Cuộc tỷ thí này không có bất ngờ. Trần Vũ tất thua không thể nghi ngờ. Tiếng kinh hô bên trong tất cả mọi người là đối Dược Bạch Kỳ tán thưởng không thôi, nhất là những nữ sinh kia càng là kinh hô liên tục hô to nam thần. Trước đó tại Tiêu Huyên Nhi bên cạnh mấy nữ sinh giờ phút này tất cả đều nở nụ cười. Thứ Tiêu Huyên Nhi cái này đoán chừng hối hận chết đi, tốt như vậy nam nhân có thể nhìn chúng nàng, không biết là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, hiện tại chắp tay nhường ra đi thật sự là mắt mù à. Chính là nếu là ta không nói hai lời trực tiếp vung Trần Vũ cùng với Dược Bạch Kỳ ngày tháng sau đó trôi qua không nên quá dễ chịu. Ai nữ nhân a vẫn là phải cùng cường đại nam nhân cùng một chỗ, chỉ có thể nói Trần Vũ quá không may, ai bảo Dược Bạch Kỳ nhìn chúng Tiêu Huyên Nhi đâu. Hôm nay chỉ sợ Trần Vũ muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt chịu đủ. Khương Nhược Đồng cùng Đường Thiên Dương mấy người cũng là ngơ ngác nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có một tia lo lắng. Mặc dù Trần Vũ luyện đan thuật kinh người thế, nhưng là kia dù sao cũng là tứ tinh tam giai luyện đan sư, cho dù là bọn họ biết Trần Vũ luyện đan thuật không sai, nhưng là dù sao chỉ là tại lôi âm trong tinh vực thật sự có thể thắng được Dược Bạch Kỳ a. Một tia không xác định xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Bất quá Trần Vũ bản nhân thần sắc y nguyên như thường, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tứ tinh tam giai luyện đan sư, cái này huy chương không sai. Sơ sơ cái cầm Trần Vũ nhìn xem Dược Bạch Kỳ huy chương trước ngực nhẹ gật đầu nói. Nghe nói như thế Dược Bạch Kỳ nở nụ cười. Ha ha, đích thật là không sai, bất quá ngươi còn chưa có tư cách mang lên nó. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thật sao? Đã như vậy lời nói huy chương của ngươi ta muốn. Mình trước đó một mực là ba sao nhất giai huy chương, về sau bởi vì thời gian bận quá chưa kịp đi thăng cấp, nhưng là bây giờ đã có người đưa đến trước mắt, hắn không có không thu đạo lý. Muốn rồi. Ngươi muốn đối ta khởi xướng khiêu chiến. Dược Bạch Kỳ lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc. Luyện đan sư trong hiệp hội là có như thế một đầu quy định, luyện đan sư ở giữa có thể khởi xướng khiêu chiến, nếu như bị người khiêu chiến thua như vậy, cấp bậc của hắn huy chương liền muốn giao cho người khiêu chiến, địa vị đẳng cấp trực tiếp bị người khiêu chiến thay thế, mà nó bản nhân thì trực tiếp biến thành thấp nhất, chờ tồn tại chỉ có một năm về sau mới có thể một lần nữa thi đầu đẳng cấp. Bất quá khiêu chiến cũng không phải dễ dàng như thế, bị người khiêu chiến có được quyết định tranh tài thời gian địa điểm hình thức quyền lợi, mà lại nếu như là người khiêu chiến thua như vậy, người khiêu chiến tại luyện đan sư hiệp hội tất cả mọi thứ cũng sẽ bị luyện đan sư hiệp hội cho tước đoạt. Cái này Trần Vũ lại muốn đối với mình phát ra khiêu chiến. Nghĩ đến đây bên trong Dược Bạch Kỳ liền không nhịn được muốn cười to, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hí ngực cùng nghiền ngẫm. Ngươi khiêu chiến ta? Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Tốt đã, ta liền cho ngươi cơ hội này hậu bối. Tới đi, liền để chúng ta bắt đầu đi. Dược Bạch Kỳ cười lạnh liền muốn khởi động so tài. Bất quá ngay lúc này đàn cung học đường cổng vậy mà lại tới một đám người hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn thấy những người này, Dược Bạch Kỳ cười đắc ý. Chương 1025, tiểu tử ngươi là ai a? Chương 1025, tiểu tử ngươi là ai a? Đứng ở cửa vậy mà là Tàng Nguyên Bá cùng cả đám bật. Tất cả đều là lôi âm trong tinh vực các đại tộc đại nhân vật. Mỗi người trên thân đều nhộn nhạo nồng đậm uy thế như vực sâu như biển tràn ngập áp bách tính. Kia là chín mệnh yêu báo tộc tộc trưởng Kinh Hồng, kia là đại lực giác ma tộc cao thủ Tàng Nguyên Bá, ông trời của ta còn cầm người kia, kia là vô vi gia tộc Kiến Hiên. Những người này tại sao lại tới nơi này? Có người tự lẩm bẩm mười điểm chấn kinh. Những người này địa vị không có một cái so cổ thiên hà thấp, tất cả đều là một phương đại lão. Mà lại những người này ở trong rất nhiều người đều cùng bọn hắn lôi âm học cùng không hợp nhau, có ít người thậm chí cùng bọn hắn có thù, vì cái gì những người này vậy mà lại cùng một chỗ đến nơi đây? Ta biết, khẳng định là bởi vì Dược Bạch Kỳ. Những người này khẳng định là biết Dược Bạch Kỳ đến cái này bên trong, lúc này mới không xa 10,000 dặm đi tới cái này bên trong bái phòng Dược Bạch Kỳ. có người vỗ đùi đột nhiên nói. Mọi người khẽ giật mình, sau đó tất cả đều là nghĩ như vậy. Đúng. Phóng nhãn toàn bộ Lôi Âm học cung có thể để cho nhiều như vậy đại lao toàn bộ tới người cũng chỉ có Dược Bạch Kỳ một người. Đúng vậy a, dù sao cũng là Nam Vực luyện đan hiệp hội người, cho dù là bọn họ cùng chúng ta không hợp nhau, bất quá mặt mũi này bọn hắn vẫn là không dám không cho. Những nữ sinh kia càng là thét lên liên tục. Quả nhiên là Dược Bạch Kỳ vậy mà có thể để cho nhiều như vậy đại lao cùng một chỗ tới, vẹn vẹn là phần này lực ảnh hưởng cho dù là học cung chi chủ Lôi Quan Vũ cũng chưa từng có a. Nam thần, tuyệt đối nam thần. Ông trời ơi, không được, ta muốn ngạt thở. Ta lại có thể nhìn thấy một màn như thế, ta quá hạnh phúc. Thanh âm ồn ào, tất cả mọi người đều một mặt hưng phấn thảo luận. Dược Bạch Kỳ càng là tựa như minh tinh nhận tất cả mọi người chú mục, lễ về phần Trần Vũ sớm đã bị bọn hắn triệt để xem nhẹ. Dược Bạch Kỳ cũng là sững sờ, mặc dù hắn không biết những người này, bất quá nghe tới nói chuyện của mọi người về sau hắn liền kịp phản ứng. Khoe miệng nhàn nhạt dâng lên vẻ mỉm cười, Dược Bạch Kỳ đối Tà Nguyên Bá bọn người chắp tay. Các vị tự mình đến đây bái phòng Bạch Kỳ là Bạch Kỳ vinh hạnh. Mặc dù ta cùng các vị vốn không quen biết, bất quá các vị phần này tâm ý Bạch Kỳ ghi tạc tâm lý. Chờ ta giải quyết trong tay sự tình lại cùng các vị tốt tốt đàm tiếu một phen. Dược Bạch Kỳ phong độ nhẹ nhàng tựa như quân tử khiêm tốn. Đông đảo nữ sinh nhìn thấy Dược Bạch Kỳ dáng vẻ càng là thét lên liên tục. Ông trời ơi, quá tuấn tú, quá có phong độ. Thế gia công tử bất thế yêu nghiệt trên thế giới này làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy vật? Điên điên, ta sắp điên. Một người mà thôi để nhiều như vậy đại lao cùng đến tương chúc. Trần Vũ làm sao có thể cùng hắn so sánh? Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép a. Giờ phút này Tàng Nguyên Bá bọn người lại là một mặt một bức. Cái này bức con non là ai? Hắn tại nói với chúng ta. Hắn làm gì? Chúng ta cùng hắn rất quen a. Bái phòng hắn. Hắn đầu góc tú đầu rồi. Tiểu tử ngươi là ai a? Tàng Nguyên Bá ngẹo đầu không kiên nhẫn nhìn xem Dược Bạch Kỳ một mặt nhìn thẳng ngốc dáng vẻ. Ngươi là ai a, ai vậy a? Toàn bộ trong học đường triệt để tĩnh mịch, chỉ có Tàng Nguyên Bá lời nói không ngừng xoay quanh ở trong đó. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Tàng Nguyên Bá, hoài nghi mình lỗ tai có phải là nghe lầm. Hắn bọn hắn không biết Dược Bạch Kỳ. Vậy bọn hắn tới nơi này làm gì? Có người nghi hoặc mở miệng. Dược Bạch Kỳ sững sờ, các ngươi không phải tới tìm ta? Tìm ngươi? Tàng Nguyên Bá bọn người liếc nhìn nhau, sau đó tất cả đều cười ha ha. Ai u chết cười, ta thật sự là có ý tứ, tiểu tử này cho là hắn là ai vậy mà cho là chúng ta là đến tìm hắn. Ha 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 ha, mặt của hắn làm sao như thế lớn? Chúng ta làm sao lại vì hắn đến đây? Thật sự là người không biết không sợ a, có ít người chính là không có tự mình hiểu lấy, thật sự là ngu không ai bằng. Tàng Nguyên Bá bọn người tất cả đều là một mặt điểm ai. Các ngươi. Dược Bạch Kỳ sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, gân xanh trên trán cũng là điên cuồng loạn động không ngừng. Mất mặt. Thực tế là quá mất mặt. Dược Bạch Kỳ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, rất không được tìm kẽ đất trực tiếp chui vào. Vậy bọn hắn tới làm gì? Cái này bên trong trừ Dược Bạch Kỳ còn có ai có thể để cho nhiều như vậy đại lao nghe tin lập tức hành động? Chẳng lẽ là có người thông suốt chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên giảng đài kia một mực không nói một lời mặt khác một thân ảnh. Cùng lúc đó, đứng tại phía trước nhất Tàng Nguyên Bá đối bục giảng chậm rãi cúi đầu xuống thật sâu bái trực tiếp cong đến 90 độ dị thường cung kính. Nguyên Bá chuyên tới để bái kiến Trần tiên sinh. Sau đó, Tàng Nguyên Bá sau lưng các vị đại lao giờ phút này tất cả đều cúi đầu đối Trần Vũ xa xa cúi đầu. Ta cùng chuyên tới để bái kiến Trần tiên sinh. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người ngậm. Những này đại lão là đến bái kiến Trần Vũ. Thông suốt. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn xem trên giảng đài Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là chấn kinh thần sắc. Vì cái gì? Những người này vì sao lại đến bái kiến Trần Vũ? Bọn hắn vì sao lại xưng hô Trần Vũ vì Trần tiên sinh? Trần Vũ hắn đến cùng làm sự tình gì lại có thể tin phục những này đại lão? Tàng Nguyên Bá bọn người cái kia không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn hắn đều có thể xem như đứng tại Lôi Âm tinh vực đỉnh cao nhất đám người kia, người bình thường tộc căn bản ngay cả đạt được bọn hắn mắt nhìn thẳng cơ hội đều không có, chớ đừng nói chi là tin phục bọn hắn. Nguyên bản đối Trần Vũ chẳng thèm ngó tới những cô gái kia giờ phút này tất cả đều há to miệng, đầu góc bên trong trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Không nhìn Dược Bạch Kỳ lại đi bái phòng Trần Vũ. Trần Vũ hắn rốt cuộc là ai? Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem mấy người lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Mặc dù biết mình tại vô vi bí giới bên trong biểu hiện để người chấn kinh, bất quá hắn cũng không nghĩ tới Tàng Nguyên Bá đám người động tác vậy mà lại nhanh như vậy, mình chân trước vừa trở về Tàng Nguyên Bá bọn người chân sau liền đến. Ta hiện tại còn có việc, các ngươi đi ra bên ngoài chờ lấy ta. Trần Vũ nhíu mày quát lớn đạo không hề nể mặt mũi. Mọi người lần nữa sững sờ. A đủ, cái này con mẹ nó lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà như thế quát lớn những này đại lao. Vừa rồi cho dù là Dược Bạch Kỳ cũng không dám phách lối như vậy a. Đúng vậy a, đây quả thực là tại dây các bên trên khiêu vũ lỡ như chọc giận những người kia coi như xong. Bất quá giờ phút này Tàng Nguyên Bá bọn người lại là lập tức nhẹ gật đầu. Nhất là Tàng Nguyên Bá càng là nở nụ cười xoa xoa tay một mặt hèn mọn bộ dáng. Hắc hắc, tốt tốt, Trần tiên sinh vậy ngài trước bận bịu, chúng ta ở bên ngoài chờ lấy ngài. Nói Tàng Nguyên Bá bọn người liền trực tiếp đi ra ngoài, Tàng Nguyên Bá lại còn 10 điểm chi kỷ mặt hướng trong môn lui ra ngoài ra đến đi trước còn giữ cửa cho mang lên. Trần Vũ quay đầu nhìn xem Dược Bạch Kỳ cười lạnh. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi tiểu nhà băng. Chương 1026, không thể luyện đan người. Chương 1026, không thể luyện đan người sử xuất. Nhìn xem Tàng Nguyên Bá đám người biểu hiện tất cả mọi người đều sử xuất. Mẹ nó, các ngươi đều là một phương đại lao a, làm sao lại như thế sợ? Bị Trần Vũ quát lớn về sau vậy mà như là tiểu hài tử trực tiếp liền lui ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó trong lòng càng là có nồng đậm kinh hãi. Trần Vũ đến cùng làm cái gì vậy mà để nhiều như vậy đại lao cũng vì đó không lưng. Dư Bạch Kỳ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập thần sắc quán độc, xấu hổ không hiểu chấn kinh lửa giận, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Dư Bạch Kỳ trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới hẳn là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng là bây giờ Tạ Nguyên Bá đối Trần Vũ như thế tôn kính thế, nhưng là đối với mình lại là như thế không nhìn. Đáng chết, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi không bằng ta. Hung hăng nắm chặt nắm đấm, Dư Bạch Kỳ trong lòng oán độc chi hỏa tại điên cuồng tiêu đốt. Tốt, ngươi bắt đầu đi, ta để ngươi tới trước. Trần Vũ cười lạnh trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống. Dư Bạch Kỳ khỏe miệng lại là hung hăng kéo ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Vũ loại này cao cao tại thượng thái độ thật sâu kích thích hắn. Hung hăng hít vào một hơi, Dư Bạch Kỳ nhắm mắt lại. Đợi đến hắn lại mở to mắt thời điểm, liền thấy Dư Bạch Kỳ trong ánh mắt đã một mảnh yên tĩnh, không còn có bất kỳ tâm tình chập chờn. Trần Vũ nhìn xem Dư Bạch Kỳ cái dạng này nhẹ gật đầu. Quả nhiên Dư Bạch Kỳ vẫn còn có chút năng lực, vừa rồi rõ ràng đã nổi giận lại có thể ngạnh sinh sinh điều chỉnh tốt tâm tình của mình không bị ảnh hưởng. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ chậm rãi lắc đầu. Bất quá Dư Bạch Kỳ hắn còn cần điều chỉnh tâm tính thế, nhưng là mình lại là ngay từ đầu tâm tính liền chưa từng có thay đổi qua. A tốt, ta hiện tại bắt đầu giảng bài. Đầu tiên cái gì là luyện đan? Mọi người sững sờ, đơn giản như vậy vấn đề còn cần giải thích a? Chính kinh ngạc ở giữa, Dư Bạch Kỳ mở miệng lần nữa. Luyện đan một đạo chính là thiên địa đại đạo, lấy thuốc làm phụ, lấy người vì cuối cùng. Vẹn vẹn mấy câu, lực chú ý của chúng nhân liền tất cả đều bị hấp dẫn tới. Theo Dư Bạch Kỳ giảng bài, mọi người sắc mặt cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Từ ban đầu nghi hoặc, sau đó trở nên chấn kinh, lại sau này mặt kính nể không thôi. Ông trời ơi, đây chính là nam vực trong luyện đan hiệp hội thiên tài đối với đan đạo lý giải a. Quá lợi hại. Ta cảm giác nghe qua hắn giảng bài quả thực chính là tinh diệu vô cùng, nhất định phải trở về hảo hảo tiêu hóa, nhất định có thể để cho ta luyện đan thuật nâng cao một bước. Đúng vậy a, vừa rồi hắn nói đan hỏa lần lượt sinh sôi không ngừng để ta đột nhiên cảm thấy hiểu ra, bất quá rất nhiều nơi ta vẫn là có chút không hiểu, xem ra hay là ta hiểu còn chưa đủ thấu triệt, nhất định phải trở về cẩn thận phỏng đoán một phen. Chúng ta thật là quá hạnh phúc, không nghĩ tới lại có thể nghe tới loại nhân vật này giảng bài. Trong học đường mọi người không chút nào keo kiệt ca ngợi lấy ánh mắt của Nhật. Nhất là bộ điểm nữ sinh càng là kêu sợ hãi liên tục, trong mắt đã toát ra tiểu tinh tinh. Vừa rồi Tàng Nguyên Bá mang cho mọi người rung động cố nhiên lớn, bất quá dù nói thế nào cái kia cũng chỉ là lôi âm trong tinh vực đại lao thôi. Cùng năm vực luyện đan hiệp hội loại này tồn tại vẫn không thể đánh đồng. Nhìn xem mọi người dưới đài cùng nhiệt bộ dáng, Dược Bạch Kỳ lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, đắc ý quét mắt Trần Vũ, Dược Bạch Kỳ cười lạnh. Hiện tại ta lại cho mọi người phơi bày một ít để chư vị biết cái gọi là luyện đan đến cùng phải nên làm như thế nào. Trong đám người quét mắt, Dược Bạch Kỳ trực tiếp điểm bên trong một cái có chút chất phát nam sinh. Ngươi đi lên phối hợp ta một chút. Nam sinh sững sờ sau đó nhẹ gật đầu đi đến trên giảng đài. Mọi người thấy người này về sau tất cả đều là sững sờ. Làm sao lại chọn chúng hồng lỗi rồi? Hắn xem như trường học của chúng ta danh nhân học tập đan đạo 3 năm vẫn là nhất khiếu bất thông, trừ phân rõ cơ bản dược liệu bên ngoài luyện đan tất hủy. Có người khinh thường nói. Hồng lỗi đứng tại trên đài rất là khẩn trương, chính như mọi người lời nói, hắn mặc dù yêu quý luyện đan thế nhưng lại chẳng biết tại sao hắn luôn luôn cảm thấy đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không cách nào tập trung lực chú ý tại luyện đan thời điểm, luôn luôn không thể nắm giữ hỏa diễm khống chế tạo thành thất bại. Giáo sư luyện đan thuật lão sư thử rất nhiều phương pháp thế nhưng là đều không thể giải quyết hồng lỗi trên thân vấn đề. Trong 3 năm hồng lỗi làm học tập đan đạo học sinh thậm chí ngay cả một viên đan dược đều không có luyện chế ra đến. Nhưng hết lần này tới lần khác hồng lỗi thể chất lại cực kỳ đặc thù, có thể chịu được nhiệt độ cao không sợ hỏa diễm. Cho dù là một chút vừa tiến vào học cung tân sinh cũng biết hồng lỗi như thế đặc thù một cái tồn tại. Tại Lôi Âm học cung bên trong hắn xem như một cái danh nhân. Ồ, ngươi còn có như thế đặc thù kinh lịch. Nghe tới mọi người tiếng nghị luận, Dược Bạch Kỳ nhìn từ trên xuống dưới hồng lỗi sau đó tự tin cười một tiếng. Yên tâm, ngươi gặp được ta chính là ngươi cơ duyên to lớn, hiện tại liền để ta dạy cho ngươi luyện được trong đời ngươi cái thứ nhất đan dược. Bạch Hồng Lỗi ánh mắt sáng lên nhìn xem Dược Bạch Kỳ, sắc mặt kích động. Lão sư, ngươi nói là thật à? Ta thật sự có thể luyện được đan dược. Dược Bạch Kỳ gật đầu cười nói, không sai. Hiện tại ta liền để ngươi luyện chế ra Giải Nguyên Đan. Giải Nguyên Đan chính là nhị phẩm đan dược, đối với người khác đến nói cũng không khó thế, nhưng là đối Hồng Lỗi đến nói lại là khó như lên trời. Dược Bạch Kỳ sau khi nói xong liền có người đem mặt chỉ cần thiết hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi bắt đầu đi đến mấu chốt tiết điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Dược Bạch Kỳ chắp hai tay sau lưng một phái cao nhân bộ dáng. Hồng Lỗi nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái hung hăng nhẹ gật đầu. Sau đó dựa theo trình tự Hồng Lỗi bắt đầu luyện chế đan dược, phía trước đều không có vấn đề gì, nhưng là dược liệu thêm xong sau đang thao túng hỏa diễm thời điểm, Hồng Lỗi sắc mặt nháy mắt biến đổi, trên trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, cả người sắc mặt cũng là trở nên đỏ bừng một mảnh. Mà luyện đan hỏa diễm cũng là đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định. Mắt thấy lần này luyện đan lại muốn thất bại. Bất quá sau một khắc, Dược Bạch Kỳ gào to một tiếng. Làm theo lời ta bảo. Khí tụ tam tiêu chân lực quán thông, tay phải ngưng thần nín hơi ý theo viêm đi. Theo Dược Bạch Kỳ lời nói, Hồng Lỗi nguyên bản sắc mặt tái nhợt vậy mà trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng là trong tay hắn hỏa diễm lại càng ngày càng ổn định. Trần Vũ thấy cảnh này lập tức ánh mắt lóe lên. Rốt cục, chỉ nghe được thổi phù một tiếng, Hồng Lỗi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đặt mông ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Hỏa diễm dập tắt, luyện đan cũng tại lúc này kết thúc, mà từ trong lò đan một viên màu xanh đan dược bị Dược Bạch Kỳ đem ra phía trên nộn nhạo một vòng đan văn. Dược Bạch Kỳ hai ngón tay nắm bắt đan dược cao cao nâng tại không trung, khẽ môi nhếch lên một vòng tiếu dung, quan sát toàn trường hướng mọi người lộ ra được đan dược. Nhị phẩm nhất giai đan dược Giải Nguyên Đan luyện chế thành công. Chương 1027, ngươi dám chó không kêu. Chương 1027, ngươi dám chó không kêu. Ta thành công rồi. Ha ha, con mẹ nó chứ thành công. ngồi sập xuống đất Hồng Lỗi tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau đột nhiên điên cuồng kêu lớn lên, thanh âm bên trong là hoàn toàn không cách nào che giấu cực hạn vui sướng. 3 năm a. Dòng dã thời gian 3 năm bên trong hắn đều không có luyện chế thành công một viên đan dược làm đan cung học sinh, trời biết đạo hắn đến cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. Nhưng là bây giờ tại Dược Bạch Kỳ chỉ đạo dưới hắn lại có thể luyện chế ra một viên chân chính đan dược. Dù là viên đan dược này chỉ là nhị phẩm một văn nhưng là cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên. Trong học đường đông đảo học sinh thấy cảnh này cũng là nhao nhao kinh hô lên. 3 năm không cách nào luyện đan Hồng Lỗi vậy mà luyện chế ra hắn nhân sinh ở trong cái thứ nhất đan dược. Đây quả thực là long trời lở đất lớn tin tức. Tốt thật là lợi hại, có thể làm cho Hồng Lỗi luyện chế ra đan dược đây chính là Dược Bạch Kỳ a. Danh xưng ngàn năm ra một lần yêu nghiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Không hắn so truyền ngôn bên trong còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Nhìn xem Dược Bạch Kỳ trong học đường học sinh trong ánh mắt đã là một mảnh sùng bái thân sắc. Biến không thể thành có thể tình cảnh này vậy mà liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn để bọn hắn cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Trong học đường đến đây dự thính rất nhiều lao sư giờ phút này cũng là lẫn nhau nhìn xem mỗi người trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh chấn động. Diêu lão sư, ta nhớ được Hồng Lỗi chính là học sinh của ngươi đi. Một người trong đó hỏi. Một người trung niên nam tử nhìn xem trên giảng đài Hồng Lỗi nhẹ gật đầu trên mặt hay là ngượng nghịu nồng đậm rung động. Không sai, hắn là đệ tử của ta, hắn nhập học trước đó nghe nói cũng là luyện đan tiên tài thế nhưng là bái nhập môn hạ của ta sau liền không còn cách nào luyện đan. Vì giải quyết hắn vấn đề mấy năm qua này ta tìm đọc đại lượng tư liệu thử qua không biết bao nhiêu loại phương pháp thế nhưng là hoàn toàn không cần mỗi lần hắn luyện đan đều sẽ thất bại, ta coi là Hồng Lỗi đời này cũng không có cách nào có thể luyện chế đan dược nhưng không có nghĩ đến Dược Bạch Kỳ lại có thể có biện pháp để hắn luyện đan thành công. Nhìn xem Dược Bạch Kỳ, Diêu lão sư nhịn không được liên tục sợ hãi thán phục. Hắn luyện đan trình độ so ta không biết cao bao nhiêu. Trần Vũ muốn thắng hắn khả năng không cao hơn một thành. Cái gì? Nghe nói như thế bên cạnh mấy vị lão sư tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diêu lão sư. Cái này không đến mức a. Trần Vũ thực lực mạnh chúng ta đều là thấy tận mắt, ngay cả Dược Bạch Kỳ trước đó đều nói Trần Vũ luyện đan thuật thế nhưng là so đan vương Cốc Hành còn mạnh hơn, tỷ số thắng sẽ không như thế thấp đi. Có người chấn kinh nói. Diêu lão sư cười khổ một tiếng nói, các ngươi chỉ sợ ta không biết cái này một thành tỷ số thắng đã là ta đánh giá cao. Nếu thật là luận sự lời nói ta cho rằng Trần Vũ có thể chiến thắng sát suất vô hạn tới gần bại linh. Lần này Trần Vũ có thể muốn ăn thiệt thòi. T. Mấy người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này chẳng phải là nói Trần Vũ thua định rồi. Vào thời khắc này một tiếng cười khẽ đánh gãy mấy người suy nghĩ. Hồng Lỗi lúc đầu dựa theo thể chất của ngươi là không cách nào trở thành luyện đan sư, bất quá ta vừa rồi truyền thụ cho ngươi chính là ta tự sáng tạo ba lượt khống hỏa chi pháp bên trong một loại cách dùng có thể làm cho ngươi điều khiển hỏa diễm, bất quá sẽ đối ngươi thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Nếu như ngươi về sau luyện đan chỉ cần thân thể có thể chịu đựng lấy liền có thể sử dụng loại này luyện đan phương pháp. Hồng Lỗi chấn động phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Dược Bạch Kỳ trước mặt. Tạ ơn lão sư, ngài chính là ta Hồng Lỗi tái sinh phụ mẫu. Hồng Lỗi trên mặt tất cả đều là nước mắt nhìn xem Hồng Lỗi như là nhìn thần minh tràn ngập kính sợ cùng thành kính. Dược Bạch Kỳ nhẹ gật đầu quay đầu nhìn Trần Vũ. Trần Vũ như thế nào? Hiện tại đến phiên ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi chuẩn bị nói như thế nào khóa đâu. Ta cũng muốn Huyên Nhi biết không phải có tàng nguyên bá loại hình thổ dân tôn kính ngươi liền thật ngu bức. Dù sao thổ dân tôn kính cũng chỉ bất quá là thổ dân thôi. Ha ha. Dược Bạch Kỳ chắp hai tay sau lưng khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn trước bắt đầu bài giảng chỉ cần Trần Vũ cùng chính mình đạo đồng dạng vậy liền khó nói bắt trước mình hiểm nghi. Huống chi hắn vừa rồi nói đều là tràn đầy hoa quả khô, hắn tự tin trừ hắn ra Trần Vũ muốn nói lại ra cái gì? Không có khả năng. Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi đứng lên nhìn xem Dược Bạch Kỳ nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi giáo đổ vật dám cho không tê ơ. Quả thực chính là dạy hư học sinh. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Dám cho không tê ơ. Dạy hư học sinh. Hôn trướng. Ngươi cũng dám như thế nói xấu ta. Chỉ vào Trần Vũ, Dược Bạch Kỳ sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Làm sao ta có nói sai a? Vì ra vẻ mình cao thâm mặt chắc cố ý nói chút bọn hắn không cách nào nghe hiểu đồ vật, nếu như chính bọn hắn trở về lĩnh ngộ một khi lĩnh ngộ ra hiện sai lầm liền sẽ đi lên con đường sai trái, chẳng lẽ không phải dám cho không tê ơ. Nghe nói như thế Dược Bạch Kỳ sắc mặt biến đổi. Trần Vũ nói không sai, vì nổi bật của mình cách Dược Bạch Kỳ đích xác tại có nhiều chỗ nói tương đối cao thâm. Thứ đan đạo vốn chính là cao thâm mặt chắc. Ta nhìn ngươi chỉ là không thể giống ta dạng này giảng giải cho nên mới cưỡng từ đoạt lý thôi. Ngươi nếu là không được vậy liền sớm làm nhật vua. Không được. Trần Vũ vung lên ống tay áo khinh thường Dược Bạch Kỳ. Ta liền để ngươi nhìn xem đến cùng là ai không đi. Lần này ta cũng nói cho các ngươi biết cái gì là luyện đan. Đảo mắt một vòng Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Luyện đan vì nghịch thiên chi nói. Thường câu lời nói từ Trần Vũ trong miệng nói ra. Mọi người nghe Trần Vũ lời nói lông mày dần dần nhíu lại. Vì cái gì ta cảm giác hắn nói đồ vật làm sao đơn giản như vậy đâu. Có người hoang mang nói. Kia cái kia ta cũng có loại cảm giác này cùng Dược Bạch Kỳ nói hoàn toàn không giống cảm giác hắn nói ta đều có thể nghe hiểu. Có phải là hắn hay không nói không được a? Không được a. Thế nhưng là vừa rồi Dược Bạch Kỳ nói luyện đan bảy phương pháp phân loại mặc dù nghe rất cao đại thượng nhưng là ta nghe được rất là mê hoặc, Trần Vũ nói mặc dù đơn giản ta lại lập tức liền hiểu. Đây là vì cái gì? Mọi người hoang mang mà Diêu lão sư bọn người thì là thân thể hung hăng chấn động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái này đây là? Diêu lão sư bọn người chỉ cảm thấy nhịp tim đều nháy mắt ra tốc báo táp, hô hấp càng trở nên dị thường gấp rút. Đại đạo đơn giản nhất, thâm nhập thiền suất. Ông trời ơi, hắn đối đan đạo lý giải đến cùng đến cái dạng gì, cấp độ cao thâm như vậy ảo diệu đồ vật vì cái gì trong miệng của hắn vậy mà trở nên như thế dễ hiểu dễ hiểu. Một phát bắt được trước người Lan Can Diêu lão sư bọn người thân thể bỗng nhiên trước dò xét trong đôi mắt kích động và điểm. Bạch bạch bạch. Dựa Bạch Kỳ liền lùi lại ba bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết Trần Vũ nói những này đến cùng là cỡ nào bất phàm. Vừa rồi hắn sở dĩ nói cao thâm như vậy khó lường kỳ thật còn có nguyên nhân, chính là hắn không có cách nào đem những kiến thức kia đơn giản nói cho mọi người tại đây. Thế nhưng là Trần Vũ hắn lại là có thể làm được điểm này. Nay bằng với là đem trên tiến sĩ học tập tri thức lấy một loại học sinh tiểu học có thể tiếp nhận phương thức dạy cho học sinh tiểu học. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Lôi âm trong tinh vực làm sao lại có loại này tồn tại? Dược Bạch Kỳ rung động trong lòng nghĩ đến, mau nhìn hắn làm sao. Giờ phút này trong đám người đột nhiên có người hô to lên. Dược Bạch Kỳ lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt soát một chút trở nên dị thường phức tạp. Vậy mà là đốn ngộ. Chương 1028, tập thể đốn ngộ. Chương 1028, tập thể đốn ngộ. Đốn ngộ. Lại có người đốn ngộ. Thấy cảnh này Dược Bạch Kỳ cả người đều không tốt. Trên con đường tu hành đốn ngộ thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng cơ duyên, nhưng phàm là tại đốn ngộ trạng thái bên trong người đều sẽ có cực lớn thu hoạch. Vẹn vẹn là Trần Vũ giảng bài liền có thể để người tiến vào đốn ngộ trạng thái, thực tế là quá mức rung động. Một tia bất an xuất hiện tại Dược Bạch Kỳ trong lòng. Hắn nhưng là cùng Trần Vũ đánh cược, nếu như mình thua huy chương của hắn nhưng chính là Trần Vũ, mà hắn sẽ thành không có đẳng cấp người, nếu thật là dạng này sẽ trở thành năm vực luyện đan sư hiệp hội cho cười. Bất quá một cái đốn ngộ cũng là không phải vấn đề gì quá lớn, dù sao loại chuyện này có lẽ là làm sự tình người vốn là thiên tư thông minh lúc này mới sẽ xảy ra chuyện như thế, ta cũng là có thể nói còn nghe được. Chỉ cần không phải đại quy mô đốn ngộ liền có thể nói cùng Trần Vũ không quan hệ. Đại quy mô đốn ngộ? Ha ha, làm sao có thể? Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Dược Bạch Kỳ hít sâu một hơi phun ra nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. A đủ, lại có người đốn ngộ. Cái gì? Vừa mới trầm tĩnh lại Dược Bạch Kỳ trái tim lập tức hung hăng co rụt lại, chấn động mạnh một cái thông suốt, ngẩng đầu liền thấy trong đám người lại có một người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lại một cái. Dược Bạch Kỳ không tin rủi rủi mắt, lúc này mới xác nhận mình không có nhìn lầm. A đủ, bên này cũng có người đốn ngộ. Soạn. Tại một địa phương khác lại là một người hô to lên. Thứ cái thứ ba. Dược Bạch Kỳ thân thể nhoáng một cái có chút choáng váng. Bên này cũng có, bên này cũng có, còn có bên này. Liên tiếp thanh âm tại trong học đường vang lên, mỗi nói tiếng âm bên trong đều tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Toàn bộ trong học đường khoảng chừng gần 100 người ngồi xếp bằng xuống, mỗi người đều là hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là lâm vào đốn ngộ quá trình bên trong. Ta đủ. Dược Bạch Kỳ lần nữa lui ra phía sau ba bước, chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, sắc mặt một hồi đỏ bừng một mảnh, một hồi lại là trắng bệnh không thôi. Quá nhanh, cái này đánh mặt đến cũng quá nhanh chút. Mẹ nó, có thể hay không đừng dạng này, lớn diện tích đốn ngộ loại này không thể tưởng tượng sự tình đều để mình cho đụng tới rồi. Cái này mẹ nó. Dược Bạch Kỳ quả thực muốn chửi mẹ. Diêu lão sư bọn người tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, đầu góc bên trong một mảnh hỗn náo. Là có phải là lầm cái gì? Có lão sư không thể tin được nói. Diêu lão sư hung hăng nuốt nước miếng một cái nở nụ cười khổ. Lầm rồi. Hắn cũng hy vọng mình là lầm, nếu không làm sao lại phát sinh loại này phá vỡ hắn nhận biết sự tình. Trần Vũ hắn thật sự là biến thái. Nghẹn hồi lâu Diêu lão sư lúc này mới lên tiếng nói. Đợi đến Trần Vũ kể xong, toàn bộ trong học đường đã là yên tĩnh một mảnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Một tiết khóa để gần 100 người đốn ngộ. Loại trình độ này bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sau một hồi có người chậm rãi cúi đầu, sau đó như là như bệnh dịch cấp tốc huyết tán ra đến. Cái này đến cái khác người thực tình thành ý cúi đầu xuống. Vừa rồi lâm vào đốn ngộ gần 100 người giờ phút này cũng đã từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh, trước đó bọn hắn nhìn xem Dược Bạch Kỳ thời điểm đều là một mặt sùng bái, nhưng là bây giờ ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Mà từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ có thành kính, cực hạn của nhiệt thành kính. Tạ ơn Trần lão sư. Không biết là ai mở miệng trước, sau đó tất cả mọi người đều hô to lên. Tạ ơn Trần lão sư. Núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong học đường, khí thế rộng lớn. Diêu lão sư bọn người tương hỗ nhìn trong mắt nùi mãi thôi. Chỉ sợ tương lai ta Lôi Âm học cung thuật luyện đan sẽ nên đón một cái không thể tưởng tượng cao phong a. Cảm khái âm thanh bên trong Trần Vũ nhìn vẻ mặt tái nhợt Dược Bạch Kỳ cười nhạt. Như thế nào? Ngươi là có hay không nhận thua? Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều là một mặt kết quả đã chú định thần sắc. Giữa hai bên cao thấp đã là liếc qua thấy ngay ván này Trần Vũ triệt để thắng. Dược Bạch Kỳ sắc mặt liên tục biến hóa hồi lâu sau lúc này mới trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta còn không có thua. Ta để không thể luyện đan hồng lỗi đột phá tự thân hạn chế có thể tại luyện chế đan dược, ngươi có thể làm đến a? Mọi người khẽ giật mình giữa lẫn nhau tương hỗ nhìn xem. Giống như hắn nói cũng có chút đạo lý. Một cái là để nhiều người như vậy đốn ngộ, một cái để 3 năm không cách nào luyện đan hồng lỗi luyện chế thành công đan dược, tựa hồ đích xác khó mà nói Dược Bạch Kỳ thật thua. Diêu lão sư mấy người nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất đi, Dược Bạch Kỳ dù sao cũng là chưa từng ngữ luyện đan sư hiệp hội người tới, mặt mũi vẫn là phải cho, ngược lại không tiện thật để hắn thua khó coi. Nếu như có thể đánh thành thế hòa lời nói ngược lại là kết quả tốt nhất. Bất quá hiển nhiên Trần Vũ cũng không định cho Dược Bạch Kỳ lưu mặt. Hắn thừa hành từ trước đến nay là đánh người muốn đánh mặt muốn khai hỏa. Thứ để hồng lỗi luyện đan. Ta đang muốn nói ngươi làm như vậy quả thực chính là tại vì ta học cung thiên tài. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều sửng sốt. Thiên tài? Cái kia 3 năm không cách nào luyện đan ra hỏa. cái này sao có thể? Hồng Lỗi cũng là trừng trong mắt chỉ mình cái mũi. Ta là thiên tài. Trong lời nói tất cả đều là nồng đậm không tin. Ha 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 Trần Vũ, ngươi cũng quá mức ăn nói lung tung. Cái gì thiên tài? Vì thắng ta ngươi liền muốn lập ra như thế nói láo. Hắn bất quá là cái không cách nào luyện đan phế vật. Không có trợ giúp của ta hắn chú định cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, làm sao đến trong miệng ngươi hắn ngược lại thành thiên tài. Dược Bạch Kỳ cất tiếng cười to. Vậy ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng thiên tài ở nơi nào. Nói Dược Bạch Kỳ trực tiếp đi đến một bên ôm hai tay ngồi xuống ghế bắt chéo hai chân một mặt hí ngược thần sắc. Trần Vũ quét mắt Dược Bạch Kỳ sai người lần nữa chuẩn bị một bộ dược liệu đồng dạng là luyện chế giải nguyên đan vật liệu. Hồng Lỗi ngươi qua đây. Trần Vũ hướng Hồng Lỗi vây vây tay. Hồng Lỗi theo lời liền đi tới. Đem áo thoát. Trần Vũ uống nói. Thật cái gì? Hồng Lỗi sững sờ lập tức che lồng ngực của mình. Lão sư ngươi muốn làm gì? Bớt nói nhảm để ngươi liền thoát. Nha. Không tình nguyện Hồng Lỗi trực tiếp bỏ đi áo của mình. Mọi người tất cả đều sửng sốt không rõ Trần Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Hồng Lỗi chậm rãi nhẹ gật đầu. Quả là thế. Ngươi quả nhiên là 10.000 có một luyện đan kỳ tài. Chấn động bàn tay tại Trần Vũ năm ngón tay phía trên lập tức hiện ra năm đạo kim quang. Hỏa linh chi thể. Hồng Lỗi liền để Dược Bạch Kỳ nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không phế vật. Bạch. Năm ngón tay tề xuất điểm tại Hồng Lỗi trên đan điền. Chương 1029, 1.000 dặm đưa huy chương chương 1029, 1.000 dặm đưa huy chương cái gì? Thấy cảnh này mọi người tất cả đều sửng sốt không rõ Trần Vũ đến cùng đang làm cái gì. Giờ phút này liền thấy năm đạo kim quang trực tiếp bắn vào Hồng Lỗi trong đan điền, sau đó một đạo đạo hỏa diễm đường vân trực tiếp từ Hồng Lỗi trong đan điền không ngừng hướng về toàn thân lan tràn mà đi, chỉ ở trong chốc lát liền lan tràn đến Hồng Lỗi toàn thân. Xuy, nhàn nhạt một tiếng liền thấy những ngọn lửa này đường vân vậy mà tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Hồng Lỗi bản thân tựa như một hỏa nhân làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hô lên. Cái này đây là có chuyện gì? Hồng Lỗi trên thân làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Diêu lão sư thân thể bỗng nhiên trước giò xét nghẹn ngào hô to lên. Từ ngọn lửa kia bên trong hắn có thể cảm thấy tích chứa trong đó hừng hực sóng nhiệt, nếu như dùng tại luyện đan phía trên tuyệt đối là làm ít công to. Trần lão sư ta đây là làm sao rồi? Hồng Lỗi giơ tay lên không ngừng nhìn xem thân thể của mình, con mắt trừng to lớn. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy từ Trần Vũ năm ngón tay bên trong bắn ra kia mấy đạo kim quang trực tiếp đánh vào thân thể của mình, sau trong cơ thể mình tựa như có cái gì gông xiềng bị mở ra, một cỗ lực lượng ở giữa từ thể nội bạo phát ra. Trần Vũ cười nhạt một tiếng lúc này mới lên tiếng. Ngươi vốn là hỏa linh chi thể, loại này thể chế có thể để cho để ngươi tùy tâm sở dục điều khiển hỏa diễm, chỉ là loại thể chất này muốn thức tỉnh rất là khó khăn, cho nên trước đó ngươi mới 3 năm không cách nào luyện đan, bởi vì không có thức tỉnh hỏa linh chi thể ngươi khống hỏa năng lực lại nhận rất lớn quấy nhiễu. Hiện tại ta đã đả thông trong cơ thể ngươi hai đầu ẩn tàng kinh mạch để ngươi hỏa linh chi thể triệt để kích phát ra, đến từ nay về sau ngươi chính là hỏa linh chi thể, thể nội tự có hỏa chủng tồn tại, ngươi không chết lửa bất diệt. Cho dù là luyện đan cũng không còn cần phải mượn bất luận cái gì ngoại giới hỏa nguyên. Nói Trần Vũ quét mắt một bên đã đờ đẫn Dược Bạch Kỳ mở miệng lần nữa. Ngươi căn bản cũng không phải là phế vật, mà là cực kỳ khó được luyện đan thiên tài. Trước đó Dược Bạch Kỳ truyền cho ngươi phương pháp mặc dù có thể làm cho ngươi áp chế hỏa linh chi thể để ngươi ngắn ngủi khống hỏa, bất quá cũng sẽ đả thương ngươi bản nguyên lâu dài, dĩ vãng ngươi hỏa linh chi thể sẽ biến mất mà thể chất của ngươi cũng sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng triệt để không cách nào luyện đan. Cái gì? Hồng Lỗi sắc mặt đại biến, vừa rồi luyện đan vui sướng giờ phút này không còn sót lại chút gì. Khó trách vừa rồi luyện đan về sau hắn liền cảm thấy tự thân nhận xung kích rất lớn. Vốn cho rằng khẽ cắn môi vượt qua đi qua liền tốt, thế nhưng là không thể nghĩ đến vậy mà lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mọi người nghe nói như thế về sau tất cả đều là sững sờ, sau đó xì xào bàn tán bắt đầu. Dù sao vừa rồi Hồng Lỗi dáng vẻ rõ như ban ngày đối Trần Vũ lời nói không khỏi liền tin tưởng mấy điểm. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Dược Bạch Kỳ, ánh mắt tất cả đều có một tia hoài nghi. Cái này. Dược Bạch Kỳ sắc mặt trắng nhợt nhìn xem mọi người, trong lòng có chút hốt hoảng. Vừa rồi hắn còn tại hưởng thụ lấy mọi người sợ hai thán phục, thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Thứ nói dễ nghe, có bản lĩnh ngươi để hắn luyện chế một viên đan dược lại nói. Dược Bạch Kỳ y nguyên cắn răng mở miệng. Trần Vũ cười lạnh nói, đã như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Hồng Lỗi ngươi làm theo lời ta bảo. Hồng Lỗi chấn động trùng điệp nhẹ gật đầu. Vâng. Dứt lời Hồng Lỗi tại Trần Vũ chỉ đạo dưới không ngừng đem từng kiện tài liệu luyện đan để vào trong lò đan. Trần Vũ không nói nhiều, chỉ ở mấu chốt nhất tiết điểm đã nói bên trên đôi câu tỉ như để hắn dừng lại 2 giây tại thả nhiều thả một khắc loại hình. Thế nhưng là tại Hồng Lỗi cảm giác bên trong hắn có thể phát giác được Trần Vũ nói đây hết thảy đều là luyện chế giải nguyên đan hoàn mỹ nhất phối so. Không chỉ có như thế, từ khi vừa rồi Trần Vũ kích phát trong cơ thể hắn hỏa linh chi thể về sau hắn liền cảm giác mình phản phất hóa thân thành hỏa diễm. Trước đó làm sao đều không thể điều khiển hỏa diễm, giờ phút này lại là theo tâm ý của hắn tùy ý loay hoay. Loại cảm giác này là hắn cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm trôi qua. Cái này đây chính là hỏa linh chi thể. Ta lại có thể đem hỏa diễm điều khiển đến loại tình trạng này. Hồng Lỗi sững sờ nói, trong lòng đối Trần Vũ đã sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Ngưỡng mộ núi cao cảnh được dừng. Trong lòng của hắn Trần Vũ tựa như là nguy nga như núi lớn để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Ông. Một cỗ kỳ dị ba động giờ phút này tràn ngập toàn trường làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong chấn. Luyện đan kết thúc, lấy ra cho tất cả mọi người nhìn xem. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hồng Lỗi nhẹ gật đầu khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm, lúc này mới từ trong lọ đan lấy ra đan dược. Chỉ một chút Hồng Lỗi cả người giống như bị sét đánh nháy mắt sử sốt. Tại đan dược phía trên 7 đạo đan văn chính dập dờn trên đó tại hướng tất cả mọi người chứng minh cái này là nhị phẩm 7 văn đan dược. 77 văn. Vậy mà là 7 văn đan dược. Xôi trào. Hiện trường triệt để xôi trào. Tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Ông trời ơi, 3 năm một viên đan dược đều luyện không ra ra hỏa vậy mà luyện chế ra 7 văn đan dược. Cái này ta đây là đang nằm mơ a. Cái này xác định ta không có nằm mơ. Đây quả thực là nhất phi trùng thiên a. Đông đảo đến đây dự thính lão sư giờ phút này cũng là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc chấn động bạc điểm. Diêu lão sư càng là gắt gao nắm lấy lan can, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lại có thể luyện chế 7 văn đan dược. Nói hắn túi đầu cười khổ lắc đầu. Ta nhiều nhất cũng bất quá luyện chế 6 văn đan dược thôi. Không nghĩ tới Hồng Lôi hắn vậy mà thoáng cái liền trực tiếp siêu việt ta. Trần tiên sinh, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại a? Nếu như không phải Trần Vũ, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới Hồng Lôi cái này trong mắt mọi người ở cuối xe vậy mà là như thế nhân vật thiên tài. Trong một đêm liền cải biến một người cả một đời vận mệnh. Trần tiên sinh, ngươi quá lợi hại. Diêu lão sư nói, một bên mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Mà tại bục giảng phía trên, Dược Bạch Kỳ đã hoàn toàn cứng đờ. 7 văn, đây quả thực là nghiền ép hắn. Lôi Âm Học Cung bên trong Trần tiên sinh kia là khoáng thế kỳ tài, chỉ sợ tại năm vực bên trong đều không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên tài. Ha ha, tại Trần tiên sinh trước mặt các ngươi liền sẽ biết đến cùng cái gì là thiên tài. Không, hắn đã không phải là thiên tài, hắn so thiên tài càng thêm yêu nghiệt. Tha thứ ta nói thẳng, Dược Bạch Kỳ ở trước mặt của hắn chỉ sợ vẫn là kém một chút. Cốc Hành trước đó lời nói giờ phút này tại Dược Bạch Kỳ trong đầu không ngừng xoay quanh. Trước đó hắn còn khinh thường mảnh đầu, lúc này mới đi tới cái này bên trong muốn nhìn một chút cái này Trần Vũ rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng không có nghĩ đến giờ phút này trực tiếp bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Ha ha, Dược Bạch Kỳ, ngươi bây giờ phục rồi sao? Trần Vũ vung lên ống tay áo ngạo nghễ nhìn xem Dược Bạch Kỳ, khỏe miệng có một vòng tiêu dung. Bạch. Dược Bạch Kỳ sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ta chịu phục. Cắn răng hung hăng gạt ra cái chữ này, Dược Bạch Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình khí lực như là bị rút sạch. Trần Vũ cười một tiếng, sau đó một trưởng nô ra Dược Bạch Kỳ ngực huy chương liền trực tiếp bị Trần Vũ nắm ở trong tay. Đa tạ ngươi 1.000 dặm đưa huy chương. Chương 1030, không đi không hứng thú. Chương 1030, không đi không hứng thú. Phúc. Chịu không được. Hoàn toàn chịu không được. Dược Bạch Kỳ một ngụm lao huyết đống nhiên phun tới liền lùi lại mấy bước, một tay ôm ngực một tay run rẩy chỉ vào Trần Vũ. Ngươi. Tâm hắn đau nhức đau đến không thể thở nổi. Mẹ nó, đây quả thực là 1.000 dặm đưa mặt đến bị đánh. Trần Vũ, ta cảnh cáo ngươi đem huy chương còn cho ta. Nếu không ngươi sẽ chọc phải đại họa. Phụ thân ta thế nhưng là dược kế. Dược Bạch Kỳ cũng không tiếp tục muốn cái gì, mặt mũi mở miệng uy hiếp nói. Dược kế. Nghe tới cái tên này, Diêu lão sư bọn người tất cả đều trầm mặc. Nam vực bên trong ai chẳng biết đạo dược kế danh tự. Đây chính là nam vực trong luyện đan hiệp hội đại lao cấp nhân vật. Cả đời kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, kết giao bằng hữu càng là trải rộng nam vực. Dù là Trần Vũ vừa rồi bày ra thực lực để bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng là tại dược kế loại này nhân vật trong truyền thuyết trước mặt cũng không có người cho rằng Trần Vũ có thể chống nổi. Trần tiên sinh, ngươi hay là đem huy chương trả lại đi. Diêu lão sư bọn người cũng là đi tới Trần Vũ bên cạnh lặng lẽ nói cho Trần Vũ. Nhìn thấy cái dạng này, Dược Bạch Kỳ trên mặt lần nữa hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Không sai, tức thời liền tranh thủ thời gian đem huy chương của ta trả lại. Ta có thể hướng năm vực luyện đan sư hiệp hội thỉnh cầu cho ngươi phát một cái tứ tinh tam giai huy chương như thế nào? Nghe nói như thế, Diêu lão sư bọn người đều khuyên Trần Vũ thấy tốt thì lấy. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Huy chương đã tại trong tay ta, liền không có trả lại đạo lý. Cha ngươi nếu như muốn đến khiêu khích ta cũng có thể để hắn trở nên không có gì cả. Cái gì? Dược Bạch Kỳ sửng sốt để cho mình phụ thân cũng biến thành không có gì cả. Nháy mắt một cỗ tức giận cảm xúc lập tức tràn ngập độ ngực của hắn. Ngươi làm càn. Nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi. Vẫy tay một cái, Dược Bạch Kỳ song trưởng bên trên lập tức hiện lửa nóng hừng hực, đơn trưởng đẩy về phía trước, hai đạo ánh lửa bỗng nhiên chạy về phía Trần Vũ. Không được. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là trong lòng kinh hãi. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào, chỉ gặp hắn một tay nhẹ nhàng bung lên, lập tức tất cả hỏa diễm lại bị cái này một cái trực tiếp dập tắt. Không chỉ có như thế, từ Trần Vũ trong lòng bàn tay càng là bọt ra một đầu kim sắc hỏa long trực tiếp đánh phía Dược Bạch Kỳ ngực. Ầm. Tại Dược Bạch Kỳ ánh mắt khiếp sợ bên trong, hỏa long trực tiếp nện ở Dược Bạch Kỳ trên ngực, chỉ nghe được Dược Bạch Kỳ gào lên thê thảm bay thẳng ra ngoài. Ngươi. Che ngực Dược Bạch Kỳ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh hãi. Vừa rồi mình một trường kia thế nhưng là hội tụ mình gần 80 lực lượng, kết quả bị Trần Vũ một cái liền trực tiếp diệt, không nói mình tức thì bị hoành thành trọng thương. Hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ bước ra một bước, trong mắt sát cơ tràn đầy. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Huyên Nhi lại là giữ chặt Trần Vũ. Chi Vũ, tính ngươi vừa mới trở về không muốn bởi vì loại tiểu nhân vật này ảnh hưởng tâm tình. Nghe nói như thế, Trần Vũ lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải Huyên Nhi, ngươi bây giờ đã chết rồi. Nói đi, ngươi tới đây bên trong tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Nếu như không nói ra cái nguyên cớ tới, ta tất không buông tha ngươi. Nghe nói như thế, Dược Bạch Kỳ sắc mặt đỏ bừng lên. Tiểu nhân vật, mình ở trong mắt Tiêu Huyên Nhi nguyên lai chỉ là cái tiểu nhân vật thôi. Trước đó hắn đến đó bên trong không phải muôn người chú ý là tuyệt đối nhân vật chính, thế nhưng là vì cái gì đến cái này bên trong vậy mà hết thảy đều biến rồi. Mặc dù không cam lòng thế nhưng là Dược Bạch Kỳ cũng rốt cuộc không dám nói nhiều một câu, vừa rồi Trần Vũ thấu xương kia sát ý để hắn biết Trần Vũ thật dự định giết mình. Móc ra một cái màu đỏ thiếp mời, Dược Bạch Kỳ đưa cho Trần Vũ. Năm vực luyện đan sư hiệp hội tổ chức luyện đan sư giao lưu đại hội, Cốc Hành nói ngươi hết sức lợi hại, ta lần này đến là mời ngươi đi qua năm vực luyện đan sư hiệp hội tham gia đại hội. T. Nghe nói như thế, Diêu lão sư bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi, vậy mà là năm vực luyện đan sư giao lưu hội. Nghe nói đây chính là 10 năm mới tổ chức một lần mà lại mỗi một lần đều chỉ có năm vực bên trong ưu tú nhất luyện đan sư mới có thể tiến về. Trần tiên sinh lại có thể tiến về thực tế là lợi hại a. Luyện đan sư giao lưu đại hội. Trần Vũ nhìn trong tay thiếp mời lông mày nhíu lại cười lạnh lại trực tiếp cầm trong tay thiếp mời cho xé. Xa như vậy không hứng thú các ngươi nếu như muốn mở lời nói vậy liền đến Lôi Âm tinh vực luyện đan sư hiệp hội nói không chừng ta tâm tình tốt sẽ còn đi xem một chút. Trần Vũ trực tiếp đem thiếp mời cho ném. Còn có không đến thời gian một năm Thiên La cổ đạo liền muốn mở ra mà lại dị tộc hiện tại hoạt động tấp nập Trần Vũ lo lắng nếu như rời đi Lôi Âm tinh vực nói không chừng liền sẽ có cái gì không thể dự báo sự tình phát sinh. Về phần cái gì giao lưu đại hội, một đám tiểu thí hài trò chơi có đi hay không đều không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là một màn này rơi vào trong mắt mọi người lại làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Xé rồi. Cứ như vậy xé rồi. Trần tiên sinh, ngươi cũng biết đạo cái này giao lưu đại hội thế nhưng là bao nhiêu khuôn mặt làm mộng ngủ để cầu a. Giao lưu kinh nghiệm để cao mình dương danh lập vạn ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi. Diêu lão sư nhìn xem trên mặt đất kia từng mảnh màu đỏ mảnh bơi chỉ cảm thấy lòng của mình tại hung hăng chạy xuống máu. Mẹ nó a ngươi không muốn có thể cho ta a. Ta muốn đi a. Ta điên cuồng muốn đi a. Dược Bạch Kỳ cũng là đầu óc không rõ gì vãng ai tiếp vào cái này tiếp mời không phải cảm thấy vô thượng vinh hạnh trên mặt tràn ngập vui sướng. Thế nhưng là vì cái gì đến Trần Vũ cái này bên trong vậy mà biến thành cái dạng này. Dược Bạch Kỳ thậm chí có thể cảm giác được Trần Vũ đối này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới thậm chí có một tia ghét bỏ. Bất quá sau đó Diêu lão sư bọn người chính là thân thể chấn động tựa hồ nghĩ đến cái gì. Là Trần Vũ hiện tại đã thương Dược Bạch Kỳ đã đắc tội dược kế. Nếu như đi tham gia giao lưu đại hội trời biết đạo sẽ bị như thế nào nhằm vào chẳng bằng trực tiếp không đi tham gia ngược lại có thể bảo toàn thanh danh dù sao cái này giao lưu đại hội cũng sẽ không thật đến Lôi Âm tinh vực đến tổ chức. Cao a. Chiêu này chơi đến thật sự là cao a. Diêu lão sư mấy người tương hỗ nhìn xem trong mắt đều tại tỏa sáng. Đã bảo toàn mình lại không có mất mặt còn làm cho đối phương không thể làm gì Trần tiên sinh làm sao thông minh như vậy. Dược Bạch Kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này lập tức biến sắc sau đó chính là nở nụ cười gằn. Trần Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn tránh a? Yên tâm ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Đến lúc đó giao lưu đại hội ở Lôi Âm tinh vực triệu khai thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể làm sao từ chối. Bước xuống một câu Dược Bạch Kỳ trực tiếp từ học đường liền xông ra ngoài. Trần Vũ ngẩn người nhìn xem Dược Bạch Kỳ bóng lưng tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này nổi điên làm gì? Lắc đầu Trần Vũ lôi kéo Tiêu Viên Nhi tay trực tiếp rời đi học đường chỉ để lại người cả phòng tất cả đều ngốc tại chỗ nhiệt liệt thảo luận hôm nay chuyện phát sinh. Học đường bên ngoài Tảng Nguyên Bá bọn người tất cả đều chờ ở kia bên trong khi thấy Trần Vũ về sau lập tức hai mắt tỏa sáng tiến lên đón. Các ngươi như vậy vội vã chạy tới không chỉ là bái phòng ta đơn giản như vậy đi. Tàng Nguyên Bá nghe nói như thế ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trần tiên sinh lần này tới đến cái này bên trong chính là có kiện chuyện quan trọng muốn tìm người thương lượng. Chúng ta lại phát hiện dị tộc tung tích. Chương 1031, bị để mắt tới rồi. Chương 1031, bị để mắt tới rồi. Cái gì? Trần Vũ ánh mắt đống nhiên lóe lên một cỗ sát cơ chuyển động theo để Tàng Nguyên Bá bọn người đều là trong lòng đống nhiên nhảy một cái có nồng đậm hoảng sợ. Trong mắt hắn Trần Vũ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Chuyện gì xảy ra cùng ta nói rõ ràng. Trần Vũ trầm giọng mở miệng thần sắc một mảnh trầm ngưng. Tàng Nguyên Bá nói, là như vậy từ khi vài ngày trước chúng ta tại Vô Vi Bí Giới bên trong phát hiện dị tộc về sau chúng ta sau khi trở về lập tức liền bắt đầu toàn diện tự tra kết quả. Tàng Nguyên Bá trong mắt hiện một tia ngưng trọng thần sắc. Chúng ta đại lực giác ma tộc tế tự tượng thần bên trong xuất hiện dị tộc khí tức. Không chỉ có là chúng ta cái này bên trong các tộc bên trong đều xuất hiện dị tộc khí tức nhưng là trong đó khí tức lại rất nhạt. Chỉ có tế tự tượng thần kia bên trong dị tộc khí tức nhất là âm lãnh nồng đậm. Chúng ta lúc này mới cùng một chỗ đến đây tìm Trần tiên sinh ngài. Hy vọng ngài có thể tiến về đại lực giác ma tộc bên trong giải quyết chúng ta nan đề. Tàng Nguyên Bá giải thích đạo trước đó dị tộc biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thủ đoạn để các tộc đều phi thường kiêng kỵ cũng chỉ có Trần Vũ mới có thể bước vàng vượt trên dị tộc một đầu. Trong bất chi bất giác Trần Vũ đã trở thành các tộc chủ tâm cốt. Ý tứ thật sự có ý tứ dị tộc các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một người kia lại là người nào? Lông mày khẽ nhíu một cái Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Các ngươi về trước đi hai ngày sau đó ta tự sẽ tiến về đại lực giác ma tộc đi tìm các ngươi. Tàng Nguyên Bá bọn người tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ai tốt tốt tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến Trần tiên sinh ngài đến. Đây là chúng ta đại lực giác ma tộc chí tôn lệnh bài chỉ cần ngài đưa ra cái lệnh bài này tất cả mọi người sẽ cho ngài cho qua. Xuất ra một khối tử sắc hình lục giác lệnh bài Tàng Nguyên Bá trực tiếp đưa tới Trần Vũ trong tay. Quét mắt liền thấy trên lệnh bài vẽ lấy hai con trùng thiên sừng thú rất là uy vũ bá khí. Nhẹ gật đầu Trần Vũ nhận lấy lệnh bài Tàng Nguyên Bá bọn người lúc này mới vội vã rời đi. Hiện tại phát hiện dị tộc khí tức bọn hắn cũng không dám tại ngoại giới chờ lâu rất sợ trong tộc sẽ phát sinh vấn đề gì. Chỉ Vũ ngươi muốn đi a? Có thể mang ta lên sao? Tiêu Huyên Nhi nháy mắt chớp chớp nhìn xem Trần Vũ tựa như mèo con làm người chịu mến. Trần Vũ yêu thương méo méo Tiêu Huyên Nhi mũi ngọc tinh xảo cương chiều nói, kia là tự nhiên. Ta nói qua muốn dẫn ngươi nhìn lượn tinh không đặc sắc lần này vừa vặn có thể tiến về đại lực giác ma tộc lãnh hội một chút bọn hắn phong thổ. Tiêu Huyên Nhi vui mừng một đôi mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Lão sư ngươi mang theo sư nương lời nói có thể hay không quá mức nguy hiểm. Giờ phút này Đoàn Hành có chút lo lắng nói. Trần Vũ thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ thế nhưng là Tiêu Huyên Nhi thực lực bây giờ cũng không tính quá mạnh trên đường đi cũng không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm lúc này mới nhắc nhở. Ông Tiêu Huyên Nhi vòng eo Trần Vũ cười nhạt một tiếng một cô bá khí tự nhiên sinh ra. Nguy hiểm. Đối Huyên Nhi đến nói trên đời này chỗ an toàn nhất chính là ta bên cạnh. Mọi người khẽ giật mình sau đó tất cả đều ngậm miệng không nói. Đúng vậy a bây giờ tại Lôi Âm trong tinh vực Trần Vũ đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu như hắn đều bảo hộ không được Tiêu Huyên Nhi, còn có ai có thể bảo hộ Tiêu Huyên Nhi? Tiêu Huyên Nhi đứng tại Trần Vũ bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ bên mặt, ánh mắt bên trong một mảnh mê say. Đây chính là nàng nam nhân a. Như thế bá đạo, như thế để người an tâm. Trở về sau, Trần Vũ tại lo liệu xong hết thảy về sau, mang theo Tiêu Huyên Nhi trực tiếp rời đi Lôi Âm học cùng trải qua chuyển hướng về sau, từ truyền tống trận pháp ra đi tới đại lực giác ma tộc chủ tinh Thiên Ma Tinh. Thiên Ma Tinh cực lớn, khoảng chừng gần 100 cái địa cầu lớn tiểu. Mà lại viên tinh cầu này cũng không phải là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đi, là cực hạn võ đạo đường đi, trong đó phương tiện giao thông loại hình đều là lấy thuần phục hung thú làm chủ. Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi ngước mắt nhìn bốn phía, liền có thể cảm thấy cái này bên trong cùng Lôi Âm học cung rõ ràng khác biệt. Nhân tộc cảnh nội rõ ràng càng thêm văn minh, có một loại công chính bình thản cảm giác. Bất quá tại cái này bên trong lại có loại nguyên thủy mênh mông dã man khí tức, có loại vật cảnh thiên trạch cảm giác. Ồ, lại còn có nhân tộc xuất hiện tại cái này bên trong. Giờ phút này từ trong truyền tống trận lại có mấy người đi ra, trong đó một nữ tử nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi về sau rõ ràng sức sở. Nữ tử tên là Vạn Mẫn, đi theo ra ra mình vãng lai đại lực giác ma tộc đã rất nhiều lần, thế nhưng là đây là bọn hắn lần thứ nhất tại đại lực giác ma tộc nhìn thấy trừ bọn hắn bên ngoài nhân tộc. Dù sao tại đại lực giác ma tộc thế nhưng là đối người tộc rất không chào đón, tuyệt ít có nhân tộc đi tới cái này bên trong. Vạn Mẫn sau lưng còn có 7-8 người, trong đó cầm đầu còn có một người trung niên cùng một người trẻ tuổi, nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi về sau cũng là sức sở có chút ngoài ý muốn. Uy, các ngươi là tới làm gì a, làm sao lại chạy đến đại lực giác ma tộc cái này bên trong đến rồi? Vạn Mẫn không chút nào khách khí mở miệng nói, các ngươi có biết không đạo cái này bên trong là địa phương nào? Đây chính là đại lực giác ma tộc ai? Hai người các ngươi người trẻ tuổi cũng không có trưởng bối trong nhà mang theo liền đến cái này bên trong đến là phải bị thua thiệt. An thiệt thòi. Chúng ta chính là đến cái này bên trong tìm người thuận tiện chơi một chút, vì sao lại thua thiệt chứ? Tiêu Huyên Nhi ngẹo đầu có chút không hiểu. Vạn Mẫn che lấy cái chán một mặt im lặng. Chơi? Loại địa phương này là chơi địa phương a? Đây rốt cuộc là đại gia tộc nào, con cháu làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến? Tâm cũng quá lớn đi. Tính một cái, nhìn các ngươi cái dạng này đi theo chúng ta đi, dù sao đều là nhân tộc, chúng ta Vạn Thị Thương Hội có thể tại cái này bên trong bảo hộ các ngươi. Vạn Mẫn lắc đầu nói. Vạn Thị Thương Hội? Trần Vũ lông mày nhíu lại, trong lòng đã sáng tỏ. Lôi Âm trong tinh vực thương hội đông đảo, trừ như là Cựu Đỉnh Thương Hội dạng này đại thương hội bên ngoài còn có thật nhiều tiểu thương sẽ, bọn hắn không có đại thương hội tài nguyên, muốn kiếm lấy phong phú tài phú chỉ có thể nghĩ một chút đặc thù biện pháp, mà trong đó có một con đường chính là làm nhà bơn. Đem nhân tộc đồ vật vận đến chủng tộc khác giá cao bán đi, sau đó lại đem chủng tộc khác đồ vật trở về nhân tộc buôn bán. Nói đến Cựu Đỉnh Thương Hội liền tương đương với trên địa cầu đại tập đoàn, mà Vạn Thị Thương Hội thì là như là mở quán cơm nhỏ, giữa hai bên chênh lệch cực lớn. Xem ra cái này Vạn Thị Thương Hội chính là làm môn này sinh ý, mà bọn hắn qua lại lộ tuyến chính là nhân tộc cùng đại lực giác ma tộc ở giữa. Vạn Mẫn, ngươi làm cái gì? Chúng ta lần này tới thế nhưng là làm chính sự, mang như thế hai cái vướng bĩu làm gì? Lỡ như chậm trễ Văn Dương công tử thời gian, ngươi gánh chịu nổi a? Đang nghĩ ngợi, một tiếng gào to vang lên. Trung niên nhân nhìn xem Vạn Mẫn hai đầu lông mày có chút nộ khí. Hắn tên Tôn Hoàng chính là Vạn Thị Thương Hội người đứng thứ hai, lần này bọn hắn đến thế nhưng là có một bút đại nghiệp vụ cần, cũng là sợ xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới tốn lớn đại giới mời cùng đại lực giác ma tộc quan hệ không tệ công tử nhà họ Văn đến đây. Nhưng là bây giờ muốn dẫn hai cái vương hữu, đang chuẩn bị khu trục Trần Vũ hai người, Văn Dương lại là khoát tay áo. Đã Vạn Mẫn mở miệng vậy liền mang theo hai người kia đi. Liếc mắt quét mắt Trần Vũ, Văn Dương ánh mắt lãnh đạm. Bất quá chỉ chớp mắt nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi, Văn Dương trong ánh mắt lại là hiện lên một tia mịt mờ dục hỏa trong bụng, càng là có một ít nhiệt lưu. Không nghĩ tới tại đại lực giác ma tộc cái này bên trong còn có như thế mị lực nữ nhân. Dọc theo con đường này ta Văn Dương thế nhưng là có vài ngày không có đụng nữ nhân a. Chương 1032, người muốn chết a. Chương 1032, người muốn chết a. Chi vụ không bằng chúng ta liền cùng bọn hắn cùng đi đi. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ nhỏ giọng mở miệng nói. Nàng lần này ra thế nhưng là đối cái gì đều rất hiếu kỳ, lần này có Vạn Thị Thương Hội người làm hướng dẫn du lịch để nàng rất là cao hứng. Trần Vũ minh bạch Tiêu Huyên Nhi tâm tư, dù sao bọn hắn đã đến đại lực giác ma tộc chủ tinh cũng là không đội mà đi, đường lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Vạn Mẫn nhìn xem Trần Vũ hai người một mặt trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Đã như vậy vậy chúng ta lên đường đi. Vạn Hoàng chào hỏi một tiếng trực tiếp rời đi truyền tống trận hướng về Vương Thành xuất phát. Truyền tống trận vị trí ở vào Hoàng Thành bên ngoài khoảng cách trăm dặm. Muốn tiến về Vương Thành nhất định phải xuyên qua một đoạn không ngắn đất hoang. Lập tức Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người cũng phân phối đến một đầu trục phong thú làm phương tiện giao thông. Nếu là dựa theo Trần Vũ ý nghĩ, hắn căn bản cũng không nguyện cùng Vạn Thị Thương Hội người một đường xuất phát, chỉ cần mang theo Tiêu Huyên Nhi bay thẳng đến Vương Thành liền có thể. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi kia một mặt hiếu kỳ vui sướng dáng vẻ, Trần Vũ liền không đành lòng quấy rầy. Tính coi như là cho Huyên Nhi chơi một chuyến đi. Nghĩ như vậy, Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi ngồi tại trục phong thú trên lưng đi theo tại Vạn Thị Thương Hội tối hậu phương. Giờ phút này Vạn Mẫn cũng là đi tới trên thân hai người câu được câu không hàn huyên. Các ngươi đến đại lực giác ma tộc cái này bên trong đến có cái gì mục đích? Trên đường đi Vạn Mẫn hướng Trần Vũ hỏi thăm nói. Vương Thành. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vạn Mẫn sững sờ không nghĩ tới Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi mục đích của hai người địa cùng bọn hắn vậy mà đồng dạng. Cắt chảnh cái gì chứ? Vạn Mẫn nhếch miệng, thái độ đối với Trần Vũ rất là khó chịu. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem này tấm tràng cảnh không khỏi che miệng cười khẽ. Đối Mẫn tỷ cái kia Văn Dương là ai vậy? Xem ra các ngươi Vạn Thị Thương Hội người đều rất tôn kính hắn. Tiêu Huyên Nhi tò mò nhìn phía trước nhất Văn Dương liền thấy Tôn Hoàng ở trước mặt của hắn cũng là có chút khom lưng một mặt lấy lòng Tiêu Dung. Để nàng rất là hiếu kỳ. Hắn? Vạn Mẫn sững sờ nhìn xem Văn Dương, ánh mắt bên trong hiện ra một mảnh sùng bái thần sắc. Hắn thế nhưng là Văn gia công tử, rất lợi hại đâu. Văn gia các ngươi nghe qua đi, đây chính là rất nổi danh một cái gia tộc. Vạn Mẫn nhìn xem Trần Vũ hai người, ánh mắt sáng rực. Nhưng là để hắn kinh ngạc là Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tất cả đều lắc đầu. Các ngươi ngay cả Văn gia cũng không biết đạo. Vạn Mẫn mở to hai mắt nhìn có chút giật mình. Ha ha, Văn gia rất nổi danh a. Nghe nói như thế, Trần Vũ cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Đối Vạn Mẫn loại tiểu nhân vật này đến nói Văn gia thật ghê gớm đại gia tộc thế, nhưng là đối Trần Vũ đến nói nhưng căn bản tính không được cái gì. Vạn Mẫn nuốt ve cái chán một mặt im lặng. Các ngươi đến cùng là từ cái gì nơi hẻo lánh bên trong đi ra người tới? Đây chính là Văn gia a. Cựu đỉnh thương hội các ngươi biết đi. Văn gia phía sau thế nhưng là cựu đỉnh thương hội Mạc đại tiểu thư. Mạc đại tiểu thư? Trần Vũ sững sờ nói, ngươi nói Mạc đại tiểu thư khó nói là Mạc Triệu nô tiểu cô nương kia. Cái gì? Vạn Mẫn sửng sốt. Ngươi lại cũng dám xưng hô Mạc đại tiểu thư vì tiểu cô nương. Ngươi có biết không, đạo cho dù là Văn gia gia chủ tại Mạc đại tiểu thư trước mặt cũng muốn tất cung tất kính hành lễ cúi đầu. Ngươi thật sự là quá vô lễ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta xưng hô Mạc Triệu nô vì tiểu cô nương hay là cho nàng mặt mũi. Ngươi? Vạn Mẫn chỉ vào Trần Vũ sau đó hầm hừ để tay xuống. Ngươi quá cuồng vọng. Bộ dạng này thế nhưng là sẽ cho ngươi mang đến đại họa. Sa không nói liền nói gần, ngươi có biết không, đạo Văn Dương hắn thế nhưng là siêu phàm cảnh chút thành tựu cao thủ, mà lại Văn gia tại nhân tộc cùng đại lực giác ma tộc giao giới địa phương thế nhưng là có không cùng luân so lực ảnh hưởng. Chúng ta tại sao phải mời Văn Dương đến chúng ta thương hội? Cũng là bởi vì Văn gia thế nhưng là cùng đại lực giác ma tộc trong vương thành một vị cường giả giao tình không ít, có thể tại đại lực giác ma tộc loại địa phương này bảo trụ chúng ta vạn thị thương hội. Ngươi thật sự là quá không hiểu được tình thế trước mặt. Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày nhíu lại một mặt giống như cười mà không phải cười. Không cần hắn đến bảo hộ các ngươi, có ta ở đây các ngươi cứ yên tâm làm ăn, không có người có thể động được các ngươi. Vạn Mẫn tâm địa thiện lương mà lại trên đường đi cùng Tiêu Huyên Nhi cũng rất trò chuyện đến Trần Vũ, lúc này mới dự định che chở bọn hắn một lần. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Vạn Mẫn thở dài một hơi, ôm đầu một mặt bất đắc dĩ. Ngươi thật sự là quá có tự tin. Vậy ta cảm ơn ngươi a, nếu quả thật có chuyện gì ngươi chỉ cần ngốc tại chỗ không nên động, không cho chúng ta thêm phiền phức liền tốt. Mấy người trò chuyện liền thấy phía trước Văn Dương vừa quay đầu không nhìn thẳng Trần Vũ, đối Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười. Huyên Nhi tiểu thư lập tức tới ngay vương thành bên ngoài đất hoang đại lực giác ma tộc tập tục biêu hãn cái này bên trong giặc cỏ rất nhiều. Không bằng ngươi đến tọa kỵ của ta đi lên để ta bảo vệ ngươi. Bạch. Trần Vũ sắc mặt đống nhiên lạnh xuống nhìn xem Văn Dương, trong ánh mắt hiện ra một tia sắc ý. Nghĩ cách đánh tới hắn nữ nhân trên đầu đến rồi. Văn Dương, ngươi muốn chết ta. Trần Vũ thanh âm vũ hàn tựa như cửu lưu chi phong, làm cho cả đội ngũ nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy điểm. Văn Dương chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên giật mình. Làm càn. Ngươi sao có thể như thế cùng Văn công tử nói chuyện? Ngươi có biết không, đạo là Văn công tử nhìn các ngươi đáng thương mới khiến cho các ngươi tiếp nhận chúng ta vạn thị thương hội che chở. Ngươi chẳng những ta không biết cảm ơn lại còn dám như thế cùng Văn công tử nói chuyện. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Giờ phút này một bên Tôn Hoàng giống giận xa xa chỉ vào Trần Vũ cái mũi chửi ầm lên. Văn công tử bất quá là mời ngươi bạn gái đồng hành cũng là vì tốt hơn bảo hộ nàng. Ngươi tên phế vật này làm sao liền không biết đạo Văn công tử khổ tâm. Còn không tranh thủ thời gian đem Huyên Nhi tiểu thư đưa đến Văn công tử tọa kỵ đi lên. Ngươi có còn muốn hay không tiếp nhận chúng ta che chở rồi? Ngươi muốn chết? Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên liền muốn động thủ, bất quá ngay lúc này hắn nhướng mày nhìn hướng bên trái một cái phương hướng. Tại kia bên trong đột nhiên xuất hiện mười mấy người đại lực giác ma tộc người quái khiếu lao đến. Các gạt. Nữ nhân tài phú hơn nữa còn là yếu đuối nhân tộc các huynh đệ chặt bọn hắn. Đoạt bọn hắn đồ vật. Tôn Hoàng quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, là giặc cỏ. Vạn thị thương hội người tất cả đều là biến sắc trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Đừng hốt hoảng. Có ta ở đây. Giờ phút này Văn Dương nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó hắn quét mắt Tiêu Huyên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Huyên Nhi tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, về sau ngươi liền sẽ biết mỹ lệ như ngươi chỉ có cường giả mới có thể xứng được với, mà ta chính là loại kia cường giả. Về phần bên cạnh ngươi người kia, quét mắt Trần Vũ, Văn Dương cái mũi hừ một cái, sắc mặt tràn ngập khinh miệt. Kẻ yếu nhưng không xứng với ngươi. Giết. Nói Văn Dương mắt sáng lên rút ra bên hông trường kiếm liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Văn Dương bóng lưng lại là cười lạnh một mặt khinh thường. Hết ngồi đáy giếng ngươi lại như thế nào biết ta nam nhân là ngươi, không cách nào tưởng tượng chí cường giả. Chương 1033, vung một đợt thức ăn cho chó. Chương 1033. Vung một đợt thức ăn cho chó. Tiêu Huyên Nhi thanh âm cũng không lớn, trừ Trần Vũ bên ngoài cũng không có người thứ ba nghe tới. Vạn Mẫn nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ không khỏi mở miệng. Chờ một chút, các ngươi hay là hướng Văn Dương nói lời xin lỗi đi, Văn gia thế lực muốn nghiền chết các ngươi thực tế là đang thoải mái bất quá. Các ngươi đấu không lại hắn. Hiện tại nói lời xin lỗi, Văn Dương tự kiềm chế thân phận hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Vạn Mẫn trên mặt có chút lo lắng. Không nghĩ tới Văn Dương vậy mà coi trọng Tiêu Huyên Nhi, cái này thế nhưng là quá khó làm. Càng thêm mấu chốt chính là Trần Vũ hắn vậy mà không sao, chờ chút nếu là hắn lại không mở to mắt ta không ngại để bọn hắn tất cả đều chôn xương tại cái này bên trong. Ngươi. Vạn Mẫn nhìn xem Trần Vũ một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Đây đều là lúc nào ngươi có thể hay không đừng khoác lác. Ai. Đang khi nói chuyện Văn Dương bên kia chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Không thể không nói mặc dù Văn Dương thực lực ở trong mắt Trần Vũ cùng sâu kiến không khác, bất quá đối với mấy cái này giặc cỏ đến nói cũng đã là đủ cường đại. Thuần thục đông đảo giặc cỏ đã bị Văn Dương giết sạch, sẽ chỉ có đầu lĩnh một người bị Văn Dương một kiếm chống đỡ lấy hết hầu. Ngươi biết sau lưng ta người là ai a? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta chỗ dựa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giặc cỏ lão đại run rẩy nói. Văn Dương lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Không buông tha ta. Ha ha, tại trong Vương thành còn không có mấy người người dám nói như vậy với ta, chỉ là giặc cỏ cũng muốn uy hiếp ta Văn Dương. Đã như vậy vậy ngươi liền mang cho ta cái lời nói cho ngươi phía sau người kia, xem hắn có thể làm gì ta. Cho ngươi lưu cái ký hiệu. Nói Văn Dương trường kiếm lắc một cái trực tiếp tại giặc cỏ trên mặt đâm xuống Văn Dương chi nô bốn chữ. Ầm. Một cước đem giặc cỏ thủ lĩnh đạp đến trên mặt đất, Văn Dương trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bảy cái xoáy khí tư thế quét mắt Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi một mặt đắc ý thần sắc. Nói cho sau lưng ngươi nhân vật muốn tìm phiền phức liền Vạn Thị Thương hội tìm ta, ta tùy thời xin lợi. Cút đi ha ha. Giặc cỏ thủ lĩnh nhìn xem Văn Dương trong mắt bắn ra vô hạn ác độc thần sắc, sau đó mới không cam tâm trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này Tôn Hoàng trên mặt đều cười ra tốn tới. Ai nha, Văn công tử quả nhiên là người bên trong Long Phượng, một người một kiếm liền dọn sạch những này giặc cỏ. Chúng ta Vạn Thị Thương hội có thể có được Văn công tử che chở thực tế là vinh hạnh của chúng ta a. Tôn Hoàng xoa xoa tay khom lưng đi đến Văn Dương trước mặt, miệng bên trong tất cả đều là lời khen tặng. Vạn Mẫn cũng là thở dài ra một hơi, bọn hắn Vạn Thị Thương hội mặc dù thường xuyên qua lại tại nhân tộc cùng đại lực giác ma tộc ở giữa cũng đã gặp qua không ít giặc cỏ thế, nhưng là mỗi một lần đều có tử thương, lần này có thể đại hoạch toàn thắng đã là phi thường có được. Văn công tử quả nhiên lợi hại, chúng ta lần này sinh ý cực kỳ trọng yếu, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta nhìn chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi đường, không muốn lại chậm trễ. Vạn Mẫn nói như thế đạo muốn chuyển di đường vân lực chú ý để hắn không muốn tại nhằm vào Trần Vũ hai người. Văn Dương cười nhạt một tiếng quét mắt Tiêu Huyên Nhi đã minh bạch Vạn Mẫn ý tứ, bất quá hắn cũng không có vạch trần, dù sao thời gian còn rất dài, Trần Vũ hai người tồn tại vừa vặn vì hắn cái này nhảm chán lưu trình tăng thêm một phần niềm vui thú. Nếu nói như vậy vậy liền kế tiếp theo đi thôi, ta cùng trong Vương thành một vị nhân vật vừa vặn nhận biết dự định Tiêu Phong khách sạn vị trí, vừa vặn mang các ngươi đi nếm thử. Cái gì? Nghe tới Tiêu Phong khách sạn mấy chữ Vạn Thị Thương hội mọi người tất cả đều là một mảnh bạo động. Cái này Tiêu Phong khách sạn rất nổi danh. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Vạn Mẫn hỏi. Vạn Mẫn gật đầu cười. Kia là tự nhiên. Tiêu Phong khách sạn thế nhưng là đại lực giác ma tộc trong Vương thành tôn quý nhất khách sạn. Nghe nói tại Tiêu Phong khách sạn phía sau thế nhưng là một vị khó lường thần bí đại lão. Kia là tại Lôi Âm trong tinh vực đều đi ngang tồn tại. Tiêu Phong khách sạn tiêu phí cực cao mà lại người bình thường căn bản cũng không có tư cách đi vào. Nhất là chúng ta nhân tộc từ trước đến nay cùng đại lực giác ma tộc quan hệ không tốt, mà lại ta Vạn Thị Thương hội cũng không phải cái gì đại thương hội, căn bản cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Không nghĩ tới hiện tại chúng ta lại có cơ hội có thể đi vào. Nói đến đây bên trong Vạn Mẫn chính là kích động vạn điểm, sắc mặt đều đỏ lên một mảnh. Chi Vũ, ngươi có muốn hay không đi? Nếu như ngươi muốn đi lời nói chúng ta bây giờ liền có thể đi. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ hỏi, nàng biết mình nam nhân tuyệt không phải một cái có thể bị người khí người, hiện tại hai bên đã biến thành cái dạng này không bằng trực tiếp từ nơi này cách đi. Trần Vũ nắm lấy Tiêu Huyên Nhi tay nhìn xem bị mọi người vây quanh ở trung ương Văn Dương cười lạnh. Vì cái gì không đi đâu? Đã đến ta cũng muốn nhìn xem cái này Văn Dương đến cùng muốn làm sao tới hấp dẫn chú ý của ngươi là đâu. Trần Vũ hí ngược nói, đi tới trong Vương thành hướng dẫn du lịch cho ta biểu diễn một màn như thế trò hay không phải cũng là rất có ý tứ một việc a. Phản phất là mèo vờn chuột, Trần Vũ tiêu dung tràn ngập không hiểu ý vị. Nghe nói như thế Tiêu Huyên Nhi không khỏi che miệng cười khẽ bắt đầu. Chi Vũ, ta phát hiện ngươi thật là xấu nha. Trần Vũ ôm Tiêu Huyên Nhi vòng eo bàn tay không để lại dấu vết sờ một đem đem miệng tựa ở Tiêu Huyên Nhi bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Đợi buổi tối thời điểm ngươi mới biết đạo ngã xấu đến mức nào đâu. Đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ đem ngươi hảo hảo ăn hết nha. Ba á. Trên lỗ tai truyền đến cảm giác tê dại, cảm giác lại thêm Trần Vũ kia ý vị thâm trường lời nói để Tiêu Huyên Nhi trên mặt lập tức trải rộng hồng hà, ngay cả trên cổ đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nhẹ nhàng cắn môi Tiêu Huyên Nhi có chút không phục, ưỡn ngực đồng dạng không chịu thua tiến đến Trần Vũ lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ta mới không sợ đâu. Buổi tối hôm nay ta liền đem ngươi ăn hết, để ngươi biết cái gì là ác long gào thét. Ngao, ngao ô ô. Tiêu Huyên Nhi ôm Trần Vũ cánh tay ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ dùng sức nâng lên mặt cố gắng giả vờ như một mặt hung hãn dáng vẻ lại lộ ra một cô đáng yêu kình. Tại trước mặt người khác Tiêu Huyên Nhi mặc dù hiền lành nhưng thủy chung cho người ta cảm giác giống như là cái đại gia khuê tú cùng ngoại nhân duy trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là chỉ có tại trước mặt Trần Vũ nàng mới có thể thể hiện ra mình tiểu nữ nhân một mặt tựa như một đứa bé tại Trần Vũ trước mặt thỏa thích làm lũng thân mật giúp vào Trần Vũ trên thân. Hai người liếc mắt đưa tình không kiêng nể gì cả. Một bên bị mọi người vây vào giữa Văn Dương nguyên bản trên mặt chính treo nụ cười thản nhiên hưởng thụ lấy người khác sùng bái, nhưng khi hắn vừa quay đầu nhìn thấy Trần Vũ hai người về sau sắc mặt nháy mắt biến đổi. Mẹ nhà hắn, lão tử vừa rồi phát huy tốt như vậy mà lại như vậy bá khí, ngươi cũng không nhiều liếc lấy ta một cái. Không chỉ có như thế ngươi còn cùng người khác ở ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Lập tức một cố nồng đậm lòng đấu kỵ bỗng nhiên hiện lên ở Văn Dương trong lòng. Bất quá nghĩ lại hắn liền nở nụ cười tiếu dung rất lạnh rất xâm hàn. Ta Văn Dương coi trọng đồ vật cho tới bây giờ đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiêu Huyên Nhi, chờ ngươi biết cái gì là cực hạn xa hoa, cái gì là cao nhân một cùng, ngươi liền sẽ biết ngươi tiểu bạn trai chẳng phải là cái gì. Ngươi đêm nay nhất định sẽ chủ động leo đến dưới háng của ta. Ta phát thệ. Văn Dương trong lòng ác độc nghĩ đến. Không cần phải nhiều lời nữa, mọi người lần nữa xuất phát, tốn không đến bao lâu liền đến trong Vương thành Tiêu Phong khách sạn trước. Chỉ một chút Tiêu Huyên Nhi liền khiếp sợ hô lên. Chương 1034, đều chuẩn bị kỹ càng theo ta đi. Chương 1034, đều chuẩn bị kỹ càng theo ta đi. Cao lớn, đây chính là Tiêu Huyên Nhi cảm giác. Ở trước mặt nàng Tiêu Phong khách sạn quả thực tựa như là một tòa núi nhỏ cùng trên địa cầu khách sạn hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ Tiêu Phong khách sạn toàn thân đều là dùng một loại đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, tràn ngập một loại cao đại thượng cảm thán. Đây chính là Tiêu Phong khách sạn a. Vạn Mẫn ngửa đầu nhìn lại song quyền nắm chặt ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Tiêu Phong khách sạn nghe nói chừng gần 2000m, cao có hơn 700 tầng, gian phòng vượt qua 3,000, ở giữa bên trong hết thảy tất cả đều theo chiếu đại lực giác ma tộc tiêu chuẩn cao nhất kiến tạo, bên trong một bữa cơm tiền nghe nói đều cao tới 1 triệu tinh không tệ. Chúng ta lại có cơ hội đến nơi đây ăn cơm. Vạn Mẫn tự lẩm bẩm trong giọng nói còn có loại khó có thể tin. Tôn Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền tiến đến Văn Dương bên cạnh nở nụ cười. Ai nha, quả nhiên là Văn Dương công tử chính là lợi hại, như loại này địa phương cũng là nghĩ tới thì tới, lợi hại thực tế là lợi hại. Nếu như nữ nhân nào có thể có được Văn công tử yêu ái, vậy đơn giản chính là người kia thiên đại phúc khí. Biết Văn Dương đối Tiêu Huyên Nhi có ý tứ, Tôn Hoàng cũng là không mất cơ hội cơ địa vớt mông ngựa. Văn Dương nghe tới Vạn Mẫn lời nói cười nhạt một tiếng, một mặt ngạo nghễ thân sắc. Ha ha, kia là tự nhiên, dù sao đây cũng không phải bình thường địa phương, cho dù là ta tại cái này bên trong ăn một bữa cơm cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình trong vòng một năm cũng chỉ có thể đến cái vài chục lần thôi, nếu là lại nhiều cho dù là ta cũng có chút không chịu được nổi. Nói cuối cùng Văn Dương ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo, ánh mắt lại là không mất cơ hội cơ mà liếc nhìn Tiêu Huyên Nhi. Chỉ là để hắn thất vọng là Tiêu Huyên Nhi vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là Vạn Thị Thương Hội mọi người lại là kinh hô lên. Vài chục lần. Đối bọn hắn đến nói, đừng nói một năm một lần, mấy năm một lần đều cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng là Văn Dương vậy mà nói một năm có thể đến vài chục lần. Cái này đối bọn hắn đến nói quả thực liền không thể tưởng tượng. Chi Vũ khách sạn này ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua, đâu so ta trước kia thấy qua tất cả khách sạn đều muốn lớn à. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cương Triều vuốt vuốt Tiêu Huyên Nhi tóc, Trần Vũ cười nói, nếu như ngươi thích lời nói, ta đến lúc đó đem tòa này khách sạn đưa ngươi. Nói đùa, đại lực giác ma tộc Tàng Nguyên Bá đều muốn cầu cạnh hắn, nếu như hắn mở miệng muốn tòa này khách sạn, Tàng Nguyên Bá tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên. Nhưng là Văn Dương lại là khinh thường cười một tiếng, hắn thấy Trần Vũ nói như vậy đơn giản là vì trang bức thôi, chỉ là trang bức lời nói cũng không phải dạng này, giả A Vạn Thị Thương Hội những người khác cũng là một mặt mỉa mai tiêu dung. Đem Tiêu Phong khách sạn tặng người. Loại lời này cũng dám nói ra miệng, giá hỏa này không khỏi giả bộ quá mức. Cười nhạt một tiếng, Văn Dương vung lên ống tay áo mang theo mọi người liền trực tiếp tiến vào khách sạn bên trong. Vừa tiến vào khách sạn liền có người phục vụ tiến lên đón, bất quá khi hắn nhìn thấy vậy mà là nhân tộc thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức biến đổi lãnh đạm vô cùng. Bất quá Văn Dương xuất ra một trương thẻ màu đỏ sau, người phục vụ sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lần nữa hiện hiện tiêu dung. Tiếp nhận Văn Dương trong tay tấm thẻ, người phục vụ xuất ra một đài đặc thù máy móc quét một cái, lúc này mới đem tấm thẻ hai tay đưa về đến Văn Dương trong tay. Khách nhân tôn kính, ngài là chúng ta nơi này thẻ đỏ khách quý, dự định vị trí là đại sảnh số 134 vị trí, mời đi theo ta. Nói người phục vụ dẫn mấy người liền tiến về đại sảnh. Tới tới tới, Văn công tử ngài xin mời ngồi, ai nha, chúng ta thật sự là có phúc khí có thể dính ngài quang đến nơi đây đi ăn cơm. Tôn Hoàng dị thường nhiệt tình trực tiếp đem Văn Dương mời lên chủ tọa. Những người khác cũng là theo thứ tự ngồi xuống, Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi cũng là ngồi xuống. Ngay lúc này ở đại sảnh một bên khác, một người mới từ toilet đi tới, khi hắn quét đến Văn Dương bọn người sau ánh mắt lập tức sững sờ, sau đó cao mày liền trực tiếp đi tiến vào một cái ghế lô bên trong. Đối này Văn Dương bọn người không chút nào cảm kích. Không bao lâu đông đảo thức ăn tất cả đều đưa đi lên, Vạn Mẫn bọn người tất cả đều là mắt sáng lên, một mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Những này thức ăn đều là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chân phẩm, không nghĩ tới có một ngày bọn hắn lại có cơ hội ăn vào loại vật này. Tới tới tới, để chúng ta kính Văn công tử một chén. Đa tạ Văn công tử mang bọn ta cảm nhận được người trên người cảm giác. Tôn Hoàng nói trực tiếp bưng lên trước mặt chén rượu cười tươi như hoa. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vạn Mẫn bọn người tất cả đều đứng lên, mỗi người đều bưng lên trước mặt chén rượu nhìn xem Văn Dương một mặt tiêu dung. Văn Dương ngồi ở kia bên trong không có chút nào đứng dậy ý tứ, trên mặt có nồng đậm cao ngạo thần sắc, bất quá khi hắn nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tất cả mọi người đứng lên hai tay bưng chén rượu kính hắn. Thế nhưng là Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi ngồi ở kia bên trong lại là không động chút nào, thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Uy Trần Vũ Huyên Nhi tranh thủ thời gian đứng lên. Vạn Mẫn thấy cảnh này trong lòng không khỏi đống nhiên siết chặt. Trước đó song phương mâu thuẫn bởi vì xuất hiện giặc cỏ lúc này mới vạch trần quá khứ, hiện tại uống xong một chén rượu này càng là có thể hòa hoãn không ít, nhưng là Trần Vũ làm như vậy chẳng phải là lại tại gây mâu thuẫn. Trần Vũ không có ngẩng đầu, chỉ là cho Tiêu Huyên Nhi kẹp một miếng thịt nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn không có tư cách để ta mời rượu. Cái gì? Bầu không khí bỗng nhiên cứng đờ, tất cả mọi người bị Trần Vũ lời nói làm cho sửng sốt. Không có tư cách? Hắn vậy mà nói Văn Dương không có tư cách? Làm cản. Tiểu tử ngươi một đường này không khỏi cũng quá phế lối. Văn Dương công tử đại nhân có đại lượng không cùng người so đo, ngươi bây giờ lại là được đả lấn tới đúng không? Con mẹ nó, ngươi có tin ta hay không? Lời còn chưa dứt, Văn Dương phất phất tay lạnh lùng nhìn Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Huyên Nhi. Huyên Nhi tiểu thư, ngươi cũng biết đạo chúng ta một bàn này đồ ăn giá trị bao nhiêu. Văn Dương chỉ một cái bàn này thức ăn cùng rượu nhàn nhạt mở miệng. Những này rất đáng tiền sao? Tiêu Huyên Nhi hỏi. Văn Dương nhẹ gật đầu, quét mắt Trần Vũ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, một cái bàn này thức ăn là 400-700,000 tinh không tệ, trong đó bao quát rất nhiều chân quý hung thú thịt, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo ở trong đó. Mà hai bình này rượu giá trị 3.2 triệu. Một cái bàn này đồ ăn tổng cộng là 700-900,000. T. Tôn Hoàng bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn túi đầu nhìn xem đầy bàn thức ăn, đầu góc có chút không rõ. Cái này bữa cơm này giá trị 700-900,000. Ông trời ơi! Bất quá Tiêu Huyên Nhi lại là một mặt bình tĩnh. Đắt như vậy sao? Văn Dương nhẹ gật đầu lại cười. Chính là đắt như vậy mà ta sở dĩ mời các ngươi ăn cơm, ngươi cho rằng là vì cái gì? Văn Dương thân thể hướng phía trước thăm dò, một trường đặt ở trên mặt bàn nhìn chằm chằm Tiêu Huyên Nhi, ánh mắt sáng rực. nói thật cho ngươi biết ta nhìn chúng ngươi. Khách sạn gian phòng ta cũng dự định tốt. Chương 1035, bạo lực chương 1035, bạo lực chân tướng phơi bày. Một câu trên bàn bầu không khí bỗng nhiên biến. Hôm nay bữa cơm này chính là vì ngươi mà mời. Ta có thể cho ngươi so bên cạnh ngươi người kia nhiều hơn nhiều. Đi theo bên cạnh ta ngươi sẽ trải nghiệm rất nhiều xưa nay không từng trải nghiệm qua vui vẻ. Ta Văn gia thế lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi tin hay không, nếu như ngươi không đáp ứng ta, chỉ cần ta một câu, bên cạnh ngươi tiểu bạn trai liền sẽ như là một con run dế trực tiếp bị ta nghiền chết. Đêm nay lưu lại cùng ta tại cái này bên trong hảo hảo hưởng thụ một phen, ta có thể thả ngươi tiểu bạn trai. Giơ tay lên, Văn Dương cười nắm chặt lại quyền, không chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Nguyên bản không thèm để ý chút nào Trần Vũ giờ phút này ánh mắt trở nên đu sầm xuống, tới trong hai con ngươi một tia sát ý đã dâng lên mà ra. Hôm nay bằng ngươi những lời này, ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra Vương Thành. Cầm lấy ly rượu trước mặt Trần Vũ ngửa đầu uống xong, sắc mặt là vô tận lạnh lùng thần sắc. Ha ha, tiểu tử ngươi còn thật dám nói a. Một bên Tôn Hoàng cười ha ha, nước mắt đều muốn bật cười. Ai u có ý tứ, thật sự có ý tứ, nói cho ngươi Văn công tử coi trọng ngươi, nữ nhân kia là vinh hạnh của ngươi. Con mẹ nó, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ta thế nhưng là nghe nói Tiêu Phong khách sạn gian phòng thế nhưng là rất xa hoa, ngươi cả một đời cũng không có tư cách mang Huyền Nhi tiểu thư đến loại rượu này trong tiệm hưởng thụ đi. Hiện tại Văn công tử đưa cho ngươi nữ nhân loại cơ hội này, ngươi còn không quỳ xuống đến tạ ơn Văn công tử. Phách lối tiếng cười phối hợp thêm Tôn Hoàng dáng vẻ tràn ngập khiến người cảm giác buồn nôn. Tôn Hoàng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tranh thủ thời gian hướng Trần Vũ xin lỗi. Vạn Mẫn sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức lên tiếng nói. Trần Vũ lại là lạnh lùng nhìn xem Tôn Hoàng nói, không cần nói xin lỗi, ta không cần một người chết xin lỗi. U, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ? Ha ha, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút ta, nhưng nói cho ngươi chết thật tại cái này bên trong ngay cả nhặt xác cho ngươi người đều không có. Tôn Hoàng không thèm để ý chút nào. Có Văn Dương tại cái này bên trong chỉ là một cái, Trần Vũ lại có thể nhắc lên cái gì bọn nước đến. Tốt. Nói Trần Vũ động. Vâng. Mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn ở đó bên trong Trần Vũ đột nhiên biến mất. Tôn Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Trần Vũ đã đến hắn trước mặt. Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Ngươi tin hay không? A. Lời còn chưa nói hết, Trần Vũ một tay trực tiếp bắt lấy Tôn Hoàng tóc, sau đó đột nhiên nhấn một cái trực tiếp đem Tôn Hoàng đè vào trên mặt bàn. Trong chốc lát nguyên bản quần áo sạch sẽ đoan trang Tôn Hoàng trên mặt tung tóe đầy nước canh dị thường chất vật. Con mẹ nó ngươi. Tôn Hoàng là cao quý vạn thị thương hội người đứng thứ hai, chưa từng nhận qua loại này khí. Lập tức cổ cứng lên liền muốn đứng dậy, thế nhưng là đặt tại trên đầu của hắn bàn tay lớn kia tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng là thoát thai cảnh đại viên mãn cao thủ, làm sao có thể phản kháng không được? Hắn vậy mà mạnh như vậy. Chính nghĩ như vậy liền thấy Trần Vũ trực tiếp từ một bên cầm lấy một cây đũa, sau đó không do dự chút nào đông nhiên cắm xuống dưới. Phốc phốc. Như là một trang giấy bị xuyên phá, đũa không có chút nào bất kỳ trở ngại nào xuyên qua Tôn Hoàng tay, trực tiếp đem Tôn Hoàng tay đính tại trên mặt bàn. Máu tươi nháy mắt tiêu xạ mà ra, nhuộm đỏ cả trường mặt bàn. A, tay của ta, tay của ta a. Tiếng hét thảm đông nhiên vang lên. Tất cả mọi người sững sờ, vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà sau một khắc để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới sự tình xuất hiện hôn trướng. Ngươi dám ở trước mặt ta hành hung, dừng tay cho ta. Văn Dương gầm thét đạo, đang muốn động thủ thế nhưng là vào thời khắc này một cỗ kinh khủng sát khí lập tức từ Trần Vũ trên thân đông nhiên bộc phát ra, để Văn Dương lập tức chính là trong lòng một hàn. Cỗ này sát khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trấn kinh hiện lên ở Văn Dương trong lòng, thế nhưng là còn không đợi hắn có chút suy nghĩ kiểm tra lập tức bị một chuyện khác đem lực chú ý tất cả đều hấp dẫn. Liền thấy mấy cái đại lực giác ma tộc người trực tiếp hướng bọn hắn đi tới, một lát sau liền đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hả? Trần Vũ vốn định động thủ giết Tôn Hoàng, bây giờ lại là ngừng lại có chút nghi hoặc nhìn mấy người kia. Văn Dương cũng có chút kinh ngạc nhìn xem mấy người có chút ngoài ý muốn. Các ngươi có chuyện gì? Mấy người quét mắt mọi người khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm thần sắc hơi động một chút nhưng không có bất luận cái gì biểu thị. Các ngươi ai là Văn Dương? Nghe nói như thế Văn Dương sững sờ tìm hắn. Ta chính là. Mấy vị ta không biết tìm ta có chuyện gì. Một người cầm đầu nhìn xem Văn Dương nói, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi số 32 bao sườn một chuyến. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người tất cả đều sửng sốt. Văn Dương nhíu mày nghĩ không phải là cùng hắn Văn gia giao hảo thế lực. Biết mình tại cái này bên trong cho nên mời hắn đi qua. Có khả năng. Hắn Văn gia cùng đại lực giác ma tổ quan hệ coi như không tệ, tại trong Vương Thành cũng hơi có chút nhân mạch, có lẽ là ai nhìn thấy mình lúc này mới mời mình tiến đến. Đây chính là bao xương, cho dù là hắn cũng đặt trước không đến, hiện tại có người đến đây mời mình hắn không có đạo lý cự tuyệt. Tốt. Đáp ứng Văn Dương đi theo mấy người tiến vào thang máy trực tiếp rời đi. Đứng tại thang máy bên trong Văn Dương đối Trần Vũ cười lạnh so cái cắt cổ động tác. Tiểu tử có dám hay không cùng đi? Tiếng nói rơi xuống đất cửa thang máy cũng đã khép kín. Đang bị Trần Vũ đặt ở trên mặt bàn Tôn Hoàng giờ phút này cười to lên. Ha ha, tiểu tử ngươi xong. Văn công tử tại Vương Thành giao thiệp không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi đắc tội hắn đừng nghĩ còn sống từ Vương Thành rời đi. Ngươi chờ xem, ngươi sẽ như chó quỷ gối Văn công tử trước mặt. Đến lúc đó lao tử muốn chơi chết ngươi. Trần Vũ lạnh lùng quét mắt Tôn Hoàng nhàn nhạt nói, ngươi quá ồn ào, an tĩnh chút. Vâng. Đống nhiên nhấc lên Tôn Hoàng tóc, Trần Vũ lần nữa đống nhiên nhấn một cái. Lập tức cả cái bàn đều bị Tôn Hoàng đầu hung hăng đụng nát, cái này còn không chỉ Trần Vũ thoáng một cái càng là trực tiếp đem Tôn Hoàng đầu cho đè vào địa bên trong. Liền thấy Tôn Hoàng cả người nằm dạp trên mặt đất tựa như một đầu như chó chết, mà trên mặt đất đang có một cái hố đầu của hắn trực tiếp hằm ở bên trong cổ lấy một góc độ vãi lạ chồng chất lấy. Chỉ một chút, Tôn Hoàng lại bị Trần Vũ cái này nhấn một cái cho sinh sinh đẻ chết. Vạn thị thương hội người tất cả đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem một màn này, một mặt chấn kinh. Cái này trên đường đi chỉ biết đạo nói mạnh miệng một lần đều không có xuất thủ ra hỏa lại vậy mà như thế dữ dội, lập tức giết Tôn Hoàng, mà lại là dùng như thế bạo lực phương thức. Ta người này không thích nhất người khác uy hiếp ta, ngươi muốn chơi chết ta, vậy ngươi trước hết chết đi. Nhàn nhạt vung tay lên, Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng sau đó nhìn xem đã đờ đẫn Vạn Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không sai, chờ ta giết Văn Dương, tương lai ngươi Vạn thị thương hội đến cái này bên trong làm ăn đều có thể đến nơi đây ăn cơm, cái này xem như ta thay Nguyên Nhi đưa cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Dứt lời Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Văn Dương rời đi phương hướng cũng là đi theo. Chương 1036, khiến người bất ngờ tình huống. Chương 1036, khiến người bất ngờ tình huống. Nhìn xem Trần Vũ dần dần từng bước đi đến, thân ảnh Vạn Mẫn ngơ ngác đứng tại chỗ một câu đều nói không nên lời. Đầu óc của nàng bên trong đã tất cả đều loạn, Trần Vũ lời nói như là cái này đến cái khác sấm rền tại trong đầu của nàng không ngừng nổ vang để nàng hoàn toàn không biết làm thế nào. Sau đó nàng đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn nói hắn muốn giết Văn Dương, khó nói hắn là đi tìm phiền toái. Khi phản ứng về sau Vạn Mẫn trong mắt hiện ra dãy rủa thần sắc, Trần Vũ cùng nàng bất quá là bèo nước gặp nhau thôi, hiện tại Trần Vũ chọc ra đến như vậy cái sọt lớn, theo lý mà nói nàng hẳn là cách Trần Vũ xa xa. Thế nhưng là nàng dù sao mềm lòng có chút do dự một chút liền theo sát tại Trần Vũ cùng Tiêu Nguyên Nhi sau lưng cùng nhau đi tới số 32 phòng. Ta chỉ có thể hết sức, về phần có thể hay không cứu ngươi liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nghĩ như vậy ba người đã đi tới số 32 bao xương chỗ tầng lầu đuổi kịp Văn Dương. Ha ha, ngươi đến rồi. Rất tốt, chờ chút sau khi đi vào cũng không nên sợ tè ra quần a. Văn Dương nhìn xem Trần Vũ đắc ý cười nói. Sau đó hắn lại nhìn xem Tiêu Nguyên Nhi cái cằm có chút dương dương. Sau khi đi vào ngươi liền sẽ phát hiện ta Văn gia năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Vứt bỏ ngươi tiểu bạn trai lựa chọn ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Văn Dương như là một con kiêu ngạo không tức hướng Tiêu Nguyên Nhi thỏa thích lộ ra được chính mình. Tiêu Nguyên Nhi không thèm để ý Văn Dương, chỉ là kéo Trần Vũ cánh tay thần sắc lạnh nhạt không thấy chút nào bất kỳ lo lắng. Quả ngươi cái gì thiên đại giao thiệp cùng năng lượng tại mình nam nhân trước mặt đều không đủ nhịn. Vạn Mẫn lại là một mặt lo lắng. Đây chính là Văn gia a. Tại đại lực giác ma tộc bên trong đều biết không ít người tồn tại. Tại nhân tộc cùng đại lực giác ma tộc giao giới khu vực chính là thổ bá vương tồn tại. Người nơi này khẳng định là Văn gia bằng hữu, lúc này mới sẽ mời Văn Dương đến đây, thật đi vào kia còn có Trần Vũ đường sống. Ngươi lần này thế nhưng là chọc tới phiền phức ngập trời a. Vạn Mẫn nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Thế nhưng là để nàng kinh ngạc là Trần Vũ đứng ở một bên chỉ là mí mắt buông xuống không nói gì, trên mặt hoàn toàn không có chút nào lo lắng thần sắc. Gia hỏa này tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ tại cái này bên trong cùng Văn Dương tách ra bờ tay? Vừa nghĩ đến đây Vạn Mẫn liền cảm thấy da đầu một nổ. Vừa rồi Trần Vũ đích xác để nàng rung động, nhưng lại là rung động nàng cũng không cho rằng Trần Vũ đối mặt Văn Dương cùng Văn Dương thế lực sau lưng có bất kỳ phần thắng. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn động thủ a. Ai lão nương ta lần này sinh ý chạy thế nào như thế mệt mỏi a, xem ra cũng chỉ có đến lúc đó hết sức hòa giải. Vạn Mẫn thật sâu thở dài. Văn Dương nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ lại là cười nhạt một tiếng. Lúc này ngươi vẫn còn giả bộ. Ha ha, cùng sau khi đi vào ta nhìn ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Nghĩ như vậy Văn Dương trực tiếp đi tiến vào trong dạng. Lại không biết đạo Trần Vũ hiện tại đang suy nghĩ có phải là muốn đem toàn bộ phòng bên trong người toàn bộ diệt đi. Xem trước một chút đi, nếu thật là Văn gia hậu trường kia tất cả đều diệt là được. Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến không nói một lời cùng Văn Dương bọn người đi vào. Ha ha, không biết là vị nào mời ta tới. Vừa vào cửa Văn Dương liền vẻ mặt tươi cười như quen thuộc mở miệng hỏi. Chỉ là sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng đờ. Đối diện với hắn mấy người đang ngồi ở kia bên trong, trên mặt của mỗi người đều là mặt không biểu tình, trong không khí đều tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. Mà chủ vị phía trên một người đang ngồi ở kia bên trong bưng lên trước mặt một chén như máu rượu uống một hơi cạn sạch. Càng làm cho Văn Dương kinh ngạc là ở đây người bên cạnh còn có một người chính hung dữ nhìn xem Văn Dương trong ánh mắt tràn ngập thần sắc oán độc. Trên mặt của người nọ Văn Dương chi nô bốn chữ thình lình hiện ra tại mấy người trước mắt. Người là? Văn Dương chấn kinh chỉ vào mặt của người kia nửa ngày nói không ra lời. Trần Vũ mấy người cũng rất kinh ngạc không thể nghĩ đến trước đó bị Văn Dương đánh chạy ra hỏa giờ phút này vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Người kia nhìn xem Văn Dương hắc hắc cười không ngừng. Không sai, chính là ta. Tiểu tử trước ngươi rất ngông cuồng a, tại trên mặt ta đâm bên trên bốn chữ này. Hiện tại lao đại ta tại cái này bên trong, ta nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Nghe nói như thế Văn Dương chấn động nhìn về phía ngồi tại trên cùng người kia. Nháy mắt hắn liền minh bạch. Đám kia giặc cỏ tuyệt không phải người bình thường, phía sau vậy mà thật sự có chỗ dựa. Mà lại có thể tại Tiêu Phong khách sạn hưởng thụ bao xương đãi ngộ, chỉ sợ người này địa vị còn không thấp. Văn Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại trầm mặc một lát lúc này mới cười nhẹ mở miệng. Đây là cái hiểu lầm, mời tiên sinh không cần để ý, ta chính là Văn gia chi tử cùng ba mảnh khu Quách Minh tiên sinh tương giao rất tốt, có thể hay không cho ta cái mặt mũi bỏ qua chuyện này. Người yên tâm, vị bằng hữu này tất cả tiền chữa trị ta đều bao trừ, cái đó ra tiên sinh hôm nay tại nơi này tất cả tốn hao ta Văn Dương cũng cùng nhau gánh chịu, lấy tỏ tâm ý tiên sinh nghĩ như thế nào. Văn Dương ngữ khí lạnh nhạt không tiêu ngạo không tự ti. Hắn nâng lên Quách Minh chính là Văn gia tại đại lực giác ma tộc bên trong lớn nhất giao thiệp. Đại lực giác ma tộc Vương Thành tổng cộng chia làm 7 đại phiến khu, mà Quách Minh chính là ba mảnh khu thế lực ngầm số 1 đại lao. Cái này Tiêu Phong khách sạn chính là tọa lạc tại ba mảnh khu bên trong. Đây cũng là Văn Dương dám như thế kiên cường nguyên nhân. Có Quách Minh tại, hắn tại ba mảnh khu có thể nói là đi ngang tồn tại. Quách Minh, chủ vị người kêu bưng chén rượu lên đang muốn uống hết thời điểm không khỏi dừng ở giữa không trung, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Văn Dương nở nụ cười nhẹ gật đầu nói, không sai, chính là Quách Minh. Tại Văn Dương trên mặt lộ ra tự tin. Có Quách Minh ở phía trên đè lấy hắn, Văn Dương có tự tin ai động mình đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Ầm. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng lập tức đánh gãy Văn Dương suy nghĩ, để hắn vì thế mà kinh ngạc. Liền thấy chủ vị người kia trực tiếp cầm trong tay chén rượu hung hăng ngã tại trên mặt bàn. Thứ ta còn tưởng rằng ngươi có bối cảnh gì, nguyên lai là ỷ vào Quách tiểu quỷ tên tuổi liền dám ở trước mặt ta làm càn đụng đến ta người. Ngươi tới, đánh cho ta đoạn hai chân của hắn. Vừa nói một câu lập tức người kêu bên cạnh đi ra hai người như là một trận như gió vút qua mà ra đi tới Văn Dương trước mặt, tại Văn Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong hai người cùng nhau đạp ra một cước hung hăng đá vào Văn Dương trên hai đầu gối. Giang giác. Giòn bang âm thanh bên trong Văn Dương hai chân trực tiếp lấy không thể tưởng tượng nổi nhân vật phản diện độ quỷ dị gây đi qua. Chỉ một chút, Văn Dương hai chân liền phế. Tiếng hét thảm từ Văn Dương trong miệng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Vạn Mẫn thấy cảnh này triệt để ngốc trệ. Những người này trực tiếp phế Văn Dương. Trần Vũ cũng là ngoại ý muốn nhìn chủ tọa phía trên người kia hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Ngươi rốt cuộc là ai? Văn Dương sắc mặt tuyết trắng trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh gắt gao cắn răng run giọng hỏi. Quách tiểu quỷ. Đây chính là Quách Minh ngoại hiệu, toàn bộ ba mảnh khu đều không có mấy người dám như thế hô. Mình đến cùng đắc tội cái dạng gì tồn tại? Vào thời khắc này lại có hai người đi tiến vào trong dạng. Văn Dương cùng bạn Mẫn cùng hai người kia liếc nhau về sau song phương vậy mà đồng thời sử sốt. Chương 1037, ta muốn chơi nữ nhân của ngươi. Chương 1037, ta muốn chơi nữ nhân của ngươi. Quách Minh tiên sinh. Văn Dương. Hai người cơ hồ là đồng thanh tất cả đều hô lên. Hai người này không phải người khác, chính là ba mảnh khu dưới mặt đất đại lao Quách Minh, còn có tiểu đệ của hắn cũng là lần này Vạn Thị Thương hội đối tượng hợp tác Lý Đạt. Lý lao bản, ngươi cũng tới rồi. Vạn Mẫn nhìn xem Lý Đạt trừng trong mắt kinh ngạc nói. Lý Đạt thế nhưng là bọn hắn Vạn Thị Thương hội đại gia nhiều tiền. Nhận đầu bọn hắn Vạn Thị Thương hội cơ hồ 90 thu nhập nơi phát ra. Có thể nói toàn bộ Vạn Thị Thương hội đều là phụ thuộc vào Lý Đạt mà sinh. Mà lần này mời Văn Dương bồi tiếp cùng một chỗ đến đây chính là biết Văn Dương cùng Quách Minh quan hệ hợp tác bắt đầu có thể tranh thủ càng lớn lợi nhuận. Nhưng không có nghĩ đến bốn người vậy mà lại lấy loại phương thức này gặp mặt. Trần Vũ thấy cảnh này nhãn châu xoay động sau đó liền nở nụ cười. Có ý tứ, thật có ý tứ. Ai có thể nghĩ đến tràng diện vậy mà lại biến thành cái dạng này? Quách tiểu quỷ, ngươi có thể a, ngươi biết một cái chỉ là nhân loại cũng dám đụng đến ta người. Giờ phút này ngồi tại chủ vị người kia cười lạnh bưng chén rượu lên lại là một ngụm rượu uống vào, sau đó một trường đông nhiên đập vào trên mặt bàn, hai mắt đông nhiên chừng một cái, một cỗ hung hãn khí tức đông nhiên dâng lên mà ra. Ai mẹ hắn đưa cho ngươi gan hùm mật báo? Vậy anh. Quách Minh sửng sốt quét mắt Văn Dương trong mắt cấp tốc chuyển vài vòng đội vàng thẳng khoát tay. Hoành ca, lời này của ngươi nói quá nghiêm trọng, trong lòng ta Hoành ca ngươi chính là ta đại ca. Sự tình hôm nay ta là thật không biết rõ tình hình, a ngươi hôm nay gọi ta tới dùng cơm, ta liền mang theo Lý Đạt tới, không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy tiểu tử này. Quách Minh trong lòng tức thì nóng giận, hôm nay tâm tình của hắn lúc đầu rất tốt. Bị Hoành ca gọi tới người tiếp khách nói là có mấy vị đại nhân vật chờ chút muốn tới cái này bên trong, đến lúc này mới thiết yến chuẩn bị một chút khoản đãi đối phương, nhưng không có nghĩ đến hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy loại chuyện này. Nói Quách Minh biến sắc đống nhiên một cước liền đá vào Văn Dương trên thân. Ngươi thẳng ngãi con, thật sự là không có mắt cũng dám đắc tội Hoành ca. Hoành ca. Văn Dương đã triệt để ngốc. Ba mảnh khu dưới mặt đất số một đại lao tại trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ đều là uy nghiêm hiển hách bị mọi người kính sợ tồn tại, làm sao bây giờ lại như cái cháu trai đồng dạng thấp như vậy âm thanh giới khí. Quách Minh tiên sinh, hắn đến tuột cùng là ai? Văn Dương thanh âm đều có chút biến, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Người nào? Thử. Ta Hoành ca chính là ba mảnh khu chủ nhân Đồ Hành. Cái gì? Đồ Hành? Văn Dương há to miệng, cả người đã triệt để mộng. Đồ Hành? Vậy mà là Đồ Hành. Hắn vậy mà chọc tới Đồ Hành trên thân. Toàn bộ Vương Thành chia làm 7 đại phiến khu, mà mỗi một cái phiến khu đều có một người chủ nhân là đại lực giác ma tộc Vương tộc tự mình chỉ định, mà cái này Đồ Hành chính là trước đó không lâu mới được bổ nhiệm ba mảnh khu tân chủ nhân. Ba mảnh khu bên trong hết thảy hắn đều có sinh sát cho đoạt quyền lợi. Khó trách Quách Minh dạng này thế giới ngầm số một đại lao cũng muốn định bợ hắn. Tại Đồ Hành trước mặt Quách Minh hắn cái dám cũng không tính. Mà giờ khắc này Lý Đạt cũng nhìn về phía bạn Mẫn thần sắc băng lãnh. Ngươi cũng dám đắc tội Hoành ca? Các ngươi Vạn Thị Thương hội lá gan thật là lớn a, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, từ giờ trở đi chúng ta tất cả giao dịch toàn bộ hủy bỏ, lần này các ngươi vận đến tất cả hàng hóa tất cả đều giam làm các ngươi bồi thường. Xoát. Vạn Mẫn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cả người đều lung lay. Lần này giao dịch đối Vạn Thị Thương hội cực kỳ trọng yếu, cơ hồ để lên thương hội hết thảy, hơn nữa còn mượn không ít tài chính, tới một khi giao dịch bị bỏ giam hàng hóa vậy hắn Vạn Thị Thương hội liền trực tiếp không có đường sống. Tuyệt vọng hiện lên ở Vạn Mẫn trong lòng. Vào thời khắc này Đồ Hành quét mắt mấy người sau đó khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng tiêu dung. Ngươi gọi Văn Dương đúng không, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội đạt được sự tha thứ của ta. Nghe nói như thế Văn Dương nguyên bản hôi bại trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ý mừng. Hồng Hành ca, ngài nói là ta có mắt không tròng đắc tội Hoành ca, mời Hoành ca cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho Hoành ca hài lòng. Văn Dương như cho sủ đội bằng nói. Ba mảnh khu chi chủ như thế thân phận nghiền ép bọn hắn Văn ra đều không phải vấn đề gì, huống chi hiện tại là tại đối phương sân nhà. Đồ Hành lạnh lẽo một chút ngón trỏ điểm một chút mặt bàn. Bỏ qua đến hô ba tiếng ra ra. Văn Dương sững sờ sau đó không có chút gì do dự trực tiếp leo đến Đồ Hành đối diện, ngay cả hô ba tiếng ra ra dẫn tới Đồ Hành cười lên ha ha. Ngài còn có cái gì yêu cầu a? Ngài nói có thể làm ta sẽ làm tất cả. Văn Dương định mà hỏi. Đồ Hành vỗ vỗ Văn Dương khuôn mặt uy nghiêm cười một tiếng. Không sai, ngươi rất hiểu chuyện, tại làm một cái thật là tốt sự tình, ta không chỉ có chữa khỏi hai chân của ngươi, sẽ còn để ngươi văn gia về sau tại Vương Thành thông suốt vô kỵ. Quét mắt Tiêu Huyên Nhi cùng bạn Mẫn Đồ mỉm cười. Hai người kia tộc nữ nhân ta đêm nay muốn chơi một chơi.
Cái gì?
Nghe nói như thế bạn Mẫn sắc mặt của biến. Quách Minh cùng Lý Đạt đều nở nụ cười. Ha ha, các ngươi Vạn Thị Thương Hội mệnh thật tốt, vậy mà có thể bị Hoành Ca coi trọng trở thành Hoành Ca nữ nhân, ta bao các ngươi Vạn Thị Thương Hội quy mô mở rộng gấp trăm lần. Lý Đạt cười nói. Mà Văn Dương cũng là lập tức nở nụ cười. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, các nàng có thể bị ngài coi trọng là vinh hạnh của các nàng, bọn hắn trưởng thành cái dạng này kỹ thuật tuyệt đối tốt. Một bên Tiêu Huyên Nhi thần sắc băng lãnh, Trần Vũ càng là toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm sát ý. Các ngươi những người này đều muốn chết ta.
Hả?
Giờ phút này mọi người lúc này mới đưa ánh mắt chuyển tới Trần Vũ trên thân.
Ồ,
làm sao ngươi là nữ nhân này nam nhân? Đồ Hành nhìn Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi ngẹo đầu cười nói, lao tử muốn chơi nữ nhân của ngươi, ngươi có ý kiến?
Phách lối.
Chỉ có thể nói Đồ Hành tràn ngập vô hạn phách lối. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Đồ Hành nói, ta muốn giết ngươi, ngươi có ý kiến gì hay không?
Ha 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 ha, tiểu tử ngươi cùng giết ta.
Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn tại ta đại lực giác ma tộc địa bàn giết ta.
Đồ Hành phá lên cười.
Quách Minh cùng Lý Đạt cũng là cất tiếng cười to như là nghe cái gì trò cười, ngay cả nước mắt đều bật cười. Một cái tiểu tiểu nhân tộc tại cái này thảo luận muốn giết ba mảnh khu chi chủ, quả thực chính là chuyện cười lớn. Vạn Mẫn ngồi liệt ở một bên đã tuyệt vọng. Văn Dương nhìn xem Trần Vũ thì là sắc mặt điểm ai. Nếu như vừa rồi hắn có thể giống như chính mình cống hiến ra nữ nhân của mình kia còn có cơ hội sống sót, nhưng là bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là một cái ngớ ngẩn a.
Văn Dương thầm nghĩ đến.
Vào thời khắc này Đồ Hành Tiếu Dung vừa thu lại sau đó ngoạn vị nhìn xem Trần Vũ. Ta hiện tại an vị tại cái này bên trong, ngươi nếu là muốn giết ta vậy liền trước hết để cho ta đứng dậy đi. Vương lên chén rượu trong tay Đồ Hành niệm ai cười nói.
Tốt.
Trần Vũ nhẹ gật đầu nắm Tiêu Huyên Nhi tay đột nhiên động. Chương 1038, đổi chỗ chương 1038, đổi chỗ xoẹt. Tựa như kinh thế lôi đỉnh Trần Vũ nắm Tiêu Huyên Nhi chỉ ở nháy mắt liền đến Đồ Hành trước mặt, sau đó một tay một dương đối Đồ Hành trực tiếp quất tới.
Cuồng vọng.
Đồ Hành cười lạnh dựng lên cánh tay không chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Hắn chính là ba mảnh khu chi chủ một thân tu vi đã đến siêu phàm cảnh đại viên mãn cấp độ, nếu không cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm. Như Trần Vũ như vậy người trẻ tuổi vậy mà muốn dung chuyển vị trí của mình, quả thực chính là người si nói mộng. Vị trí của ta cũng không phải tốt như vậy dung chuyển.
Phước qua.
Trước một khắc hay là cười lạnh không chỉ Đồ Hành, sau một khắc cánh tay liền trực tiếp bị Trần Vũ một trường đánh gãy, mà Trần Vũ bàn tay căn bản không có mảy may dừng lại, hung hăng quất vào Đồ Hành trên mặt.
Ầm ầm.
Liền thấy vừa rồi ngồi ở kia bên trong như là bất động sơn nhạc Đồ Hành cả người trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, đập ầm ầm tại một bên trên tường. Sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người cũng không tiếp tục phục vừa rồi bá khí. Mà nguyên bản Đồ Hành ngồi chủ vị giờ phút này đã đổi người Trần Vũ đang ngồi ở kia bên trong một mặt quan thai. Tiêu Huyên Nhi ngồi tại Trần Vũ bên cạnh cũng là thần sắc lạnh nhạt.
Tĩnh mịch.
Toàn bộ trong dạ tĩnh mịch một mảnh. Quách Minh Lý Đạt hai người gắt gao trừng trong mắt miệng đại trương lấy kinh hãi trải rộng tại trên mặt của bọn hắn. Văn Dương cũng là thần sắc ngạc nhiên đầu góc không rõ. Một bên bạn Mẫn che miệng nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong trống trơn một mảnh. Trần Vũ hắn một bàn tay đem Đồ Hành đập bay rồi. Kia thế nhưng là ba mảnh khu chi chủ siêu phàm cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả. Vậy mà tại Trần Vũ trong tay đi bất quá một chiêu. Trần Vũ hắn đến cùng là thân phận gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Mấy người trong lòng tất cả đều nổi lên kinh đảo hải lãng, vừa rồi một màn kia triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Nguyên bản trong mắt bọn hắn chỉ là cái sâu kiến gia hỏa, vậy mà là như thế cường giả tuyệt thế. Một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn.
Đáng chết,
tiểu tử ngươi muốn chết. Giờ phút này Đồ Hành từ dưới đất thông suốt bò lên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lúc nào hắn lúc nào nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Một cái chỉ là nhân loại thôi vậy mà trực tiếp đem hắn đập bay không nói, càng là phế hắn một cánh tay. Phẫn nộ tràn ngập Đồ Hành lồng ngực. Thế nhưng là Trần Vũ chỉ là nhìn hắn một cái liền lập tức để Đồ Hành tất cả lửa giận trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó càng là có một cỗ nồng đậm kinh hãi xuất hiện tại Đồ Hành trong lòng. Vừa rồi một trường kia với hắn mà nói quả thực tựa như là một tòa núi lớn trực tiếp đập tới để hắn ngay cả nửa điểm ngăn cản khả năng đều không có, cả người liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ta đại lực giác ma tộc thân thể tại toàn bộ Lôi Âm tinh vực đều có thể được xưng tụng là thứ nhất tại gia hỏa này, trước mặt ta vậy mà như là giấy đồng dạng. Người trẻ tuổi này đến cùng là dạng gì quái vật? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Trần Vũ nhìn xem Đồ Hành như Đồ Hành vừa rồi điểm một cái bàn đạm mạc cười một tiếng. Bỏ qua đến hô ba tiếng ra ra tự phế tứ chi, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
T.
Nghe nói như thế trong dạng mọi người giờ phút này tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Như thế yêu cầu đối Đồ Hành đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nguyên bản Đồ Hành đối Trần Vũ tràn ngập kiêng kỵ thế, nhưng là nghe nói như thế sắc mặt của hắn chỉ ở nháy mắt liền đỏ bừng lên, một mảnh vô tận phẫn nộ bao phủ hoàn toàn hắn lý trí. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta quỳ xuống đến.
Giết.
Đồ Hành đã tức thì nóng giận cả người điên cuồng gào thét một trường trực tiếp vung ra, từ nó lòng bàn tay lại có mấy trăm đạo lôi điện màu đen vọt thẳng ra thẳng đến Trần Vũ. Là Hoành Ca tuyệt học huyết đồ đen ma sát. Quách Minh chấn kinh hô lên, không nghĩ tới Đồ Hành vừa ra tay chính là như thế tuyệt sát chi chiêu. Tự nhận biết Đồ Hành đến nay, Quách Minh còn chưa từng thấy có người có thể tại Đồ Hành một chiêu này dưới sống sót. Trần Vũ hắn có thể trở thành kia ngoại lệ một cái a. Nhìn xem Trần Vũ liền thấy Trần Vũ đối mặt như thế công kích sắc mặt y nguyên đạm mạc vô cùng không có một tơ một hào biến hóa. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta là thế nào để ngươi quỳ xuống đến.
Bá Long thuật bá thiên tuyệt địa.
như là bạch ngọc khớp xương rõ ràng bàn tay chậm rãi nô ra, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực sát thương thế, nhưng là Đồ Hành sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Ở trong mắt Đồ Hành, Trần Vũ bàn tay tràn ngập vô thượng khí thế như trời xanh như thần đế, một trường này phía dưới tựa hồ càn khôn lịch chuyển nhật nguyện vỡ nát, uy hoàng chi uy hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Kia mấy trăm đạo màu đen lôi đỉnh trực tiếp ở giữa không trung liền triệt để tiêu diệt vô hình. Không. Từng tia tơ máu chảy rộng Đồ Hành con mắt. Một tiếng du thảm càng là từ Đồ Hành trong cổ họng hung hăng bạo phát đi ra, mang theo vô tận hoảng sợ. Sau đó liền thấy Đồ Hành tứ chi phanh 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 liên tiếp 4 tiếng bạo hưởng, trong đó kinh mạch trực tiếp sụp đổ. Mà Đồ Hành trên đầu sừng tú càng là trực tiếp bẻ gãy. Sau đó Trần Vũ tựa như không có xuất thủ, y nguyên ngồi ở chủ vị phía trên, mà Đồ Hành thì là cả người phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Máu tươi từ Đồ Hành trên đầu sừng gãy chỗ không khô, dưới giờ phút này Đồ Hành bốn phía đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Đồ Hành tứ chi càng là hoàn toàn bị phế. Càng làm cho Đồ Hành tuyệt vọng là đan điền của hắn cũng bị triệt để phế bỏ. Lại cạnh, Quách Minh đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người không đứng ở phát run. Vẹn vẹn chỉ một chiêu, thanh âm run rẩy để Quách Minh sợ hãi trong lòng hiện lộ không thể nghi ngờ. Văn Dương há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thần sắc mê mang. Bại bại rồi. Ba mảnh khu chi chủ Đồ Hành vậy mà một chiêu liền bại rồi. Cái này đây có phải hay không là nằm mơ? Vạn Mẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đầu góc triệt để không. Nàng bây giờ đã ngay cả năng lực suy tư đều không có. Ngươi dám ở cái này bên trong đối với ta như vậy? Ngươi xong ngươi chờ xem, chúng ta đại lực giác ma tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái này Tiêu Phong khách sạn phía sau chính là vương tộc người. Hôm nay cái này bỗng nhiên tiệc rượu cũng là vì mời bọn họ. Lập tức bọn hắn lập tức liền sẽ đến rồi. Ngươi mơ tưởng còn sống ra ngoài? Đồ Hành khàn giọng mở miệng, trong lời nói là vô tận oán giận. Mấy người khác cũng là thân thể chấn động mạnh một cái. Đúng a, nơi này chính là đại lực giác ma tộc vương thành. Làm sao có thể tùy ý người khác làm ẩu? Huống chi đối phương hay là một người tộc. Đồ Hành thế nhưng là vương tộc tự mình bổ nhiệm ba mảnh khu chi chủ. Như thế tồn tại bây giờ bị phế không khác hung hăng rút vương tộc mặt. Vương tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Xong. Vạn Mẫn trong lòng cảm giác nặng nề chuyện bây giờ đại điều. Văn Dương lại là trong lòng mừng thầm, hắn cùng Trần Vũ ở giữa từ đầu đến giờ đã là thủy hỏa bất dung, hiện tại Trần Vũ cường đại như thế, nếu để cho hắn sống sót kia dựa vào bản thân trước đó sở tác sở vi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hiện tại có đại lực giác ma tộc vương tộc ra mặt, Trần Vũ nhất định sống không được. Hắn cũng rốt cục có thể thư một hơi, dù sao Trần Vũ mang cho áp lực của hắn thực tế là quá lớn. Trần Vũ nguyên bản đã giơ tay lên chuẩn bị giết Đồ Hành, giờ phút này nghe tới Đồ Hành lời nói không khỏi cười lạnh. Thật sao, kia tốt, ta chờ bọn họ chạy tới. Vừa dứt lời, bao xương đại môn lần nữa bị mở ra. Nhìn ngươi tới, Đồ Hành sắc mặt đại hỉ. Chương 1039, gia hỏa này như bức như vậy. Chương 1039, gia hỏa này như bức như vậy. Đồ Hành, ngươi đây là làm sao? Nơi cửa hai người đứng tại kia bên trong, phía trước một người nguyên lai một mặt tiếu dung thế, nhưng là nhìn thấy trong dạng hết thảy về sau sắc mặt lập tức biến. Tiêu thiếu, ngươi nhưng đến ngươi phải vì ta báo thù a. Cái này ti tiện nhân loại, ta bất quá là đưa ra muốn chơi chơi nữ nhân của hắn thôi, hắn liền dám ở cái này bên trong động thủ với ta, phế ta tứ chi hủy đan điển ta, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Đồ Hành lập tức kích động quát to lên, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nghị tư ngọn nguồn bên trong. Tiêu thiếu cũng không phải bình thường người, chính là Tiêu Phong khách sạn tất cả mọi người Tiêu Phong nhi tử Tiêu Thiên Nạo. Tiêu Phong thế nhưng là có vương tộc thân thích. Tại đại lực giác ma tộc bên trong đẳng cấp dị thường xâm nghiêm, phàm là cùng vương tộc dính dáng đều xa xa áp đảo những người khác phía trên. Thật bàn về địa vị đến Tiêu Thiên Nạo địa vị còn muốn tại Đồ Hành phía trên. Mà trên thực tế Đồ Hành cũng đích thật là tại định bợ Tiêu Thiên Nạo. Cái gì? Tiêu Thiên Nạo nhìn xem Trần Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm sát khí. Tiểu tử, ngươi đủ năng lực ác tại địa bàn của ta dám làm ra loại chuyện này đến. Vừa rồi tại trong đại sảnh giết người cũng là ngươi phải không? Có dũng khí. Hôm nay ngươi đừng nghĩ từ cái này bên trong đi ra đi. Một câu rơi khí thế hung hãn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ở đây mấy người tâm tình đều theo Tiêu Thiên Nạo một câu mà trở nên khác biệt. Quách Minh cùng Lý Đạt cười lạnh lạnh nhìn xem Trần Vũ như là nhìn một người chết. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi lại cùng a. Ta ngược lại muốn xem hiện tại hai vị đại nhân ở đây ngươi còn dám hay không động thủ. Đúng rồi. Ngươi cái tiểu tạp chủng ti tiện tồn tại. Tại chúng ta đại lực giác ma tộc địa bàn bên trên các ngươi nhân tộc liền muốn cụp đôi làm người. Chúng ta Hoành Ca muốn chơi nữ nhân của ngươi kia là nể mặt ngươi. Ngươi nên chủ động đem ngươi nữ nhân đưa đến chúng ta Hoành Ca trên giường. Cho là mình có thể đánh thì ngon rồi. Có loại lời nói ngươi bây giờ liền giết chúng ta a. Ha 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 ha. Lý Đạt điên cuồng kêu gào. Trần Vũ nhìn xem Lý Đạt mí mắt ý nguyên buông xuống khẽ gật đầu một cái. Như ngươi mong muốn. Xoát. Hai ngón tay trong hư không bỗng nhiên vạch một cái, toàn bộ trong dạng đều hiện lên một vệt kim quang. Lý Đạt kêu gào âm thanh nháy mắt im bặt mà dừng, thay vào đó là trên mặt vô biên hoảng sợ thần sắc. Một đạo tơ máu từ trên cổ của hắn chậm rãi lộ vẻ ra, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong Lý Đạt đầu lại trực tiếp trượt xuống. Trần Vũ một mực liền chạm hắn đầu lâu. Giết giết rồi. Quách Minh tự lẩm bẩm nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Thiên Ngạo đều đã đến gia hỏa này lại còn dám như thế không kiêng nể gì cả. Hắn chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ đại lực giác ma tộc là địch? Vạn Mẫn giờ phút này đã sủi lơ trên mặt đất, trên thân không có một tia khí lực, hắn đã bị Trần Vũ triệt để hù đến. Văn Dương trong lòng thì là cũng hỉ. Giết đi, ngươi giết càng nhiều chờ chút liền sẽ chết càng thảm, ta càng vui vẻ. Thật sự là ngớ ngẩn, ai cho là mình thực lực siêu phàm liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại lực giác ma tộc trong vương thành cao thủ nhiều như mây, ngươi lại có thể giết, khó nói có thể bù đắp được bọn hắn. Nghĩ như vậy, Văn Dương đã đem Trần Vũ xem như một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi, tốt rất tốt. còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta động thủ. Hôm nay bất luận là ai đến đều cứu không được ngươi. Giờ phút này Tiêu Thiên Ngạo cách không chỉ vào Trần Vũ tức giận đến tay thẳng đều đang phát run. Còn chưa hề có người dám như thế không đem hắn để ở trong mắt. Huống chi ở phía sau hắn còn có một vị vương tộc người, mà lại là trong vương tộc đại nhân vật. Đây quả thực để hắn mất hết mặt. Nhìn xem tức hồn hển Tiêu Thiên Ngạo Trần Vũ lại là cười lạnh trong thần sắc tràn ngập khinh miệt. Chỉ Tiêu Thiên Ngạo Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi tin hay không khỏi phải ta động thủ sau một khắc ngươi liền sẽ quỳ trên mặt đất.
Cái gì?
Tiêu Thiên Ngạo sững sờ sau đó lập tức nở nụ cười. Có ý tứ thật có ý tứ, lao tử liền đứng tại cái này bên trong ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta quỳ xuống. Trần Vũ lại không để ý tới hắn chỉ là nhìn một chút Tiêu Thiên Ngạo sau lưng giống như là mệnh lệnh người hầu lần nữa lên tiếng. Đánh gây hắn hai chân để hắn quỳ trên mặt đất.
Hả?
Tiêu Thiên Ngạo hơi nghi hoặc một chút người này tại cùng ai nói chuyện. Nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm thấy hai cổ cự lực trực tiếp đá vào hắn đầu gối con kia bên trong nương theo lấy hai đạo trong trẻo gãy xương phía trên để cả người hắn hung hăng quỳ gối Trần Vũ trước mặt.
Cái gì?
Thấy cảnh này tất cả mọi người sửng sốt không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Thiên Ngạo phía sau vương tộc đại nhân vật vậy mà nghe theo Trần Vũ lời nói trực tiếp phế Tiêu Thiên Ngạo hai chân. Tiêu Thiên Ngạo mộng quay đầu hắn trừng trong mắt trên mặt tràn ngập không thể tin.
Vì cái gì?
Ba. Một bạt hai hung hăng ngã tại Tiêu Thiên Ngạo trên mặt để hắn càng ngộng. Con mẹ nó chứ thật sự là mắt bị mù làm sao lại có ngươi dạng này biểu đệ. Một câu giận dữ mắng mỏ từ cái này nhân khẩu bên trong truyền ra sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong người kia đối Trần Vũ con người một cái thật sâu. Trần Thiên Sinh ngài tuyệt đối không được trách móc Tàng Sinh tại cái này a bên trong cho ngài bồi tội. Nguyên lai tại sao lưng Tiêu Thiên Ngạo người chính là Tàng Sinh. Vừa rồi hắn vào cửa nhìn thấy Trần Vũ nháy mắt liền đã sửng sốt chờ phản ứng lại thời điểm đã thành hiện tại cái dạng này.
Vâng.
Tất cả mọi người ngậm. Vương tộc người Tàng Nguyên Bá Nhi tử Tàng Sinh lôi âm trong tinh vực đỉnh cấp thiên tiêu nhân vật đối một cái còn không có hắn lớn nhân tộc người trẻ tuổi hành lễ.
Con mẹ nó cái quỷ gì?
Trần Thiên Sinh. Biểu ca hắn đến cùng là ai? Tiêu Thiên Ngạo ngồi liệt trên mặt đất che lấy mặt mình một mặt một bức. Tiêu Phong khách sạn sở dĩ có thể như thế phồn hoa dựa vào chính là Tiêu gia cùng Tàng Nguyên Bá chính là bà con xa họ hàng mà Tàng Sinh chính là biểu ca của hắn. Hôm nay thế nhưng là hắn để đồ hành thiết tiến mời Tàng Sinh tới dùng cơm. Cũng là bởi vì hắn nhận được tin tức một vị đại nhân vật muốn tới đến đại lực giác ma tộc bên trong mà lại muốn ở tại bọn hắn Tiêu Phong khách sạn. Nguyên bản đối Trần Vũ cung kính dị thường địa Tàng Sinh giờ phút này nhìn xem Tiêu Thiên Ngạo lại là một bạt thai đánh tới.
Hô trướng!
Ngươi có biết không đạo Trần Tiên Sinh là ai? Hắn chính là vị kia chúng ta mời tới đại nhân vật. Ngươi cũng dám chọc hắn không cao hứng. Con mẹ nó ngươi chính là không phải chán sống rồi.
Mắt trợn tròn.
Tiêu Thiên Ngạo triệt để mắt trợn tròn. Người trẻ tuổi này chính là mình biểu ca trong miệng kia kinh thiên động địa đại nhân vật. Trước đó hắn nhưng là nhìn thấy các đại tộc đại lao tất cả đều hội tụ tại bọn hắn đại lực giác ma tộc nó mục đích chính là vì nên đón vị đại nhân vật này. Kết quả hắn ngay tại trước mắt mình. Mà lại hắn vậy mà còn trẻ như vậy. Đồ hành ngậm miệng vô ý thức mở ra một câu đều nói không ra lời. Quách Minh đặt mông ngồi liệt trên mặt đất bởi vì cực độ hoảng sợ hai chân không ngừng run rẩy hai cổ ở giữa càng là một mảnh ướt đẫm hắn sợ tè ra quần. Văn Dương nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái này cùng mình một đường đồng hành ra hỏa lại vậy mà là vương tộc khách nhân. Vạn Mẫn càng là che lấy miệng nhỏ của mình một đôi mắt to gắt gao trừng mắt trong lòng chỉ có một câu xuất hiện, ra hỏa này như bức như vậy. Chương 1040, nói xin lỗi thành ý chương 1040, nói xin lỗi thành ý tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong Trần Vũ y nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên tiện tay cầm lấy một cái ly rượu không rót một chén rượu chậm rãi thưởng thức lặng im không nói. Tàng Sinh đứng tại kia bên trong trên trán tất cả đều là mồ hôi khí quyển cũng không dám thêm ra một chút. Toàn bộ trong dạng an tĩnh đáng sợ tràn ngập kiềm chế không khí. Thật lâu Trần Vũ lúc này mới đặt chén rượu xuống nhìn xem đồ hành một mặt giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi ngươi nói muốn chơi nữ nhân của ta.
Vâng.
Đồ hành cả người đều run rẩy không chỉ sắc mặt soát lập tức trắng bệnh một mảnh. Không không đại nhân ta không biết thân phận của ngài ta sai van cầu ngài bỏ qua ta. Trần Vũ lại là chậm rãi lắc đầu nhàn nhạt mở miệng. Khi ngươi nói ra câu nói kia thời điểm mệnh của ngươi liền đã không phải chính ngươi.
Cái gì?
Đồ hành sững sờ sau đó một vệt kim quang tại trong con mắt hắn đột nhiên phóng tới sau đó hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Tại trước mắt của hắn một câu tàn tạ không chịu nổi thi thể không đầu một tiếng ầm vang trực tiếp liền ngã tại vũng máu bên trong.
Kia là thân thể của ta.
Trong đầu lưu lại sau cùng tuyệt vọng mê hoặc còn có hậu hối hận đồ hành con người chậm rãi tản ra khí tức hoàn toàn không có. Trần Vũ lại một kiếm chạm đồ hành đầu. Ung ngu cục đồ hành đầu trực tiếp lăn đến Quách Minh trước mặt kia chết không nhắm mắt hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Quách Minh.
A.
Quách Minh dọa đến sắc mặt trắng nhợt hai tay chống chạm đất điên cuồng hướng lui lại đi.
Quá khủng bố.
Cái này thật sự là quá khủng bố. Mới vừa rồi còn ngồi tại chủ vị phía trên bá khí vô cùng đồ hành chẳng qua là một cái đảo mắt công phu vậy mà liền biến thành một cỗ thi thể không đầu. Văn Dương nằm dạp trên mặt đất cả người giống như là co giật không ngừng địa đang run rẩy con ngươi kịch liệt lay động vô biên hoảng sợ như là một con quái thú ngay tại điên cuồng cắn xé hắn tâm. Trần Vũ đạm mạc nhìn xem Tàng Sinh nói, nghe nói hắn là các ngươi ba mảnh khu chủ nhân. Ta giết hắn ngươi có ý kiến gì hay không? Tàng Sinh vội vàng khoát tay tranh thủ thời gian nói. Không dám tiên sinh là đồ hành hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn lúc này mới chọc tới ngài bây giờ bị ngài giết cũng là hắn chết chưa hết tội. Nghĩ Tàng Sinh có chút do dự nói, trước đó từng cho ngài một khối lệnh bài ta không biết ngài có hay không cho đồ hành nhìn xem.
Lệnh bài?
Trần Vũ sững sờ sau đó nhàn nhạt nói, không có ta quên.
À đủ.
Tàng Sinh kém chút trách mắng âm thanh tới.
Lão đại a. Cho ngươi lệnh bài chính là sợ ngươi tại cái này bên trong nháo sự a, kết quả ngươi ngược lại tốt trực tiếp cấp quyền rồi. Tàng Sinh chỉ cảm thấy rất xoắn xuýt, khóe miệng đều đang không ngừng co rút lấy nhìn xem Đồ Hành lăn xuống ở một bên đầu lâu, trong mắt tràn ngập thương hại. Đồ Hành muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Lắc đầu, Tàng Sinh nở nụ cười khổ. Tiêu Thiên Ngạo lại là đã hoàn toàn ngốc, Trần Vũ giết Đồ Hành chẳng khác gì là đem toàn bộ vương tộc mặt để dưới đất hung hăng trà đạp, thế nhưng là ngay cả như vậy Tàng Sinh lại như cũng chỉ có thể cười làm lành. Cái này Trần Tiên Sinh khó nói khủng bố đến tình trạng như thế sao? Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ ánh mắt lại chuyển lại nhìn về phía Văn Dương. Trước đó ngươi rất phách lối. Trần Vũ khẽ miệng nết lên giống như cười mà không phải cười. Văn Dương nghe xong thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức nước mắt một đem nước mũi một đem đối Trần Vũ điên cuồng dập đầu. Tha ta tha ta. Tiêu Diên thanh âm tại toàn bộ trong dạp đều là vang vọng không ngừng. Trần Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào. Tha hắn. Nếu như ta không cường đại lời nói, chỉ sợ vừa rồi nữ nhân của ta đã bị các ngươi đoạt lấy đi đi. Lộ bộ. Nghe nói như thế, Văn Dương trong lòng lắc một cái. Trần Vũ nói không sai, trước đó hắn liền nhớ thương Tiêu Huyên Nhi, nếu như Trần Vũ chỉ là người bình thường, nếu như không có gặp được Đồ Hành vậy hắn có thể cam đoan đêm nay liền có thể đem Tiêu Huyên Nhi đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là hiện thực lại là Trần Vũ quá cường đại. Cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Tàng Sinh đem hắn cùng Văn gia đều xử lý đi. Thanh âm đạm mạc từ Trần Vũ trong miệng bay ra. Trần Vũ ngồi ở kêu bên trong tựa như là miếu đường bên trong, giống như thần tiên một câu liền có thể định người sinh tử. Tàng Sinh thật sâu bái, lập tức phủi tay từ gác cổng trực tiếp tiến đến, hai người đều là siêu phàm cảnh đại thành cao thủ. Đem người này kéo đi ném tiến vào sông bên trong cho ăn quỷ cá. Nghe nói như thế, Văn Dương thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt tuyết trắng một mảnh trải rộng đồng đậm hoảng sợ thần sắc. Ăn quỷ cá. Đây chính là đại lực giác ma tộc bên trong cực kỳ đặc thù một loại cá, dài không quá một ngón tay thôi, nhưng là mỗi lần đều là thành quần kết đội xuất hiện lớn bầy cá, càng là có mấy chục nghìn chỉ nhiều. Cho dù là siêu phàm cảnh đại thành cao thủ một khi xa vào đến ăn quỷ bầy cá ở trong cũng sẽ bị chia ăn hầu như không còn. Không muốn không muốn a. Văn Dương thê lương hô lên, hai tay đã bị hai người cho tóm lấy ra bên ngoài kéo đi. Vân vân. Đúng lúc này Tàng Sinh mở miệng lần nữa để Văn Dương trong lòng đột nhiên một cái kích động. Ghi nhớ Trần Tiên Sinh không cao hứng cho nên các ngươi muốn đem sự tình làm xinh đẹp chút, đem hắn tu vi cho phong ở trên người hắn nhiều, mở mấy lô lớn xoa ăn quỷ cá thích nhất thiên hương mật lại ném đến sông bên trong. Tàng Sinh lạnh lùng mở miệng để Văn Dương lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. A, không. Dú thảm thanh em dần dần từng bước đi đến. Toàn bộ bao xương lần nữa an tĩnh lại. Trần Tiên Sinh, Văn gia ngay tại ta đại lực giác ma tộc bên cạnh, cái này hai ngày chúng ta liền sẽ để Văn gia biến mất, ta không biết ngài có phải không hài lòng. Tàng Sinh nhìn xem Trần Vũ định nọt cười nói, không chút nào giống vừa rồi máu lạnh như vậy bộ dáng. Một bên Vạn Mẫn đã nhìn ngốc. Văn Dương, Lý Đạt, Quách Minh, Đồ Hành bốn người này tất cả đều là một phương nhân vật, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là trên vạn người tồn tại. Bọn hắn vạn thị thương hội tại những nhân vật này trước mặt so sâu kiến cũng không tốt đến cái kia bên trong, chỉ cần đối phương muốn bóp chết mình chính là trong giây phút sự tình. Nhưng là bây giờ, bốn người vậy mà không có một cái sống tiếp được. Từ đầu đến cuối Trần Vũ đều ngồi ở kia bên trong liền đứng dậy đều không có thế, nhưng là tất cả mọi người tất cả đều tin phục dưới chân hắn. Ngay cả vương tộc đều không ngoại lệ. Giờ phút này lần nữa hồi tưởng lại Trần Vũ trước đó nói lời, Vạn Mẫn mới phát giác nguyên lai Trần Vũ nói kia hết thảy đều không phải cuồng vọng khoác lác, kia là có tuyệt đối tự tin mới có thể nói ra vô địch ngữ điệu. Trần Vũ đối Tàng Sinh nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thiên Nạo. Hiện tại đến lượt ngươi. Vâng. Tiêu Thiên Nạo thân thể lắc một cái, trong mắt lập tức hiện ra hoảng sợ thần sắc. Trước đó phát sinh hết thảy đã để hắn sợ. Tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng a. Tiêu Thiên Nạo hô to nói, biểu ca ngươi giúp ta năn nỉ một chút a, ta cũng là một mặt ngượng bức a. Mẹ nó mình thế nhưng là cái gì đều không có làm, nếu như cứ như vậy chết cũng thực tế là quá oan uổng. Trần Tiên Sinh, ngài có thể hay không bỏ qua Tiêu Thiên Nạo? Hắn cũng không có mạo phạm ý của ngài. Hắn sẽ biểu hiện ra đầy đủ xin lỗi thành ý. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Thiên Nạo trong mắt sát cơ tránh lại tránh thẳng đến cuối cùng mới chậm rãi biến mất. Nói một chút. Tàng Sinh trong lòng có chút thở phào một cái lúc này mới trịnh trọng mở miệng. Tiêu Phong khách sạn từ giờ trở đi chính là Trần Tiên Sinh. Chương 1041, ta chính là quy củ. Chương 1041, ta chính là quy củ. Cái gì? Nghe nói như thế Tiêu Thiên Ngạo sửng sốt, sau đó trên mặt lập tức lo lắng một mảnh, quỳ gối Tàng Sinh bên cạnh giữ chặt Tàng Sinh ống quần. Đồng hồ biểu ca, Tiêu Phong khách sạn thế nhưng là tâm huyết của chúng ta a, hàng năm mang tới ích lợi quả thực không thể tính toán. Liền cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Ngậm miệng. Ngươi muốn mệnh vẫn là phải tiền. Lộ bộ. Nhìn xem Tàng Sinh ngưng trọng khuôn mặt, Tiêu Thiên Ngạo thân thể lắc một cái, lúc này mới kịp phản ứng, ở trước mặt hắn người đến cùng ra sao cùng tồn tại. Lôi Âm tinh vực đệ nhất nhân. Hoành ép vô vi gia tộc bốn đại lão tổ. Một kiếm hành không trấn áp tất cả. Những từ ngữ này đều là trước kia Tàng Sinh chính miệng nói cho hắn. Tại loại người này trước mặt không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Vung ra bắt lấy Tàng Sinh ống quần tay, Tiêu Thiên Ngạo cắn răng đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Trần Tiên Sinh ở trên là trời ngạo vô lễ, mời ngài nhận lấy Tiêu Phong khách sạn làm chúng ta đối với ngài bồi thường. Tiêu Thiên Ngạo thanh âm quanh quẩn tại trong giạc. Vạn Mẫn che miệng trừng trong mắt nhìn xem một màn này, trong ánh mắt là nồng đậm kinh hãi. Nếu như ngươi muốn lời nói, đến lúc đó ta đem Tiêu Phong khách sạn tặng cho ngươi. Trần Vũ trước đó cùng Tiêu Huyên Nhi nói lời tựa hồ lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn vậy mà thật làm tới Tiêu Phong khách sạn, mà lại không cần tốn nhiều sức. Tự lẩm bẩm bên trong là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn cho rằng bất quá là một câu nói đùa thôi, nhưng không có nghĩ đến vậy mà thành thật. Miệng vàng lời ngọc, đây chính là miệng vàng lời ngọc a. Giờ phút này Tiêu Huyên Nhi cười nhìn về phía Trần Vũ. Chỉ vụ khách sạn này không bằng liền cho Vạn Mẫn đi, nàng rất quan tâm chúng ta. Nghe nói như thế Trần Vũ khẽ giật mình, sau đó gật đầu cười. Được. Tiêu Thiên Ngạo hiện tại khách sạn của ngươi chính là Vạn Mẫn, ngươi từ hiện tại chính là Vạn Mẫn phụ tá hiệp trợ Vạn Mẫn quản lý toàn bộ Tiêu Phong khách sạn ngươi, nhưng có ý kiến? Tiêu Phong khách sạn mặc dù giá trị liên thành thế, nhưng là đối Trần Vũ đến nói cũng chính là như thế thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, còn không có bị hắn để ở trong mắt. Tiêu Thiên Ngạo đắng chát nhẹ gật đầu không dám có nửa câu phản bác. Tiền không có có thể kiếm lại. Thế nhưng là mệnh không có vậy liền hết thể đều hết rồi. Mà lại hắn biết Trần Vũ liền xem như giết hắn vương tộc cũng tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Bằng không mà nói liền ngay cả vương tộc cũng khó thoát hủy diệt. Một nhân loại vậy mà áp đảo chúng ta nhất tộc phía trên. Ai? Thật sâu thở dài một tiếng, Tiêu Thiên Ngạo đối Vạn Mẫn thật sâu không người chào. Vạn tiểu thư từ giờ trở đi ngài chính là Tiêu Phong khách sạn tất cả mọi người. Ai? Vạn Mẫn cả kinh lùi lại một bước nhìn xem trước mặt cung kính Tiêu Thiên Ngạo một mặt kinh ngạc chỉ mình cái mũi. Kia ta là cái quán rượu này lão bản rồi. Trần Vũ gật đầu cười nói, không sai, hiện tại cái này bên trong chính là của ngươi. Ầm ầm. Vạn Mẫn thân thể chấn động lập tức khoát tay áo đầu lắc như là trống lúc lắc. Không được không được, ta chỉ là một người tộc, đây là đại lực giác ma tộc, cái này không hợp quy củ nha. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn xem Vạn Mẫn nhàn nhạt mở miệng. Ta nói ngươi đi ngươi là được. Chúng ta tộc nên sừng sững vạn tộc chi đỉnh. Cười cười Trần Vũ quét mắt ở đây mấy người. Về phần quy củ, ta chính là lớn nhất quy củ. Lộ bộ. Vạn Mẫn sửng sốt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ sau đó mới sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Ông. Vào thời khắc này Vạn Mẫn trên thân một cái đưa tin lệnh bài băng lên. Vạn thị thương hội mặc dù không lớn bất quá nhưng cũng có chút quy mô, bằng không thì cũng không có khả năng tại đại lực giác ma tộc làm ăn. Tại Vạn Mẫn trên thân liền có loại này vượt qua tinh không siêu viễn cự ly đưa tin công cụ. Vạn Mẫn cầm lấy xem xét liền phát hiện là phụ thân của mình cũng chính là Vạn thị thương hội người cầm lái Vạn Cầm thông tin. Uy tiểu Mẫn a, các ngươi hẳn là đến đại lực giác ma tộc đi, phải nghe thêm người tôn thúc thúc lời nói, hắn làm người lao đạm mà lại nhãn lực xuất chúng, nhìn người nhìn sự tình đều rất chuẩn, nghe nhiều nghe hắn ý kiến không có sai. Mặt khác lần này giao dịch đối với chúng ta Vạn thị thương hội cực kỳ trọng yếu, các ngươi nhất định phải đối Văn Dương công tử cung kính có thừa. Hắn nhưng là mánh khóe thông thiên nhân vật nhận biết ba mảnh khu Quách Minh đại nhân. Quách Minh thế nhưng là Lý lao bản lão đại nhớ lấy. Đầu kia bạn cầm không ngừng nhắc nhở nói. Vạn Mẫn quét mắt phòng sắc mặt dị thường của quái. Kia phụ thân ngươi vừa rồi nâng lên người đều chết rồi. Câu nói này ra miệng Vạn Mẫn đều cảm giác có chút quái dị. Cái gì? Đều chết rồi? Chuyện gì xảy ra? Ngươi có chuyện gì hay không? Vạn Cẩm lập tức khẩn trương hỏi. Vạn Mẫn nói, ta không sao, cái kia còn có ai, chúng ta giao dịch thất bại. Ai xem ra các ngươi là gặp không được sự tình á, thất bại vậy liền thất bại đi, lớn không được ta Vạn thị thương hội giải tán, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Tại thông tin đầu kia Vạn Cẩm thanh âm trầm thấp tràn ngập cô đơn, Vạn thị thương hội là hắn cả một đời tâm huyết như thế suy tàn hắn tự nhiên khó chịu, bất quá Vạn hạnh chính là mình nữ nhi còn sống, cái này so hết thảy đều trọng yếu. Phụ thân cái kia ta còn chưa nói xong, mặc dù sinh ý thất bại bất quá ta có vẻ như thành Tiêu Phong khách sạn lão bản. Vạn Mẫn nhìn xem khuôn mặt tươi cười doanh doanh Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ hai đầu lông mày mau đều tràn ngập xoắn xuýt. A vậy cũng tốt, tối thiểu nhất có thể có chút tư bản. Hả? Chờ chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi trở thành cái kia cái nào khách sạn lão bản rồi? Từ trong máy bộ đàm đống nhiên bộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ để Vạn Mẫn màng nhĩ đều là đau xót nhịn không được đem máy truyền tin cầm xa chút. Là Tiêu Phong khách sạn. Tiêu Phong rượu khách sạn. Tại đầu kia Vạn Cẩm ngơ ngác đứng tại trong phòng cả người đều đốc. Mình không có nghe lầm. Tiêu Phong khách sạn. Đây không phải là đại lực giác ma tộc bên trong sang quý nhất khách sạn A. Dĩ vang hắn đến đại lực giác ma tộc thời điểm chỉ có thể xa xa nhìn một chút Tiêu Phong khách sạn, căn bản cũng không có đi vào tư cách, nhưng là bây giờ. Nữ nhi của mình thành lão bản của chỗ đó. Đây là cái quỷ gì? Mà vừa lúc này Vạn Mẫn máy truyền tin bị Tàng Sinh cầm tới. Liền thấy Tàng Sinh nở nụ cười thân thiết hô lên. Vạn tiên sinh ngài tốt, ta là đại lực giác ma tộc vương tộc Tàng Sinh, con gái của ngươi thật là người bên trong Long Phượng, ta đại biểu đại lực giác ma tộc chính thức mời các ngươi Vạn thị thương hội trở thành chúng ta tộc mời riêng đối tượng hợp tác. Vương tộc, từ trước đến nay cao cao tại thượng vương tộc vậy mà lại đối với hắn khách khí như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cúp máy truyền tin về sau Vạn Cẩm mặt mũi tràn đầy một bức. Một chỗ khác Tàng Sinh vẻ mặt tươi cười, Vạn Mẫn rõ ràng cùng Trần Vũ quan hệ không tầm thường, hắn sở dĩ thân thiết như vậy tất cả đều là bởi vì muốn lấy lòng Trần Vũ. Trần tiên sinh hiện tại liền theo ta tiến về tế tự thần điện a. Kia bên trong tựa hồ lại phát sinh không tầm thường biến hóa. Tàng Sinh giờ phút này đột nhiên ngưng trọng mở miệng. Chương 1042, đệ nhất cao thủ. Chương 1042, đệ nhất cao thủ. Đi. Tại Tàng Sinh dẫn đầu dưới Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người trực tiếp liền rời đi cái này bên trong tiến về đại lực giác ma tộc vương tộc nơi ở nội thành. Không qua bao lâu mấy người liền trực tiếp đến toàn bộ vương thành trung ương nhất, nội thành. Trần tiên sinh các ngươi đến rồi. Tại nội thành trung ương trên quảng trường Tàng Nguyên Bá cùng các tộc đại lao đã thu được tin tức, tất cả đều tụ tại cái này bên trong nên đón Trần Vũ. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, nghe nói lại phát sinh dị biến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tàng Nguyên Ba thần sắc trầm xuống nói, Trần tiên sinh tế tự tượng thần là tộc ta tiên tổ tử vong về sau lưu lại di hải, có tiên tổ còn sót lại ý chí cho tới nay chúng ta đều có thể cảm ứng được, thế nhưng là cái này hai ngày tiên tổ ý chí lại càng ngày càng yếu kém, mà lại từ trong đó vậy mà chuyển tới một tia hoảng sợ. Tại cảm ứng bên trong chỉ có hai chữ xuyên ra ngoài, sau đó liền rốt cuộc không có tin tức. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, chữ gì? Cứu ta! Tàng Nguyên Ba từng chữ nói ra hai chữ này về sau trong lòng mọi người tất cả đều là chịu nặng một mảnh. Cứu ta! Từ tế tự tượng thần bên trong vậy mà chuyển tới hai chữ này đủ để muốn gặp sự tình đã nghiêm trọng đến mức nào. Trần Vũ thần sắc lạnh lẽo lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Lôi Âm học cung vô vi bí giới hiện tại dị tộc lại xuất hiện tại đại lực giác ma tộc tế tự thần miếu còn có dị tộc trong miệng người kia. Đủ loại sự tình tất cả đều để lộ ra một cỗ quỷ dị. Dị tộc các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Vũ chắp hai tay sau lưng có chút hoang mang. Ngay tại Trần Vũ cùng mọi người nói chuyện lúc tại Tàng Sinh một bên một cái tuổi trẻ nữ tử chính mẹo đầu tò mò nhìn Trần Vũ. Nữ tử này xem ra bất quá 20 đến tuổi, dung mạo cực đẹp, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung trên bờ vai, chỉ là cùng nhân tộc có khác biệt là trên đầu nàng lại có hai con sừng thú, cái mông kia bên trong càng là có một đầu dài nhỏ cái đuôi đang không ngừng vùng qua vùng lại. Một đôi răng mèo có chút lộ ở bên ngoài có chút tà dị mị lực. Tàng Sinh đây chính là các ngươi một mực nói Trần tiên sinh. Hắn cũng không lớn a, thật sự có lợi hại như vậy? Nữ tử mở miệng hỏi trong giọng nói có rõ ràng không tin. Hắn gọi Tang Linh chính là đại lực giác ma tộc tộc trưởng giấu đi mũi nhọn nữ nhi duy nhất tức thì bị tế tự tượng thần chọn chúng làm người phục vụ người. Tầm mắt chi cao không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trước đó Tàng Nguyên Bá bọn người trở về sau nàng vẫn nghe Tàng Sinh nâng lên Trần Vũ lúc này mới theo tới nhìn xem, thế nhưng là sau khi xem xong nàng lại có chút thất vọng. Tàng Sinh nhìn bên cạnh mình nữ tử cười cười. Tàng Linh ngươi làm sao biết đạo Trần tiên sinh khủng bố a, không muốn bị tuổi của hắn lừa gạt ở trước mặt của hắn chúng ta ngay cả hài nhi cũng không bằng. Tàng Linh lông mày nhíu lại không tin nét miệng. Các ngươi liền thổi a, ta dù sao không tin phụ thân hôm nay liền xuất quan, ta không tin cái này Trần Vũ sẽ là phụ thân đối thủ. Tàng Sinh sững sờ sau đó cười cười. Tộc trưởng a. Tàng Sinh y nguyên lắc đầu. Nguyên Bá, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tượng thần bên trong ý chí vậy mà yếu đi rồi? Hả? Nhân tộc làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cái này bên trong? Đột nhiên một thanh âm từ nơi xa truyền tới làm cho tất cả mọi người tất cả đều ghé mắt nhìn sang. Quảng trường đầu kia liền thấy một cái cự đại thân ảnh chậm rãi đi tới. Cái đầu bên trên trọn vẹn cao hơn Tàng Nguyên Bá một cái đầu, toàn thân cơ bắp tựa như cương tiêu thiết chú tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mà ở trên người hắn càng là một cố liệt diễm chính lượn lờ lên, bên trên mỗi một bước rơi xuống trên quảng trường đều sẽ xuất hiện một cái cháy đen dấu chân từ nó trong lỗ mũi, thỉnh thoảng còn có hai đạo tráng kiện hỏa trụ theo hô hấp của hắn không ngừng phun ra ngoài. Phụ thân, nhìn ngươi tới về sau Tàng Linh lập tức sắc mặt vui mừng. Tàng Nguyên Bá sững sờ sau đó cũng là vui mừng quá đỗi. Đại ca ngươi rốt cục xuất quan sao? Ngươi tới chính là đại lực giác ma tộc tộc trưởng cũng là đại lực giác ma tộc đệ nhất cao thủ giấu đi mũi nhọn. Giấu đi mũi nhọn nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ cùng mọi người lông mày chăm chú nhíu một cái. Những này A Miêu A Cẩu làm sao đều chạy đến ta đại lực giác ma tộc đến rồi? Đều cút cho ta! Gào to một tiếng tựa như là lôi đình nổ vang tại mọi người bên tai vang lên. Đến từ các đại tộc đại lão giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đi tới cái này bên trong thế nhưng là vì nghiên cứu như thế nào giải quyết trước mắt nan đề, thế nhưng là không nghĩ tới giấu đi mũi nhọn vậy mà như thế không nể mặt mũi. Giấu đi mũi nhọn miệng ngươi khí cũng quá lớn chút. Chúng ta đều là A Miêu A Cẩu. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta như là mèo cũng được mà chó cũng được ngươi có thể hay không ứng phó đến. Giờ phút này một cái toàn thân bao trùm cái này vậy giáp màu đen trong hai mắt có dựng thẳng đồng người đi ra lạnh lùng nhìn xem giấu đi mũi nhọn. Người này là Hắc Thủy Xà tộc tộc trưởng Hạ Tuyết Ly, một tiếng thực lực cực mạnh một mực cùng đại lực giáp ma tộc không hợp nhau, Hạ Tuyết Ly cùng giấu đi mũi nhọn quá khứ đã từng đánh nhau vài lần ai cũng không có thắng nổi đối phương. Lại không nghĩ rằng lần này gặp lại giấu đi mũi nhọn đối phương vậy mà trở nên như thế cuồng vọng. Chiến. Một chữ lối ra Hạ Tuyết Ly một bước thoát ra thân thể tại không trung ngay cả tiếp theo đong đưa 7 lần mà theo hắn 7 lần đong đưa cả người hắn tốc độ cũng là liên tục tăng lên trên bàn tay lực đạo càng là càng ngày càng mạnh đợi đến giấu đi mũi nhọn trước mặt thời điểm khí thế đã đến đỉnh điểm. Là Hạ Tuyết Ly tuyệt học Hắc Xà Thất Huyền Kình. Có người chấn kinh hô nói, Hắc Xà Thất Huyền Kình chính là ra sức bí pháp hay là Hạ Tuyết Ly thế nhưng là dựa vào pháp này lúc này mới đánh bại đông đảo đối thủ trở thành Hắc Thủy Xà tộc tộc trưởng, chiến tích không thể bảo là không huy hoàng. Vừa rồi hắn tại không trung 7 lần biến hóa chính là chân lực tại thể nội 7 lần điệp ra uy lực đủ để muốn đập Hắc Xà Thất Huyền Kình quỷ bí bên trong để lộ ra bá đạo, ta ngược lại là muốn nhìn một chút giấu đi mũi nhọn có thể ứng đối ra sao. Có đại lao khoanh tay cánh tay đứng ở một bên thần sắc nhẹ nhõm. Ha 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 ha, Hạ Tuyết Ly ta nói ngươi là A Miêu A Cẩu ngươi còn không nhận. Hôm nay liền để ngươi biết ngươi cùng ta trên lệnh. Bỏ họ. Giấu đi mũi nhọn lại là cười ha ha một tiếng nhìn xem Hạ Tuyết Ly bước chân ngay cả động cũng không hề động. Một đạo chấn thiên giọng mũi bỗng nhiên từ giấu đi mũi nhọn trong lỗ mũi hử ra chấn động đến trong lòng mọi người đều là lắc một cái. Sau đó giấu đi mũi nhọn một trường đánh ra trên thân liệt diễm lập tức tất cả đều hội tụ tại bàn tay phía trên hóa thành một cái phỉ dở vỏ ép. Cái gì? Thấy cảnh này Hạ Tuyết Ly con người bỗng nhiên co rụt lại trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Vào thời khắc này hai người công kích đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ nguyên bản dự đoán rằng có tràng diện cũng chưa từng xuất hiện chỉ là trong nháy mắt Hạ Tuyết Ly liền kêu thảm trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất thời điểm liền lùi lại vài chục bước. Trên bàn tay lân giáp tất cả đều vỡ vụn máu thịt be bét không ngừng run rẩy. Tất cả thấy cảnh này người tất cả đều sửng sốt. Chỉ một chiêu liền đánh bại Hạ Tuyết Ly. Tàng Nguyên Bá ngẩn ngơ sau đó thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm hào quang. Đại ca hẳn là ngươi đã luyện thành tượng thần bên trong truyền thừa công pháp Đại Ma Tuyệt Viêm Trưởng. Giấu đi mũi nhọn cười ha ha nhẹ gật đầu nói, không sai chính là Đại Ma Tuyệt Viêm Trưởng. Hiện tại ta đã là Lôi Âm Tinh vực đệ nhất nhân, lại không có người là ta đối thủ. Về phần người này tộc, như thế yếu đuối làm sao cũng hôn tiến đến rồi. Nhìn xem Trần Vũ giấu đi mũi nhọn mày nhăn lại. Yếu đuối? Nghe tới cái từ này tất cả mọi người khóe miệng đều kéo ra. Trần Vũ nhìn xem giấu đi mũi nhọn cười nhạt một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn thử xem. Chương 1043, ngươi không đủ ta đánh. Chương 1043, ngươi không đủ ta đánh hả? Nghe nói như thế giấu đi mũi nhọn sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Người trẻ tuổi này dám như thế nói chuyện với mình. hoàn toàn không e ngại mình. Thư thật sự là vô tri dám cùng phụ thân ta nói như vậy. Tang Linh đứng ở một bên không khỏi cười nhạo bắt đầu. Phụ thân ta thế nhưng là danh xưng tộc ta mạnh nhất, hiện tại càng là từ tế tự tượng thần bên trong đạt được tộc ta hai đại chí cao truyền thừa một trong đại ma tuyệt viêm trưởng, ngay cả Hạ Tuyết Ly loại này đại lão đều không phải phụ thân ta một hiệp chi địch, người này tộc lại còn dám lớn lối như vậy. Thật sự là ngớ ngẩn, ngươi nói đúng không Tàng Sinh? Tàng Linh khuôn mặt tươi cười doanh doanh quay đầu nhìn một bên Tàng Sinh, lập tức nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Liền thấy giờ phút này Tàng Sinh vậy mà không ngừng mà lắc đầu thở dài, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngươi làm sao rồi? Tàng Linh có chút kinh ngạc. Tàng Sinh ý nguyên chỉ là lắc đầu gật cười. Ta chỉ có chút cảm khái đại bá một thế anh danh liền muốn tại cái này bên trong chôn đưa ai. Cái gì? Sửng sốt Tàng Linh trừng trong mắt một mặt giật mình. Nghe lời này ý tứ Tàng Sinh vậy mà không cho rằng cha mình có thể thắng. Ngươi có phải hay không ngốc rồi? Thực lực của phụ thân ta ngươi vừa rồi khó nói không nhìn thấy. Hắn hiện tại không chỉ có là tộc ta thứ nhất, cho dù là lôi âm trong tinh vực cũng không có người nào là đối thủ của hắn, ngươi vậy mà cho rằng hắn sẽ bại bởi một nhân loại. Tàng Sinh thở dài một hơi nói, là ngươi ta không biết Trần Tiên Sinh thực lực ra kia đã vượt qua ngươi tưởng tượng. Còn không cùng Tang Lệnh chấn kinh, Tàng Nguyên Bá thanh âm cũng vang lên. Liền thấy Tàng Nguyên Bá lập tức đi tới giấu đi mũi nhọn trước mặt một mặt lo lắng. Cái kia ca a ngươi nhưng tuyệt đối không được động thủ, không phải chờ chút ngươi sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói cái gì? Giấu đi mũi nhọn trừng mắt nhíu nhãn nhìn xem Tàng Nguyên Bá hoàn toàn sử sốt. Cái này đệ đệ cùng hắn hình ảnh bên trong cái kia phách lối bá đạo gia hỏa thật là cùng là một người a. Trước đó thời điểm cho dù là Lôi Âm học cung Lôi Quan Vũ Tàng Nguyên Bá đều không sợ chút nào dám đối một đôi. Thế nhưng là vì cái gì hắn hiện tại lại giống như là chuột sợ đầu sợ đuôi? Tiểu đệ ngươi làm sao rồi? Một cái chỉ là nhân tộc thôi vậy mà để ngươi sợ hãi thành dạng này. Ngươi chẳng lẽ còn sợ ta sẽ thất bại? Tàng Nguyên Bá cười khổ không thôi. Thất bại? Ngươi xác định vững chắc sẽ thất bại a? Mẹ nó, ngươi là chưa có xem trước đó Trần Vũ đến cùng có bao nhiêu hung hãn dạng này, người quả thực so với chúng ta còn không phải người. Ngươi làm sao cùng hắn đánh? Mặc dù Tàng Nguyên Bá chấn kinh tại nhà mình đại ca vừa rồi thực lực thế, nhưng là hắn ý nguyên kiên định cho rằng trận chiến đấu này tuyệt đối là Trần Vũ có thể chiến thắng. Ngươi. Nhìn thấy Tàng Nguyên Bá như thế bộ dáng giấu đi mũi nhọn liền hiểu lập tức sắc mặt đỏ lên một mảnh. Làm càn. Chỉ là nhân tộc mà thôi vậy mà muốn đặt ở trên đầu của ta. Ta hôm nay ngược lại muốn xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì vậy mà để ngươi sợ hãi như thế. Tránh ra. Giấu đi mũi nhọn lớn tiếng trách cứ đệ đệ của mình, đối này Tàng Nguyên Bá cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đại ca của mình từ trước đến nay cường thế vô cùng, cả đời không phục bất luận kẻ nào, nhất là nhân tộc, trong mắt hắn càng là so đại lực giác ma tộc thấp hơn một cùng, huống chi hiện tại đại ca của mình thế nhưng là tu thành tế tự tượng thần bên trong hai đại chí cao truyền thừa một trong đại ma tuyệt viêm trưởng. Ai? Thật sâu thở dài Tàng Nguyên Bá đã biết một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay đầu đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Trần tiên sinh, ta đại ca hắn cũng không biết ngài uy nghiêm, mong rằng ngài xem ở hiện tại chúng ta đều đứng tại cùng một trận chiến tuyến trên mặt mũi hạ thủ lưu tình. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, có thể ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Nghe nói như thế Tàng Nguyên Bá sắc mặt vui mừng đối Trần Vũ lại là cung kính cúi đầu. Một bên Tàng Linh đã hoàn toàn ốc. Thúc thúc của mình đại lực giác ma tộc số 2 cao thủ danh xưng là hôn thế ma Tàng Nguyên Bá vậy mà như thế sợ. Lúc này Tàng Sinh lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, cái này đại bá sẽ không chết. Tàng Linh ha hốc mồm nhìn xem Tàng Sinh chỉ cảm thấy mình tam quan đều muốn bị phá vỡ. Ngươi. Giấu đi mũi nhọn nhìn xem trước mặt Tàng Nguyên Bá đỏ mặt đều muốn nhỏ ra huyết, lúc nào hắn vậy mà cần đệ mình đến cho mình cầu tình. Hay là hướng một cái niên kỷ nhẹ nhàng nhân tộc. Con mẹ nó chứ, làm sao lại có người như thế cái sợ hàng đệ. Cút ngay cho ta. Đột nhiên đẩy ra Tàng Nguyên Bá giấu đi mũi nhọn nhìn xem Trần Vũ trong đôi mắt tơ máu dày đặc trên trán gân xanh càng là cuồng loạn không thôi. Tiểu tử ngươi thà ta một mạng. Hôm nay bằng câu nói này ta liền muốn đem ngươi đánh cho quỷ trên mặt đất. Bỏ họ. So với vừa rồi càng thêm to rõ tiếng vang đột nhiên từ giấu đi mũi nhọn trong miệng chuyển ra, cùng lúc đó một đạo mắt Trần có thể thấy khí lãng lấy giấu đi mũi nhọn làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía phun trào mà đi. T. Thấy cảnh này rất nhiều đại lão giờ phút này tất cả đều là hít một hơi lanh khí khiếp sợ nhìn xem giấu đi mũi nhọn. Đều nói đại lực giác ma tộc tế tự tượng thần chính là nó viễn tổ di hải có dấu hai đại chí cao truyền thừa, một chính là cái này đại ma tuyệt viêm trưởng, còn có một thì là càng thêm thần bí cường đại thái ma tam huyền biến. Hiện tại xem ra cái này truyền thừa quả nhiên khủng bố. Một cái đại lão mở miệng nói, tại bên cạnh hắn một người khác cũng là theo sát phía sau nhẹ gật đầu. Tinh không trong giới tu hành công pháp phong phú nhưng là cũng có cao thấp có khác, tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đại đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại có thượng trung hạ ba cái tiểu phân loại. Chúng ta Lôi Âm tinh vực bất quá là tinh không tu hành giới, nhất là biên giới tinh vực, trong đó xuất hiện tối cao công pháp cũng bất quá là hoàng cấp thượng phẩm thôi. Hạ Tuyết Ly Hắc Xà Thất Huyền Kình chính là đẳng cấp này. Thế nhưng là cái này đại ma tuyệt viêm trưởng chỉ sợ đã đến huyền cấp hạ phẩm tình trạng. Cũng khó trách vừa rồi Hạ Tuyết Ly ngay cả giấu đi mũi nhọn một trường đều không tiếp nổi. Nhưng là Trần Tiên Sinh, nâng lên Trần Vũ danh tự đông đảo đại lao đều là ngơ ngác nhìn nhau một chút nói không nên lời cổ quái thần sắc. Bọn hắn tất cả mọi người vậy mà hoàn toàn ta không biết Trần Vũ tu hành công pháp đến cùng là đẳng cấp gì. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ công pháp võ kỹ hết thảy tựa hồ cũng là phổ thông lại phổ thông bất quá thế, nhưng là ngay tại cái này phổ thông bên trong lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất cổ pháp đạo lý. Các người nói Trần Tiên Sinh hắn tu luyện công pháp có phải hay không là địa cấp? Địa cấp? Mọi người tất cả đều là chấn động, mỗi người sắc mặt tất cả đều một mảnh trầm ngưng. Khả năng này a? Địa cấp công pháp cho dù là tại những cái kia cường đại trong tinh vực cũng là phượng mao cửu đấu tồn tại, mà lại phạm là nắm giữ những này không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả Trần Vũ hắn làm sao có thể? Ai không muốn đi suy đoán, chúng ta chỉ cần biết Trần tiên sinh là toàn bộ Lôi Âm tinh vực đệ nhất nhân, cái này liền đầy đủ. Chính là ta không biết giấu đi mũi nhọn có thể tại Trần tiên sinh trong tay chống nổi mấy chiêu. Một nháy mắt như thế nghi vấn hiện lên ở trong lòng mọi người. Tang Linh nghe nói như thế cả người đều cứng đờ. Chương 1044, ngươi muốn ta ghi nhớ cái gì? Chương 1044, ngươi muốn ta ghi nhớ cái gì? Mấy chiêu. Tang Linh trừng trong mắt há hốc mồm ngạc nhiên nhìn xem Đông Đảo đại lão, đều không có đánh liền cho là mình phụ thân tất thua không thể nghi ngờ, mà lại hiện tại bọn hắn lại còn đang thảo luận có thể chống nổi mấy chiêu. Mình thật không có nghe lầm. Giờ phút này một người nhìn xem giấu đi mũi nhọn vẻ mặt nghiêm túc. Từ vừa rồi giấu đi mũi nhọn biểu hiện thực lực đến xem nó chiến lực đã viễn siêu ta cùng. Dị thường cường hãn. Nghe nói như thế Tàng Linh không khỏi thở dài một ngụm nhẹ gật đầu. Loại này thảo luận mới hẳn là bình thường nhất. Ha ha, xem ra ta còn không có điên. Bất quá vào thời khắc này người kia mở miệng lần nữa. Mặc dù giấu đi mũi nhọn không kịp Trần Tiên Sinh chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, ta đoán chừng ít nhất cũng phải tại 100 chiêu khai bên ngoài mới có thể bị cầm xuống. Cái gì? Vừa mới chậm qua một hơi Tàng Linh kem chút một hơi không có chậm lại tới. Không, ta ngược lại không cho rằng như vậy, lấy Trần Tiên Sinh thực lực chỉ sợ không dùng được 100 chiêu, chỉ cần hơn 10 chiêu là đủ cầm chút giấu đi mũi nhọn. Ta ngược lại không nghĩ như vậy, Trần Tiên Sinh thực lực mạnh không phải ta cũng có khả năng tưởng tượng, khó nói các ngươi quên Trần Tiên Sinh tại vô vi bí giới bên trong ra sao chờ kiệt ngạo lang thiên. Các ngươi đều sai, Trần Tiên Sinh chi uy căn bản cũng không phải là giấu đi mũi nhọn, sợ cùng theo ta thấy 30 chiêu trái phải giấu đi mũi nhọn thua không nghi ngờ. Trấn kinh ngạc nhiên ngốc trệ cùng các cảm xúc không đứng ở Trần Vũ trong lòng xen lẫn không ngừng. Giờ phút này đầu óc của nàng đã triệt để mộng. Vậy mà không ai nói mình phụ thân sẽ chiến thắng. Cái này đây là vì cái gì? Cái này Trần Tiên Sinh thật lợi hại như thế. Mau nhìn hai người muốn chống lại. Đang nghĩ ngợi một đạo gào to lập tức để Tàng Linh vì đó rung một cái. Quay đầu nhìn lại dấu đi mũi nhọn trên thân đột nhiên lượn lờ khởi trận trận hắc viêm, mỗi một đạo hắc viêm tất cả đều điên cuồng hướng về dấu đi mũi nhọn bàn tay hội tụ mà đi. Ông, một cỗ ba động kỳ dị bên trong liền thấy dấu đi mũi nhọn thân thể bên ngoài đột nhiên ngưng kết ra một cái mấy mét cao ngọn lửa màu đen cự nhân. Tốt. Thấy cảnh này Tàng Linh nhịn không được hô lên, như thế công kích uy thế Tàng Linh tự tin không ai bằng. Thư chờ ta phụ thân đánh bại Trần Vũ, nhìn các ngươi còn có hay không mặt tại kia thảo luận ngồi châm chọc. Hận hận mài mài răng mèo Tàng Linh hờn dỗi nghĩ đến. Tiểu tử ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đón lấy ta một trường này. Đại ma nộ diễm. Vâng. Một trường quét ngang mà ra liền thấy hỏa nhãn cự nhân trận mắt tròn xoe to lớn hỏa diễm trong lòng bàn tay vang lên một tiếng ầm vang, một đạo tráng kiện vô cùng hỏa trụ đột nhiên phun ra. Cái này đạo hỏa trụ nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện chính là từ bảy đạo mảnh tiểu nhân màu đen hỏa trụ lấy hình dạng xoắn ốc kết cấu xen lẫn mà thành tràn ngập lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Hạ Tuyết Ly thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn mới vừa rồi cùng ta đối công lúc vậy mà không có dùng ra toàn lực. Đông đảo đại lão cũng là vì đó chấn động. Giấu đi mũi nhọn một chiêu này uy lực vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tàng Linh đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, nhịn không được sinh ra vẻ đắc ý mở miệng. Các ngươi vừa rồi không phải đều nói phụ thân ta sống không qua 100 chiêu a? Ta hiện tại ngược lại muốn xem Trần Vũ tại phụ thân ta thủ hạ có thể chống nổi mấy chiêu. Quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Tàng Linh tiếu dung lại là đột nhiên cứng đờ. Trần Vũ khẽ miệng vậy mà lộ ra tiếu dung, mà lại nụ cười kia bên trong còn để lộ ra khinh thường. Bút tích nửa ngày ngươi liền chút thực lực ấy, phá cho ta. Gào to một tiếng Trần Vũ ánh mắt đột nhiên chừng một cái đứng tại chỗ không động chút nào, chỉ là một quyền hướng về phía trước đông nhiên xung kích mà ra. Ầm. Hỏa trụ nháy mắt liền đi tới Trần Vũ trước mặt, bảy đạo mảnh lửa nhỏ trụ tại phía trước nhất ngưng kết thành một cái điểm như là một cái mũi khoan mang theo bức người sóng nhiệt cùng kinh người lực xuyên thấu muốn đem Trần Vũ triệt để nuốt hết. Thứ vậy mà muốn dùng nhục thân đón đỡ ta đại ma nộ diễm, thật sự là muốn chết. Giấu đi mũi nhọn nhìn thấy Trần Vũ động thủ không khỏi cười lạnh, mọi người cũng là trừng ánh mắt lên không dám tưởng tượng Trần Vũ vậy mà như thế khinh thường muốn dùng nhục thân ngạnh kháng giấu đi mũi nhọn công kích. Thế nhưng là ai cũng không nhìn thấy tại Trần Vũ quyền phong phía trên một tầng lớp vảy màu vàng nóng đột nhiên hiện lên, mặc cho hỏa trụ như thế nào đánh kích đều không thể dung chuyển mảy may. Phanh 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 phanh. Kịch liệt nổ vang âm thanh đương theo lấy đầy trời ngọn lửa màu đen đem Trần Vũ cả người thân ảnh trực tiếp bao phủ, liền thấy nguyên bản Trần Vũ trô đứng dâng lên một cái cự đại hỏa đoàn. Cái này Trần Tiên Sinh hắn khó nói bại rồi. Có người thấy cảnh này không dám tin tưởng nói. Lạc 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 lạc, các ngươi trước đó đem hắn nói lợi hại như vậy, hiện tại ngay cả cha ta một trưởng không tiếp nổi, thật sự là trò cười, cũng không biết các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà lại đối một người tộc sợ thành cái dạng này. Bây giờ bị đánh mặt đi. Tang Linh ôm bụng lạc lạc cười không ngừng, hừ cái gì Lôi Âm tinh vực thứ nhất đều không phải phụ thân ta một hiệp chi địch. Cơ cơ ống tay áo Tang Linh bá đạo mở miệng. Không đối ngươi mau nhìn. Giờ phút này một bên Tang Sinh đột nhiên hô to lên. Cái gì? Quay đầu nhìn lại Tang Linh lập tức sửng sốt. Liền thấy vừa rồi cái kia đại hỏa đoàn bên trong đột nhiên truyền tới nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Chỉ có ngần ấy năng lực a. Đã như vậy lời nói ta liền không lại chậm trễ thời gian cho ta bại đi. Vâng. Theo tiếng nói rơi xuống đất toàn bộ hỏa đoàn đống nhiên giữ dằn, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh vàng nóng toàn thân trải rộng vảy rồng rắc một quyền đánh kích mà ra vậy mà nghịch hỏa trụ hướng phía giấu đi mũi nhọn vào tới. Toàn bộ hỏa trụ tại Trần Vũ quyền phong phía dưới tới lúc gấp rút nhanh bị áp xúc chỉ ở trong khoảnh khắc liền triệt để phá diệt. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng tới đến giấu đi mũi nhọn trước người. Cái gì? Nhìn thấy Trần Vũ giấu đi mũi nhọn trong lòng dị thường hãi nhiên. Đại ma nộ diễm vốn là bá đạo tuyệt luân công kích. Thế nhưng là Trần Vũ hắn vậy mà lấy loại này càng thêm bá đạo càng thêm điên cuồng phương thức, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người vậy mà lại nghị như thế cuồng bá thủ đoạn bài trừ công kích của hắn. Không được. Sau khi khiếp sợ giấu đi mũi nhọn nhìn xem gần trong gang tấc Trần Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận bất an, nhưng hắn dù sao không phải người thường, chính là Lôi Âm tinh vực một cùng một tuyệt đại cao thủ, lập tức toàn thân chân lực điên cuồng phun trào, vô ý thức hai tay trực tiếp giơ cao. Hắc Viêm Ma Đao, Trảm Hoàng Tuyển. Một thanh dài tới hơn 3 m màu đen cự đao đột nhiên xuất hiện tại dấu đi mũi nhọn trong hai tay, đây là từ dấu đi mũi nhọn thể nội chân lực biến thành to lớn ma đao. Tại trên đao Hắc Viêm đón gió múa phát ra nghẹn ngào thanh âm tràn ngập túc sát thanh âm, một câu ngưng trọng dị thường cảm giác gáp bách đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong lòng. Đao này, thật là khủng khiếp. Có đại lão nhìn thấy đao này kinh hãi địa trừng ánh mắt lên. Đúng. Giờ phút này dấu đi mũi nhọn mở trừng hai mắt song trường siết chặt đối Trần Vũ vào đầu đổ xuống. Tiểu tử cho lão tử ghi nhớ bại ngươi, người chính là đại lực giác ma tộc đệ nhất dũng sĩ dấu đi mũi nhọn. Vâng. Một đao chém xuống, lòng của mọi người tựa hồ cũng theo một đao này đột nhiên rơi xuống, thế nhưng là sau một khắc tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn một màn trước mắt, ngạc nhiên miệng mở rộng tràn ngập chấn kinh. Liền thấy Hắc Viêm Ma Đao tại Trần Vũ trước mặt 30 cm chỗ đột nhiên cứng đờ bất động. Mà hết thể này nguyên nhân tất cả đều là bởi vì tại lưỡi đao phía trên hai cây ngón tay màu vàng nóng chính kẹp ở phía trên. Trần Vũ cười nhạt một tiếng niệm ai nói, ngươi muốn ta ghi nhớ cái gì? Chương 1045, huynh ép một vực chương 1045, huynh ép một vực âm. Một trận chói tai run rẩy âm thanh bên trong liền thấy Hắc Viêm dưới ma đao tại sau lưng Trần Vũ toàn bộ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo cực sâu khe hở làn tràn số km dọc đường, tất cả công trình kiến trúc tất cả đều bị từ giữa đó một phân thành hai. Không chỉ có như thế, tại bị chém rách trong khe hở còn có nồng đậm ngọn lửa màu đen ngay tại xoay quanh nhảy vọt, phàm là nhiễm phải đồ vật tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là con ngươi kịch liệt co rút lại bị một kích này uy lực rung động. Nhưng khi bọn hắn nhìn xem Trần Vũ loại kia rung động càng là muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hai ngón tay vậy mà liền ngăn lại như thế cường tuyệt một kích. Thời khắc này Trần Vũ một mặt phong khinh vân đạm trên thân kim sắc vảy rồng áo giáp để nó lộ ra tràn ngập thần thánh cảm giác khiến người không nhịn được muốn bái phục xuống dưới. Cái này đây không có khả năng. Rít lên một tiếng từ tàng linh trong miệng bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong hai mắt càng là tràn ngập khó tả chấn kinh thần sắc. Hắc Viêm Ma Đao chạm uy lực như thế tuyệt luân, một chiêu chính là từ cha mình thể nội chân lực trôi huyên hóa ở vào khoảng giữa có tương hòa vô tướng ở giữa, làm sao có thể bị người cho trực tiếp kẹp ở trong tay. Mà lại cái này một chạm chính là thoát thai từ đại ma tuyệt viêm trưởng nàng làm tế tự tượng thần người phục vụ lúc ấy, thế nhưng là tận mắt qua tế tự tượng thần truyền lại đưa ra đến hình ảnh. Lúc ấy nàng thế nhưng là nhìn thấy cái này một trạm phía dưới Hắc Viêm khắp nơi phiến vật không còn, uy lực ứng mạnh quả thực dọa người. Thế nhưng là làm sao lại như vậy, làm sao lại bị người dùng hai ngón tay liền kẹp lấy rồi. Tàng Linh chỉ cảm thấy mình tam quan đều đã bị triệt để phá vỡ. Tàng Linh chấn kinh mà giấu đi mũi nhọn càng là hãi nhiên vô cùng, một tia hoảng sợ càng là trong lòng điên cuồng sinh sôi. Kia hai ngón tay xem ra cũng không như thế nào tráng kiện, thế nhưng là mặc cho mình dãy ruột như thế nào đều không thể tránh ra khỏi. Trong mắt hắn cái này hai ngón tay quả thực như là thái cổ ma sơn đem hắn ma đao hung hăng kẹp ở trong đó, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này đây rốt cuộc là quái vật gì? Cao tới mấy thước hỏa nhãn cự nhân bên trong giấu đi mũi nhọn ở vào trong đó cúi đầu nhìn xem trước mặt Trần Vũ hung hăng hít vào ngụm khí lạnh. Đoạn. Giờ phút này một tiếng nhẹ nhàng quát lớn đánh gây giấu đi mũi nhọn suy nghĩ, sau đó để đầu hắn ra tóc tê dại sự tình phát sinh. Trần Vũ hai ngón tay một túm hắn kia lấy tự thân chân lực ngưng kết Hắc Viêm ma đao vậy mà ngạnh sinh sinh bị Trần Vũ cắt đứt trở thành hai mảnh. Con mẹ nó chứ. Vô ý thức muốn tuân ra nói tục Trần Vũ câu nói thứ ba để hắn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Cút đi. Liền thấy Trần Vũ biến chỉ vì trưởng đối giấu đi mũi nhọn ngực trực tiếp oanh kích mà đi. Ngươi dám? Giấu đi mũi nhọn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trực tiếp trùng điệp ở trước ngực, cùng lúc đó hắn càng là trong nháy mắt vận chuyển đại ma tuyệt viêm trưởng tại hắn huyên hóa mà ra hỏa diễm cự nhân cũng là đem hai tay chồng lên nhau tại nó thể đồng hồ một kiện vảy giáp màu đen càng là nổi lên. Giấu đi mũi nhọn lấy đại ma tuyệt viêm trưởng làm gốc hóa công kích là phòng ngự, trong nháy mắt liền bày ra phòng ngự mạnh nhất. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là lông mày nhảy một cái, trong mắt ngưng trọng vô cùng, như thế phòng ngự chỉ sợ sẽ là đứng tại kia bên trong để bọn hắn đánh bọn hắn cũng vô pháp phá phòng. Thế nhưng là đối Trần Vũ đến nói, không tồn tại. Liền thấy Trần Vũ sắc mặt không có chút nào bất động, một trường hoành kích mà ra như là thôi động thiên địa cối xay, mang theo hoảng sợ uy nghiêm lấy kiên định không thay đổi trạng thái hướng về giấu đi mũi nhọn đánh chiếm. Giấu đi mũi nhọn nhìn thấy một trường này con người đều co lại thành một cái cực tiểu nhân điểm. Thân hình của hai người bên trên hắn hỏa nhãn cự nhân chừng cao hơn mấy mét, Trần Vũ lại là ngay cả 2 m cũng chưa tới, quả thực tựa như là đại nhân cùng tiểu hài đang đánh nhau. Thế nhưng là thời khắc này giấu đi mũi nhọn lại là cảm giác ở trước mặt mình Trần Vũ quả thực tựa như là khai thiên tịch địa như người khổng lồ. Một trường kia càng là như là cả bầu trời che đậy hết thảy hủy diệt hết thảy. Không. Tại giấu đi mũi nhọn hoảng sợ hô to âm thanh bên trong Trần Vũ công kích đã lâm thể. Liền thấy hỏa nhãn cự nhân thể đồng hồ áo giáp nháy mắt vỡ nát. Sau đó cường thế vô cùng hỏa diễm cự nhân tựa như bị đầu nhập vào cấp 18 trong cuồng phong trực tiếp bị triệt để thổi tan lộ ra bên trong nhi giấu đi mũi nhọn. Ầm. Một trường đánh vào giấu đi mũi nhọn trên hai tay giấu đi mũi nhọn cả người trực tiếp hướng về sau bay ngược xa mấy chục mét. Đúng. Một tiếng gào to giấu đi mũi nhọn eo cánh tay giẫn một cái hai chân hướng điệu bên trong đống nhiên cắm xuống trực tiếp chui vào đến đầu gối vị trí đem mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm rời khỏi xa mấy chục mét sau lúc này mới dừng lại, bất quá hắn cả người nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Tĩnh mịch. Trang diện tĩnh mịch một mảnh. Giấu đi mũi nhọn buông xuống hai tay nhìn xem Trần Vũ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, ta giấu đi mũi nhọn tung hoành đến nay ngươi là ta gặp phải mạnh nhất nam nhân. Hôm nay chúng ta không có phân ra thắng bại, lần tiếp theo có cơ hội ta cũng phải hảo hảo cùng ngươi lĩnh giáo một chút. Giấu đi mũi nhọn nặng nề nói. Trần Vũ nhìn giấu đi mũi nhọn lại là một câu chưa hề nói, chỉ là ánh mắt khinh miệt. Một bên Tàng Nguyên Bá nhìn xem giấu đi mũi nhọn nặng nề thở dài. Đại ca ngươi đã thua. Giấu đi mũi nhọn lông mày nhíu lại không phục nói, thử ta mặc dù không có chiếm thượng phong hắn cũng phá ta Tuyệt Viêm đại ma thế, nhưng là ta vẫn chưa có thụ thương tính thế nào thua. Tàng Nguyên Bá lắc đầu chỉ giấu đi mũi nhọn sau lưng. Đại ca ngươi quay đầu nhìn xem. Hả? Giấu đi mũi nhọn sững sờ không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ một chút, giấu đi mũi nhọn con ngươi lập tức kịch liệt co rụt lại, cả người hoàn toàn cứng tại kia bên trong miệng ngạc nhiên đại trương. Tại giấu đi mũi nhọn sau lưng có một cái cao tới mười mấy tầng cao ốc, mà giờ khắc này cái kia cao ốc phía trên lại có một cái cự đại năm ngón tay trưởng ấn trực tiếp đánh xuyên qua cả tòa cao ốc trước sau thông thấu. Sao lại thế? Giấu đi mũi nhọn kinh ngạc nói trong đôi mắt một mảnh vô thần. Đại ca vừa rồi nếu không phải Trần Tiên Sinh hạ thủ lưu tình thời khắc này, người chỉ sợ đã biến thành một đám bụi trần. Lộ bộ. Giấu đi mũi nhọn cả người chấn động mạnh một cái, sau đó phù phù một tiếng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Nguyên lai vậy mà là như thế a. Buồn cười, ta còn tưởng rằng ta không có bại thật sự là trò cười chuyện cười lớn a. Mọi người thấy một màn này cũng là rung động không hiểu. Ba chiêu cũng chỉ là ba chiêu phụ thân hắn liền bại rồi. Tàng Linh che miệng thanh âm đều đang run rẩy. Từ đầu đến cuối Trần Vũ cũng chỉ ra ba chiêu một quyền hai ngón tay một chưởng thôi. Nhưng chính là như thế ba chiêu đã kế thừa đại ma Tuyệt Viêm trưởng giấu đi mũi nhọn liền triệt để bại. Kia thế nhưng là bọn hắn đại lực giác ma tộc đệ nhất cao thủ a. Ngươi cũng không tệ lắm, vừa rồi cũng cho ta dùng ra 8 phân lực đạo đủ để tự ngạo. Nhàn nhạt lời nói từ Trần Vũ trong miệng bay ra để giấu đi mũi nhọn lại là thân thể chấn động nắm tay chắc chẽ nắm lên, sau đó lại vô lực bung ra, nguyên lai mình ngay cả để hắn dùng ra toàn lực đều không có. Ta phục. Giấu đi mũi nhọn không cam lòng nhưng lại vô lực mở miệng, giữa sân tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, một cỗ nồng đậm cảm khái từ trong lòng bọn họ dâng lên. Từ hôm nay trở đi Trần Vũ hành ép lôi âm tinh vực không người có thể địch. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, đi thôi đi tế tự thần miếu, ta muốn nhìn một chút dị tộc tình huống.